Chương 1113, lần nữa luyện đan. Chương 1113, lần nữa luyện đan. Doanh Khải trở lại tĩnh thất sau, trực tiếp đi hướng một bên bàn đá, đem vừa rồi mang tới vài quặng linh thảo cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một gốc linh thảo. 300 năm bách linh thảo, hẳn là có thể làm đan dược chủ dược. A Doanh Khải cầm lấy thứ nhất gốc linh thảo, cẩn thận quan sát lấy nó phần gốc niên luân. Cái này gốc bách linh thảo toàn thân bảy biện ra màu vàng kim nhạt quang trạch. Mỗi một cái lá cây bên trên đều có tinh mịn đường vân, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Chỉ là mùi thơm này, cũng làm người ta mừng rỡ. 200 năm tử tâm thảo, tính lạnh, có thể trung hòa bách linh thảo ấm tính. Hắn lại cầm lấy thứ hai gốc linh thảo. Bụi linh thảo này thân hiện ra màu tím sậm, phiến lá biên giới hiện ra nhàn nhạt tử choáng. Còn có cái này gốc 350 năm thanh ngọc tham gia, cùng hai gốc 280 năm ánh trăng thảo. Doanh Khải đem tất cả linh thảo tình huống đều cẩn thận xác nhận một lần. Những linh thảo này phẩm chất đều cực kỳ thượng thừa, mỗi một gốc đều năm chắc trăm năm dược linh. Nếu là đặt ở bên ngoài, tùy tiện một gốc đều có thể bán đi giá trên trời. Nhưng ở Thái Hư Quan giấu dược các bên trong, những này ngược lại chỉ có thể coi là tương đối bình thường linh thảo. Xác nhận xong linh thảo tình huống sau, Doanh Khải từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra nắp hộp, bên trong nằm một cái lớn chừng bàn tay đan lô. Đây là hắn theo trong lầu các lấy ra đan lô, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, thân lò trên có khắc phức tạp đường vân. Mặc dù phẩm chất không gọi được đỉnh tiêm, nhưng đem so với trước thuê mời trong phòng luyện đan đan lô, không biết tốt nhiều ít. Doanh Khải đem đan lô lấy ra, đặt ở trước người trên bàn đá. Vận chuyển linh khí rót vào trong lò, đan lô lập tức toát ra nhàn nhạt thanh quang. Bắt đầu đi, Doanh Khải hít sâu một hơi, vẻ mặt biến vô cùng chuyên chú. Luyện đan là một hạng cực kỳ tinh tế công tác, mỗi một cái trình tự đều không cho phạm sai lầm. Đặc biệt là lần này, luyện chế đan dược hiệu dụng so với lần trước càng mạnh, độ khó tự nhiên cũng lớn hơn. Hắn đầu tiên là đem bách linh thảo cầm lấy, cẩn thận đem sợi rễ bên trên bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Cái này gốc bách linh thảo sinh trưởng hơn 300 năm, bộ rễ phát đạt, nhất định phải đem mỗi một đầu sợi rễ đều xử lý thỏa đáng. Thanh lý hoàn tất sau, Doanh Khải bắt đầu xử lý bách linh thảo cành lá. Hắn xuất ra một cây tiểu đao, lấy cực kỳ nhu hòa thủ pháp đem phiến lá từng mảnh cắt xuống. Lưỡi đao những nơi đi qua, phiến lá hoàn chỉnh tách rời, liền một tia gân lá cũng không từng hư hao. Xử lý tốt phiến lá sau, hắn lại đem thân cắt thành lớn nhỏ đều đoạn. Mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng, vết cắt vuông vức như gương. Ngay sau đó là tử tâm thảo. Bụi linh thảo này tính chất tương đối đặc thù, nhất định phải cam đoan tại cắt chém lúc không thể tổn thương đến ở giữa tử sát tâm mạch. Nếu không dược hiệu liền sẽ giảm mất đi nhiều. Doanh Khải cầm trong tay tiểu đao, lấy khí ngự lưỡi đao, đem tử tâm thảo vỏ ngoài nhẹ nhàng bóc ra. Rất nhanh, một cây bóng ánh sáng long lanh tử sát tâm mạch liền hoàn chỉnh hiện lộ ra. Còn tốt cái này gốc tử tâm thảo năm vừa phải, nếu là lại lao chút, tâm mạch liền sẽ biến cực kỳ yếu ớt, xử lý càng thêm khó khăn. Doanh Khải âm thầm may mắn. Sau đó là thanh ngọc tham gia cùng ánh trăng thảo xử lý. Hai loại linh thảo xử lý đối lập đơn giản chút, chủ yếu là phải chú ý bảo trì dược tính không sói mòn. Chờ tất cả linh thảo đều xử lý hoàn tất, Doanh Khải bắt đầu điều chỉnh đan lô hòa hầu. Hắn chậm rãi rót vào linh khí, khống chế trong lò nhiệt độ chậm chậm lên cao. Nhiệt độ muốn khống chế được vừa đúng, quá cao thì sẽ tổn thương dược tính, quá thấp lại không cách nào đem dược lực hoàn toàn kích phát. Doanh Khải cái chán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Khống chế hỏa hầu là luyện đan cơ sở nhất nhưng cũng khó khăn nhất nắm chắc câu. Nhiệt độ có chút sai lầm, liền có thể thất bại trong gang tấc. Hắn đang điền bị hao tổn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên nhất định phải càng thêm cẩn thận. Làm độ nóng trong lò đạt tới phù hợp trình độ lúc, Doanh Khải trước đem cắt gọn bách linh thảo đầu nhập trong lò. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo trong lò phiêu tán mà ra. Hắn nín thở ngưng thần, cẩn thận quan sát lấy trong lò biến hóa. Chỉ thấy bách linh thảo mảnh vỡ tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần hòa tan, hóa thành giọt giọt chất lỏng màu vàng. Ân, thời cơ không sai biệt lắm. Thấy bách linh thảo hoàn toàn tan ra, Doanh Khải lập tức đem tử tâm thảo tâm mạch đầu nhập trong lò. Tử sát tâm mạch vừa vào trong lò, lập tức cùng kim sắc dược dịch lẫn nhau giao hòa. Hai loại khác biệt dược tính tại nhiệt độ cao hạ va chạm, khuấy động ra điểm hào quang màu tử kim. Doanh Khải không dám có chút phân tâm, hắn muốn bảo đảm hai chồng thuốc tính hoàn mỹ dung hợp, không thể có bất kỳ sai lầm. Nếu là dung hợp đến không đủ hoàn toàn, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Đợi đến hào quang màu tử kim hướng tới ổn định, hắn lại đem thanh ngọc tham gia cùng ánh trăng thảo theo thứ tự đầu nhập trong lò. Trong chốc lát, trong lò dược dịch biến càng thêm sáng chói. Kim, tử, thanh, bạch tứ sắc quang mang tại đan lô bên trong lưu chuyển, tựa như thiên địa tạo hóa ở đây diễn dịch. Ngưng. Doanh Khải khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển chân khí phía dưới, trong lò dược dịch bắt đầu xoay chậm chậm. Tứ sắc quang mang đan vào một chỗ, dần dần hòa làm một thể. Dược dịch xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Lúc này hỏa hầu khống chế mấu chốt nhất, nhiệt độ cao sẽ phá hư dược dịch ngưng tụ, dẫn đến luyện đan thất bại. Doanh Khải mồ hôi chán càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chú ý lực từ đầu đến cuối không có mảy may phân tán. Hắn muốn tại cái này thời khắc quan trọng nhất bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Theo thời gian chuyển rời, trong lò vòng xoáy từ từ nhỏ dần, dược dịch nhan sắc cũng đang không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một cái óng ánh sáng long lanh đan dược. Đan dược toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh tím, mơ hồ có kim sắc cùng màu trắng vầng sáng lưu chuyển. Tản ra mùi thuốc so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Thành. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược lấy ra. Vào tay ôn nhuận như ngọc, mùi thuốc thấm vào ruột gan. Riêng là ngửi một chút cỗ này hương khí, cũng là người ta tinh thần vì đó rung động một cái. Phẩm tướng không tệ, dược lực cũng rất sung túc. Doanh Khải quan sát tỉ mỉ trong tay đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Viên đan dược này ngưng tụ bốn loại chân quý linh thảo tinh hoa, mỗi một loại đều là mấy trăm năm dược linh. Nếu là luyện chế thỏa đáng, đủ để chữa trị đan điền của hắn thương thế. Bất quá Doanh Khải cũng không đội vã phục dụng. Hắn biết vừa luyện chế ra tới đan dược dược tính còn chưa đủ ổn định, cần chờ đợi một thời gian ngắn khả năng phục dụng. Thế là hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem đan dược cẩn thận cất kỹ. Sau đó bắt đầu thu thập luyện đan lúc còn thừa vật liệu. Xử lý xong tất cả mọi thứ sau, Doanh Khải một lần nữa ngồi xếp bằng điều tức, bắt đầu chờ đợi đan dược dược tính ổn định lại. Hy vọng viên đan dược này có thể hoàn toàn chữa trị thương thế của ta. Hắn nhìn qua hộp ngọc trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là có thể khôi phục thương thế, hắn liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lấy tốc độ của hắn, đợi một thời gian tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, coi như đối mặt dạng gì nguy cơ, hắn cũng có thể thông dong đường đối. Không đến mức giống như bây giờ bó tay bó chân. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài dương quang vẫn như cũ tươi đẹp, nhưng thái hư quan bên trong như cũ trống vắng phải có chút không bình thường. Chương 1114, các phương dị động chương 1114, các phương dị động loại này tình huống dị thường nhường trong lòng của hắn từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bóng ma. Luôn cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà thôi, trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt lại nói. Doanh Khải thu hồi ánh mắt, nhắm mắt điều tức. Hiện tại trọng yếu nhất là chờ đợi đan dược dược tính ổn định, là kế tiếp phục dụng chuẩn bị sẵn sàng. Về phần những chuyện khác, chờ khôi phục thương thế lại bàn bạc kỹ hơn. Trong tính thất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có nhàn nhạt mùi thuốc trong không khí phiêu đãng. Mà tại Thái Hư Quan lần nữa đóng quan sau, tại Đông Cực Chi Địa tu tiên giới kích thích tầng tầng gợn sóng nhưng thủy chung không có bình phục. Bọn hắn sao động cũng không phải là không nguyên nhân. Thái Hư Quan khác thường đề xuất kết thúc mở xem nghi thức, cũng đủ để gây nên bọn hắn coi trọng. Hơn nữa lần này càng là lần đầu tiên trước mặt mọi người xác lập mới đạo tử nhân tuyển. Hai chuyện này xảy ra, cơ hội là trước sau tương liên. Thời gian ngắn, quyết định nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Tại Đông Cực Chi Địa, phàm là có chút kiến thức tu sĩ đều tin tưởng. Thái Hư Quan tuyển định đạo tử từ trước đến nay đều là một cái cực kỳ thận trọng đại sự. Mỗi một vị đạo tử tuyển định đều muốn trải qua dài dằng dặc khảo sát kỳ, có khi thậm chí muốn duy trì liên tục mấy năm lâu. Loại này cẩn thận thái độ sớm đã trở thành Thái Hư Quan truyền thống, cũng là bảo đảm đạo thống truyền thừa không ngã trọng yếu bảo hộ. Nhưng mà lần này, Thái Hư Quan lại thái độ khác thường. Cơ hồ là tại lần thứ nhất nhìn thấy vị trẻ tuổi kia sau, liền không kịp chờ đợi tướng đạo tử chi vị ban cho hắn. Mặc dù vị kia người xác thực có khá kinh người thiên phú, nhưng ở rất nhiều tu sĩ xem ra, Thái Hư Quan quyết định như cũ lộ ra quá vội vàng. Rất nhanh, các loại suy đoán bắt đầu ở Đông Cực Chi Địa tu tiên giới lưu truyền. Lúc đầu chỉ là một chút lẻ tẻ nghị luận, nhưng theo thời gian chuyển rời, những nghị luận này dần dần hội tụ thành một câu khó mà coi nhẹ tiếng gầm. Trong đó là người khác chú ý nhất thuyết pháp là Thái Hư Quan có phải hay không đã đi vào thực lực suy sụp kỳ, cho nên mới sẽ như thế vội vàng tìm kiếm truyền thừa người. Cái suy đoán này một khi đưa ra, lập tức tại tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, Thái Hư Quan tại Đông Cực Chi Địa địa vị không tầm thường, nội tình quá mức thâm hậu. Lời đồn đại sóng gió chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Rất nhanh, các thế lực bắt đầu âm thầm điều động đệ tử tiến về Thái Hư Quan xung quanh tìm hiểu tin tức, ý đồ tìm kiếm bất kỳ khả năng dấu vết để lại. Thời gian dần qua, tu tập tại Thái Hư Quan bốn phía tán tu số lượng càng ngày càng tăng, nhưng bọn hắn hành vi hình thức lại hết sức khác thường. Những này cái gọi là tán tu luôn luôn duy trì đối lập cố định tiểu đoàn thể, có rất ít người độc lai độc vãng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, làm khác biệt đoàn thể ngẫu nhiên gặp nhau lúc, giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ giao lưu, dường như lẫn nhau đều chấp nhận một loại nào đó quy củ bất thành văn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những này tán tu tuyệt không phải chân chính độc hành hiệp, mà là các thế lực lớn phái tới thám tử. Theo thời gian chuyển rời, Thái Hư Quan ngoại vi bầu không khí biến càng thêm quỷ dị. Những này ngụy trang thành tán tu đám thám tử mặc dù mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng bụng trộm lại đều tại mật thiết chú ý Thái Hư Quan nhất cử nhất động. Nhưng mà, so với đạo quán bên ngoài quần quần sóng ngầm, Doanh Khải tại trong mật thất rốt cục đợi đến đan dược lắng động hoàn thành. Hắn xuất ra hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Vừa luyện chế đan dược lặng lặng nằm tại trong đó, tản ra nhàn nhạt thanh tử quang choáng. Mùi thuốc đã biến nội liễm, không còn như vừa ra lò lúc như vậy nồng đậm, đây chính là dược tính hướng tới ổn định tiêu chí. Thời cơ đã đến. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem đan dược lấy ra. Vào tay ôn nhuận, không có chút nào cảm giác nóng rực. Cái này mai ngưng tụ bốn loại trăm năm linh dược tinh hoa đan dược. Tại trải qua mấy canh giờ lắng động sau, đã đạt đến tốt nhất phục dụng trạng thái. Doanh Khải đầu tiên là điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Phục dụng cái loại này cấp bậc đan dược, không chỉ cần phải đầy đủ ý chí lực đến tiếp nhận dược lực xung kích, càng cần hơn bảo trì tuyệt đối chuyên chú, bảo đảm dược lực có thể bị thân thể đầy đủ hấp thu. Hít sâu một hơi, hắn đem đan dược chậm rãi đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp chất lỏng theo kinh mạch chảy xuôi. Mới đầu cỗ này dòng nước ấm coi như ôn hòa, nhưng rất nhanh liền nóng rực lên. Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ dược lực này ngay tại lần theo kinh lạc của hắn, hướng đan điền tổn hại vị trí hội tụ. Bắt đầu, Doanh Khải lập tức điều chỉnh tư thế, bày ra thích hợp nhất linh khí hấp thu dáng vẻ. Theo dược lực không ngừng xâm nhập, ấm áp cảm giác dần dần chuyển biến làm thiêu đốt giống như lâm nói. Đây là dược lực tại chữa trị bị hao tổn kinh mạch lúc sinh ra phản ứng bình thường. Nhưng cho dù đã sớm chuẩn bị, loại đau này cảm giác như cũng nhường Doanh Khải cái chán thấm ra mồ hôi mịn. Làm dược lực đến đan điền vị trí lúc, thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt tăng lên tới một tầng thứ mới. Anh Doanh Khải kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cỗ này đau đớn so với hắn trong dự đoán còn mãnh liệt hơn được nhiều. Phảng phất có vô số cây nhỏ bé ngân trầm, ngay tại đan điền của hắn trung quanh qua lại đâm xuyên. Mỗi một lần đâm xuyên đều mang đến một hồi đau đớn kịch liệt, nhường thân thể của hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, dược lực ngay tại phát huy tác dụng, hắn phải nhịn chịu, lại không cách nào tránh khỏi. Lúc trước lần kia trị liệu chỉ tu phục đan điền mặt ngoài thương thế, mà lần này đan dược là muốn đem tầng sâu thương tích hoàn toàn chữa trị, tự nhiên sẽ mang đến mãnh liệt hơn đau đớn. Doanh Khải cố nén thống khổ, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn đạo dược lực dựa theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển. Hắn có thể cảm nhận được, kia cô nóng dược lực ngay tại đan điền của hắn trung quanh xoay quanh, không ngừng rót vào bị hao tổn kinh mạch bên trong. Mỗi khi dược lực rót vào một chỗ thương tích, liền sẽ mang đến đau đớn một hồi. Nhưng đau nhức qua sau, chỗ kia kinh mạch liền sẽ dần dần khôi phục sức sống. Loại cảm giác này vì sao cùng lần trước khác biệt? Doanh Khải bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cổ dược lực này vậy mà tại dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật, theo thứ tự chữa trị mỗi một chỗ bị hao tổn kinh mạch. Tựa như là đang tiến hành một trận tinh vi nghi thức, đem tổn hại kinh mạch một chút xíu rèn đúc hoàn thành. Theo thời gian chuyển rời, đau đớn không ngừng tăng lên. Doanh Khải quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nhưng hắn ý thức lại càng thêm thanh minh. Hắn có thể tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa. Những cái kia đã từng đứt gãy kinh mạch ngay tại một chút xíu khép lại, khéo rút mạch lạc cũng đang từ từ giãn ra. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại khí lưu ở trong cơ thể hắn bộc phát. Đây là bị áp chế đã lâu linh khí, tại kinh mạch chữa trị sau rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Hạo đãng linh khí như là vỡ đê hồng thủy, trong kinh lạc lao nhanh gào thét. Doanh Khải lập tức điều chỉnh tâm thần, bắt đầu khai thông cỗ này bạo động linh khí. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, mặc dù cỗ này linh khí khí thế hùng hùng, nhưng thủy chung trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cỗ này cuồng bạo linh khí dẫn dắt đến, để bọn chúng dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành. Mỗi một lần linh khí chạy qua, đều sẽ mang đến một hồi cảm giác tê dại. Loại cảm giác này mặc dù vẫn như cũ khó chịu, lại làm cho Doanh Khải mừng thầm trong lòng. Giải thích rõ kinh lạc của hắn ngay tại dần dần khôi phục chi giác, một lần nữa tỏa ra sự sống. Theo thời gian chuyển rời, biến hóa trong cơ thể càng thêm kịch liệt. Chương 1115, đột nhiên xuất hiện lối tiếp. Chương 1115, đột nhiên xuất hiện lối tiếp. Doanh Khải có thể cảm nhận được, đan điền của mình phảng phất tại kinh nghiệm lấy một trận trọng sinh. Kinh mạch từng cái khôi phục, ngăn chặn huyệt đạo dần dần đạt thông, tiên lặng hứa cựu khí cơ một lần nữa sinh động. Quá trình này đã thống khổ lại huyền diệu. Thống khổ là bởi vì mỗi một chỗ kinh mạch chữa trị đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Huyền diệu thì là bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cục, tại không biết trôi qua bao lâu về sau, tất cả đau đớn bắt đầu dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Liên phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều nhẹ nhàng. Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí điều động linh khí, khảo thí lấy biến hóa trong cơ thể. Linh khí vận chuyển lúc không còn có bất kỳ cản trở cảm giác, tựa như là một đầu thông suốt dòng sông, trong kinh lạc tự nhiên chảy xuôi. Thư sướng cảm giác nhường hắn rốt cục nhịn không được lộ ra nụ cười. Rốt cục hoàn toàn khôi phục. Doanh Khải đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Lần này trị liệu hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Không chỉ có đem còn sót lại thương thế hoàn toàn chữa trị, càng làm cho kinh lạc của hắn biến so thụ thương trước đó còn muốn thông thấu. Cái này có lẽ phải quy công cho những năm kia phần xa xưa linh dược. Trăm năm trở lên linh dược không chỉ có dược hiệu cường đại, càng ẩn chứa một loại huyền diệu sinh cơ. Loại này sinh cơ có thể điều trị kinh mạch, cải thiện thể chất. Doanh Khải đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân trên dưới truyền đến một hồi cảm giác tê dại, tựa như là lâu ngủ mới tỉnh. Nhưng rất nhanh, loại này cảm giác khó chịu liền biến mất, thay vào đó là một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn thử vận chuyển linh khí, phát hiện thể nội linh khí không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa biến so trước kia càng thêm tinh thuần. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này trị liệu không chỉ tu phục thương thế, còn tại trong lúc vô hình tăng lên hắn căn cơ. Đang lúc Doanh Khải vừa mới kiểm tra xong tình trạng cơ thể, một cỗ khó mà ức chế đột phá cảm giác theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Cỗ lực lượng này tới quá đột nhiên, tựa như là một tòa ngủ say núi lửa trong nháy mắt thức tỉnh. Vô số linh khí tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng phun trào, cơ hồ muốn xông ra thân thể của hắn gông cùng xiềng xích. Không tốt. Doanh Khải sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới chữa trị tốt đan điền thương thế, kinh mạch trong cơ thể mặc dù khôi phục, vẫn còn không có hoàn toàn vững chắc. Lúc này đột phá, phong hiểm thực sự quá lớn. Doanh Khải lập tức ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị cưỡng ép áp chế cỗ này đột phá xúc động. Nhưng mà động tác của hắn đã chậm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa lôi minh tại đỉnh đầu hắn nổ vang. Doanh Khải đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tĩnh thất trên nóc nhà, nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị một mảnh mây đen bao phủ. Trong mây đen điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ xuống. Thiên kiếp. Doanh Khải trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được, lần này thiên kiếp khí thế hùng hùng, tuyệt không phải lần trước có thể so sánh. Thiên kiếp đã tới, tránh cũng không thể tránh, Doanh Khải chỉ có thể kiên trì lên. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Việc cấp bách là muốn trong thời gian ngắn nhất thích ứng thể nội tăng gọn lực lượng, là tiếp xuống thiên kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, cố gắng dẫn dắt đến thể nội bạo động linh khí. Những linh khí này tựa như là mất khống chế ngựa hoang, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần xung kích đều mang đến đau đớn một hồi, phản phất muốn đem hắn kinh mạch xé rách. Cũng may kinh mạch của hắn vừa mới trải qua linh dược tập bổ, tính bền dẻo so trước đó mạnh rất nhiều. Cái này mới miễn cưỡng chịu được lấy cố này lực lượng của bạo. Nhất định phải nhanh đem những linh khí này sắp xếp như ý. Doanh Khải cắn chặt răng, bắt đầu dựa theo đặc biệt lộ tuyến khai thông thể nội linh khí. Theo hắn dẫn đạo, những cái kia bạo động linh khí dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu dựa theo lộ tuyến cố định lưu chuyển. Mỗi đi một vòng, lực lượng của hắn liền tăng cường một phần. Nhưng mà thiên kiếp cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Doanh Khải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mây đen điện quang đại tác, một đạo to lớn lôi đỉnh ngay tại ngưng tụ. Cái này lôi đỉnh bảy biện ra quỷ dị màu xanh tím, ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt làm người ta kinh ngạc. đến thật nhanh. Doanh Khải không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức theo trong tĩnh thất phóng lên tận trời. Hắn biết rõ, nếu là tại trong tĩnh thất ngạnh kháng tiên kiếp, không chỉ có sẽ hủy đi tòa kiến trúc này, càng có thể sẽ lan đến gần địa phương khác. Vừa mới lên không, đạo thứ nhất lôi đình liền bổ xuống. Đạo này lôi đình thế tới tấn mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền giáng lâm tại Doanh Khải đỉnh đầu. Điện quang chiếu sáng cả bầu trời, hào quang rừng rực để cho người ta mở mắt không ra. Ngay tại lúc lôi đình sắp quanh chúng Doanh Khải sát na, một tầng nhàn nhạt màn sáng bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn hiện hiện. Kia là Thái Hư Quan Hộ Tông đại trận. Màn sáng đem cái kia đạo lôi đình thoáng cản trở một cái chớp mắt. Mặc dù rất nhanh liền bị lôi đình xuyên đấu, nhưng cái này tranh thủ được chớp mắt thời gian, đầy đủ Doanh Khải làm ra phản ứng. Sắc. Doanh Khải khẽ quát một tiếng, thể nội linh khí trong nháy mắt bộc phát. Một tầng thanh sắc quang mang đem hắn toàn thân bao phủ, hóa thành một đạo bình chướng ngăn cản lôi đình xung kích. Oeng. Lôi đình trùng điệp đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Doanh Khải chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực truyền đến, cả người cũng không khỏi tự chủ hướng phía dưới rơi xuống. May mà có hộ tông đại trận suy yếu, đạo này lôi đình uy lực đã giảm bất không ít. Nếu không chỉ là cái này đạo thứ nhất lôi đình, cũng đủ để cho hắn thụ thương. Ổn định thân hình sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị nên đón đợt công kích thứ hai. Quả nhiên, trên bầu trời mây đen lần nữa lan lộn, càng cường đại hơn lôi đình đang nổi lên. Lần này, đúng là ba đạo lôi đình đồng thời thành hình. Ba đạo lôi đình hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, mỗi một đạo đều so trước đó cái kia đạo càng to lớn hơn. Màu xanh tím điện quang tại tầng mây bên trong chuyển động tới lui, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem thể nội linh khí vận chuyển tới cực hạn. Lồng ánh sáng màu xanh biến càng thêm ngưng thực, đồng thời hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Rầm rầm rầm. Ba đạo lôi đình gần như đồng thời đánh xuống. Hộ tông đại trận lần nữa phát huy tác dụng, nhàn nhạt màn sáng đem lôi đình uy lực suy yếu một chút. Nhưng dù vậy, cái này ba đạo lôi đình uy lực như cũ kinh khủng tuyệt luân. Doanh Khải hai tay bấm niệm pháp quyết, lồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo cột sáng, đón lấy đánh rất lôi đình. Phanh. Cột sáng cùng lôi đình chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch ra, đem không khí chung quanh đều chấn động đến vặn vẹo biến hình. Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như bị vô số cây cương đao cắt đứt đồng dạng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì đợt thứ ba lôi kiếp đã bắt đầu ấp ủ. Lần này, trên bầu trời mây đen biến càng thêm dày hơn trọng. Điện quang tại tầng mây bên trong qua lại lấp lóe, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Mơ hồ trong đó, dường như có cái gì đáng sợ đổ vật ngay tại trong đó thành hình. Doanh Khải cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, bắt đầu tích xúc lực lượng cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được, cái này đem là cuối cùng cũng là mạnh nhất một đợt tiên kiếp. Chương 1116, Thiên Quân Trung Kỳ. Chương 1116, Thiên Quân Trung Kỳ. Quả nhiên, tầng mây bên trong đống nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, một đạo to lớn lôi long theo tầng mây bên trong nhô đầu ra. Đầu này lôi long toàn thân bảy biện ra màu xanh tím, toàn thân quấn quanh lấy vô số địa quang. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Doanh Khải con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng. Hắn không nghĩ tới cuối cùng này một kích, vậy mà lại ngưng tụ ra khủng bố như thế dị tượng. Lôi long dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, những nơi đi qua không khí bị xé nứt, phát ra tiếng gào chát chúa. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem thể nội tất cả linh khí đều điều động. Lồng ánh sáng màu xanh co lại nhanh chóng, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hình dạng. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một chút, dùng để đối kháng cuối cùng này thiên kiếp. Hộ tông đại trận màn sáng lần nữa sáng lên, nhưng ở lôi long trước mặt lại có vẻ dị thường yếu ớt. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, màn sáng liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá cái này ngắn ngủi ngăn cản, vẫn là cho Doanh Khải cuối cùng tụ lực thời gian. Chạm. Doanh Khải nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh đột nhiên chém ra. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị một phân thành hai, lộ ra một đạo dọa người cái nước. Lôi long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía kiếm quang mạnh mẽ cả tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kiếm quang cùng lôi long va chạm sát na, cả bầu trời đều bị chiếu lên sáng như tuyết. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch ra, ngay cả Thái Hư Quan Hộ Tông đại trận đều bị chấn động đến kịch liệt chấn động. Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ dường như cũng phải nát nứt. Nhưng hắn lại gắt gao cắn răng, không chịu từ bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ cần có thể gắng gượng qua cuối cùng này một kích, đột phá liền sẽ nước chảy thành sông. Rốt cục, tại một tiếng chấn thiên bạo hưởng bên trong, lôi long ầm vang tán loạn. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán, lộ ra đã lâu dương quang. Doanh Khải tinh bị lực tấn nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân trên dưới không có một chỗ không tại đau đớn. Nhưng hắn khỏe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình đã thuận lợi đột phá. Thể nội linh khí biến càng thêm ngưng thực, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong kinh mạch chảy xuôi không còn là bình thường linh khí, mà là càng thêm tinh thuần tiên nguyên lực. Lúc này, Doanh Khải cũng rốt cục xác định cảnh giới của mình đã đạt đến tiên quân chi cảnh. Hơn nữa không phải mới vào tiên quân, là trực tiếp đạt đến tiên quân trung kỳ trình độ. Phát hiện này nhường Doanh Khải hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là chính mình tối đa cũng chính là đột phá tới sơ kỳ, không nghĩ tới một lần hành động đột phá đến trung kỳ. Có lẽ là trước đó đan dược có tác dụng, lại hoặc là bản thân hắn cơ sở liền 10 phần thâm hậu duyên cớ. Tóm lại, lần này đột phá thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn. Chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, Doanh Khải bắt đầu chăm chú cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Tiên quân trung kỳ lực lượng tràn ngập tại tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn có rõ ràng thay ra đổi thịt cảm giác. Bất quá, hiện tại còn không phải mừng rỡ thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh đem cảnh giới vững chắc xuống. Dù sao lần này đột phá tới quá mức đông nhiên, nếu là trễ củng cố, rất có thể sẽ lưu lại tai hoạ ầm. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức trở về tới tinh thất, chuẩn bị bắt đầu bế quan vững chắc cảnh giới. Cùng lúc đó, Doanh Khải Thiên kiếp tán đi lúc, một mực bồi hồi tại Thái Hư Quan bốn phía tu sĩ, lập tức đem phần tình báo này mang về riêng phần mình một phái. Một tòa tĩnh mịch hắc ám đại điện bên trong, ngồi thủ tọa một gã nam tử nhẹ nhàng đập ngón tay. Đập nện ra có tiết tấu nhẹ vang lên, quanh quẩn toàn bộ đại điện. Tại nam tử phía trước không xa, một gã mới vừa từ Thái Hư Quan trở về đệ tử cung kính quỳ trên mặt đất, không có phát ra cái gì tiếng vang. Thử Lôi Thiên Kiếp lại bị Thái Hư Quan hộ tông đại trận ngăn cản. Nam tử giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, ngươi xác định không có báo cáo sai tình huống. Đệ tử vạn phần khẳng định, tất cả chi tiết đều không có bỏ sót. Vì bối phía dưới đệ tử lập tức trả lời. Vậy thì kỳ quái thủ tọa bên trên nam tử nghi hoặc nói nhỏ, theo lý thuyết, Tử Lôi Thiên Kiếp không có khả năng bị một cái đại trận ngăn lại cản mới là. Chẳng lẽ Thái Hư Quan hộ tông đại trận lần nữa tăng cường? Bất quá nam tử lại lập tức lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Tử Lôi Thiên Kiếp là đản sinh tại hư vô tại trời xanh ý chí tồn tại, không có bất kỳ cái gì tông môn đại trận có thể đem ngăn cản. Đã cái kia đạo Tử Lôi Thiên Kiếp bị Thái Hư Quan tông môn đại trận ngăn lại, vậy nói rõ cũng không phải là thuần túy tử lôi, có lẽ còn pha tạp những lực lượng khác đi vào. Về phần đến cùng xuất hiện loại nào biến dị, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là, có một chút tin tức rất rõ ràng. Cái kia đạo thiên kiếp cũng không phải là Thái Hư Quan bên trong mấy cái kia lão gia hỏa tại đột phá. Nếu là mấy cái kia lão gia hỏa, thiên kiếp uy lực chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên thiên kiếp đối tượng xác suất rất lớn là Thái Hư Quan nào đó người đệ tử. Nhớ tới Thái Hư Quan vừa mới tuyên bố trở thành đạo tử người kia, thủ tọa nam tử cảm thấy rất có thể chính là hắn. Lúc này, nam tử trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt ánh quang, dường như một đầu bận sức chờ phát động mãnh long, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đi, tiếp tục đem Thái Hư Quan tình huống xem trọng. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trước tiên báo cáo. Là Lăng Nhi, ta nhớ được ngươi nói, Thái Hư Quan đạo tử tu vi cũng không phải là rất mạnh. Thiên Vũ các nào đó tòa nhà hoa lệ trong lầu các. Lý Tử Viêm cau mày hỏi thăm nữ nhi Lý Lăng Lăng tình huống. Đúng a? Lý Lăng Lăng đương nhiên nói, hắn mặc dù dùng linh bảo che đậy khí tức, nhưng ta nhìn nhiều vài lần liền biết, người kia tu vi tuyệt đối không cao. Cũng không biết Thái Hư Quan nói sao sảng chọn đạo tử, vậy mà lại coi trọng hắn. Lý Lăng Lăng đến bây giờ còn là tức giận, dường như phát tiết bất mãn trong lòng đồng dạng, một hồi gầm thét. Lý Tử Viêm dường như không có nghe thấy dường như, tiếp tục tự mình nói rằng, vừa rồi tìm hiểu tình huống đệ tử trở lại báo cáo, Thái Hư Quan vừa mới có người đột phá, cũng vượt qua thiên kiếp. Ta thô sơ giản lược phán đoán, hẳn là trong miệng ngươi nói tới vị kia đạo tử. Làm sao có thể? Lý Lăng Lăng lắc đầu không thừa nhận, hắn vừa mới gia nhập Thái Hư Quan không lâu, nào có nhanh như vậy đã đột phá. Lý Lăng Lăng nói điểm này, Lý Tử Viêm giống nhau có chút nghi vấn. Bất luận tu vi cao thấp, mỗi một cảnh giới đột phá đều là cực kỳ chật vật chuyện. Dù sao hắn cũng là theo đề giai một chút xíu đột phá đi lên, cho nên rất rõ ràng đến cùng có nhiều khó khăn. Tiểu tử kia cho dù thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tại gia nhập Thái Hư Quan vừa mới mấy ngày thời gian, liền lấy được lớn đột phá a. Càng quỷ dị chính là, Thái Hư Quan trên không hạ xuống Tử Lôi Thiên Kiếp cũng mười phần không tầm thường. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không cách nào phán đoán đến cùng là cảnh giới gì thiên lôi. Nhìn thấy phụ thân vẻ mặt trầm tư bộ dáng, Lý Lăng Lăng trừng lớn hai mắt, không dám tin hỏi, chẳng lẽ thật là hắn đột phá? Lý Tử Viêm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ nhi, lúc này mới nói, cơ bản có thể xác định, chính là ngươi nói tiểu tử kia. Chương 1117, ba khí hợp nhất phỏng đoán. Chương 1117, ba khí hợp nhất phỏng đoán. Lý Lăng Lăng sững sốt một lát, hoàn hồn sau hừ lạnh nói, thử. Thái Hư Quan đạo quả không sai không giống, thành đạo tử, tất cả tài nguyên dùng mãi không cạn. Ta nếu là cũng dùng tới Thái Hư Quan tài nguyên tu luyện, như thế có thể rất nhanh đột phá. Nàng mặc dù thừa nhận Doanh Khải tại đạo gia phương diện tiên phú, nhưng cảnh giới tu luyện bên trên, nàng xưa nay không phục bất luận kẻ nào. Cho tới nay, nàng đều bị cho rằng là Đông Cực chi địa số một số hai thiên tiêu. Mà nàng cũng xác thực xứng với xưng hô thế này. Bây giờ gặp phải một cái để cho mình mấy lần kinh ngạc người, thân làm thiên tiêu ngạo khí không được nàng thất bại. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng còn có cái gì bản sự. Lý Lăng Lăng nhỏ giọng thấp thầm thì. Lý Tử Viêm nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, xem như hiểu rõ nhất nàng người lập tức nhíu mày. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói, Lăng Nhi, việc này ngươi không cần tham dự vào, hiểu chưa? Tốt cha. Lý Lăng Lăng cười đùa hồi đáp. Lý Tử Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bất an chưa từng buông xuống một chút. Nhưng hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc nhìn xem nữ nhi, chỉ có thể kỳ vọng Lý Lăng Lăng thật đem hắn lời nói nghe lọt được. Thái Hư Quan lôi kiếp chuyện nhắc lên một hồi tiểu ba lần sau, lại dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là quay chung quanh tại Thái Hư Quan bốn phía đám tán tu không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù Thái Hư Quan đang đứng ở bế quan trạng thái, nhưng bọn hắn vẫn là không dám quá mức tới gần. Dù sao Thái Hư Quan bên trong đại năng chân tiên cũng sẽ không nghe bọn hắn giải thích cái gì nguyên do. Muốn tiêu diệt bọn hắn thực sự nhẹ nhõm. Thế là, tại dạng này trạng thái, thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 tuần thời gian. Trong tinh thất, đánh thẳng ngồi điều tức Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra. Một ngụm mắt trần có thể thấy màu đen trọc khí theo trong miệng hắn bại xuất. Theo lý thuyết hắn đã sớm qua rèn luyện gân cốt giai đoạn, thể nội cơ hồ sẽ không tồn tại màu đen tạp chất. Bất quá vậy cũng chỉ là Doanh Khải đã từng lấy làm mà thôi. Một lần hành động đột phá tới tiên quân trung kỳ sau, trong đan điền lại còn có thể sắp xếp ra một chút cất giấu tạp chất. Làm những tạp chất này bị loại bỏ sau, Doanh Khải cảm giác đan điền của mình biến 10 phần khác biệt. Phản phất tại trong lò lửa trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện đồng dạng, tinh túy chi ý sâu tận xương thủy. Tồn trữ trong đan điền linh khí, cũng bởi vì này biến càng thêm tinh thuần, có loại thuế biến cảm giác. Có như vậy một sát na, Doanh Khải thậm chí cảm thấy đến, bị hấp thu tại đan điền linh khí đã không thể xưng là linh khí, mà là một loại càng thêm cường đại, cùng hỗn độn nhị khí có thể lẫn nhau tương đối tồn tại. Doanh Khải điều động lên kia cố đặc thủ khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đem nó theo trong đan điền dẫn xuất một sợi. Cố khí tức này vẻ ngoài cùng bình thường linh khí hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua bày biện ra một loại hơi mờ màu trắng bạc, phảng phất là từ vô số nhỏ bé điểm sáng cấu thành. Mỗi một cái điểm sáng đều đang không ngừng lấp lóe, tản mát ra một loại huyền diệu chấn động. Làm cái này sợi khí tức xuất hiện tại lòng bàn tay lúc, Doanh Khải có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác hòa hợp. Tựa như là cố khí tức này vốn là một phần của thân thể hắn, hoàn toàn chịu tâm ý của hắn khống chế. Hắn thử nghiệm đem cái này sợi khí tức áp xúc, muốn nhìn một chút cực hạn của nó ở nơi nào. Theo hắn thần thức kiềm chế, kia màu bạc trắng khí tức bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Nguyên bản tràn ngập tại lòng bàn tay điểm sáng dần dần hướng trung tâm hội tụ, cuối cùng tạo thành một quả trứng hạt gạo quang châu. A, Doanh Khải có chút kinh ngạc. Loại này áp xúc trình độ đã vượt ra khỏi bình thường linh khí cực hạn. Phải biết, liền xem như tinh thuần nhất linh khí, tại áp xúc tới trình độ nhất định sau cũng sẽ bắt đầu tràn lan. Nhưng cỗ này đặc thù khí tức lại dường như không có cực hạn đồng dạng, hoàn toàn nghe theo sự thao khống của hắn. Hắn lại thử nghiệm đem viên này quang châu kéo vươn ra đến. Trong một chớp mắt, quang châu hóa thành một đạo tơ mỏng, tại đầu ngón tay hắn xuyên tới xuyên lui. Tơ mỏng tính bền dẻo cực mạnh, vô luận như thế nào lôi kéo cũng sẽ không đứt gãy. Biến hóa cư nhiên như thế tự nhiên, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Lúc này, hắn lại làm một cái to gan nếm thử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia đạo màu bạc trắng tơ mỏng đột nhiên chia ra thành mấy mươi phần, mỗi một phần đều duy trì vốn có đặc tính. Những này chia ra tới tơ mỏng tại hắn lòng bàn tay xoay quanh, tựa như là một đám linh động tiểu xà. Theo tâm ý của hắn biến hóa, những này tơ mỏng khi thì tụ lại, khi thì tản ra, biến hóa ngàn vạn. Doanh Khải trong lòng sợ hãi thán phục không thể tưởng tượng nổi. Loại này tùy tâm sở dục trưởng không cảm giác, là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Cho dù là trước đó tu luyện hỗn độn chi khí, cũng không có như thế linh hoạt đặc tính. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức thu hồi những cái kia màu bạc trắng khí tức, ngược lại điều động lên hỗn độn chi khí. Một đoàn tối tăm mở mịt khí tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đây chính là hắn trước đó lĩnh ngộ hỗn độn chi khí. Doanh Khải thử dùng phương pháp giống nhau điều khiển hỗn độn chi khí, nhưng mà khi hắn như muốn áp xúc lúc, hỗn độn chi khí nhưng biểu hiện ra cực mạnh kháng tính, tựa như là một đoàn bị rèn luyện thanh đồng, mặc dù có thể cải biến hình dạng, nhưng kiểu gì cũng sẽ duy trì nhất định thể tích. Loại này đặc tính cùng lúc trước kia cố đặc thù khí tức hoàn toàn khác biệt. Bất quá hỗn độn chi khí cũng có chỗ đặc biệt, làm Doanh Khải hơi buông lỏng khống chế lúc, cái này đoàn khí tức lập tức bắt đầu tự hành diễn hóa, nội bộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, mà biến đổi thất thường ở giữa, nhưng lại tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quy luật. Thì ra là thế. Doanh Khải có chút hiểu được, thầm nói, hỗn độn chi khí đặc điểm ở chỗ tự chủ diễn hóa, mà không phải bị động biến hóa. Tiếp lấy, hắn lại điều động lên âm dương nhị khí. Chỉ thấy một đen một trắng hai cố khí tức tại lòng bàn tay hiện, dây dưa cùng nhau nhưng lại kinh vị rõ ràng. Cùng trước hai loại khí tức so sánh, âm dương nhị khí tựa như là một đôi minh đệ sinh đôi. Bọn chúng tương hô y tồn, bất kỳ bên nào biến hóa đều sẽ gây nên một phương khác hưởng ứng. Làm Doanh Khải lần nữa dùng giống nhau phương pháp áp xúc âm khí lúc, dương khí cũng biết tùy theo co vào. Khi hắn kéo duỗi dương khí lúc, âm khí cũng biết đi theo kéo dài tới. Hai loại khí tức ở giữa duy trì một loại kỳ diệu cân bằng. Càng thú vị chính là, khi hắn đem âm dương nhị khí lẫn nhau tiếp cận, hai cố khí tức sẽ tự động hình thành thái cực đồ án. Loại này tự phát trật tự cảm giác là hai loại khác khí tức không có. Ba loại khí tức đều có đặc điểm. Doanh Khải nhẹ giọng nỉ non. Mới sau khi đột phá lấy được đặc thù khí tức, đặc điểm lớn nhất là tùy tâm sử dụng, có thể tự do biến hóa. Hỗn độn chi khí thì am hiểu tự chủ diễn hóa, ẩn chứa vô hạn khả năng. Mà âm dương nhị khí rõ rệt nhất đặc thù là tương sinh tương khắc, duy trì cân bằng. Doanh Khải đống nhiên linh quang lóe lên, nếu như đem cái này ba loại khí tức dung hợp lại cùng nhau, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền để tâm hắn triệu bành trướng. Trên lý luận mà nói, nếu như có thể đem ba loại khí tức đặc điểm kết hợp hoàn mỹ, có lẽ có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đồ vật. Đã có đặc thù khí tức tùy tâm sử dụng, lại có hỗn độn chi khí tự chủ diễn hóa, còn có thể bảo trì âm dương nhị khí cân bằng chi đạo. Lực lượng như vậy, nên sẽ có bao nhiêu mạnh? Bất quá rất nhanh, Doanh Khải liền bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu, hiện tại cảnh giới còn chưa đủ, chỉ là khống chế một loại khí tức liền đã đạt tới cực hạn, càng đừng đề cập tùy tâm sử dụng đồng thời thôi động ba loại khí tức. Chương 1118, Tàng Kinh Các đọc qua kinh thư chương 1118, Tàng Kinh Các đọc qua kinh thư mà mong muốn dung hợp ba loại như thế đặc thù khí tức, càng là cần cực kỳ thâm hậu tu vi xem như cơ sở. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, tùy tiện nếm thử chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, loại này trước nay chưa từng có nếm thử tràn đầy bất ngờ tính. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ liền tùy tiện làm việc, rất có thể sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước. Cho nên, Doanh Khải đem cái này to gan ý nghĩ tạm thời dằn xuống đến. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là muốn trước vững chắc cảnh giới, đồng thời tận khả năng nhiều thu thập tin tức tương quan. Có lẽ tại Thái Hư Quan Tàng Thư các bên trong có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Nghĩ tới đây, Doanh Khải bắt đầu thu liễm khí tức. Những cái kia còn tại lòng bàn tay lưu chuyển đặc thù khí tức bị hắn thu hồi đan điền, hỗn độn chi khí cùng âm dương nhị khí cũng đều ai về chỗ nấy. Đứng dậy, Doanh Khải hoạt động một chút hơi tê tê tứ chi. Hắn đã tại trong tĩnh thất bế quan 2 tuần thời gian, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Nhất là tại có cái này mới ý nghĩ về sau, hắn càng nóng lòng mong muốn đi tàng thư các tìm tòi hư thực. Cũng không biết tàng thư các bên trong có hay không liên quan tới khí tức dung hợp ghi chép mang theo cái nghi vấn này, Doanh Khải đẩy ra tĩnh thất cửa, hướng phía tàng thư các phương hướng đi đến. Dọc theo Thái Hư Quan bên trong đường lát đá một đường chậm rãi tiến lên. Màu nâu xanh phiến đá trải qua vô số năm rèn luyện, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. ven đường cổ mục che trời, cành lá um tùm, bỏ ra pha tạp bóng cây. Nhường đầu này thông hướng tàng kinh các đường mòn lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Trên đường đi, Doanh Khải vẫn không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào thái hư quan đệ tử. Toàn bộ bên trong sơn môn an tĩnh có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ toàn bộ tông môn chỉ có một mình ta? Doanh Khải nhíu mày, trong lòng nhả dánh một câu. Lúc này, hắn đột nhiên lại nhớ tới một người khác, dẫn hắn vào cửa Vân Sư Thúc. Từ khi hắn vào thái hư quan sau, vị kia đem hắn đưa đến sơn môn Vân Sư Thúc liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn xuất hiện. Nếu không phải tự mình kinh nghiệm, Doanh Khải đều muốn hoài nghi lúc trước gặp phải Vân Sư Thúc có phải hay không một giấc mộng. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, phía trước một tòa nguy nga kiến trúc đã đập vào mi mắt. Kia là một tòa cựu tầng cao cổ phác lầu cát, toàn thân lấy màu xanh cự thạch lũy thế mà thành. Trên đó mỗi một khối vật liệu đá đều to đến kinh người, chỉ là tầng dưới chót nhất nền tảng liền có 3 người cao bao nhiêu. Cả tòa lầu các vẻ ngoài cũng không hoa lệ, không có quá nhiều hoa văn trang sức trang trí. Nhưng này loại nặng nề cổ phác khí thế, lại cho người ta một loại trải qua tăng thương, gánh chịu vạn cổ cảm giác. Tăng kinh các ba chữ to, càng là rồng bay phượng múa, đạo vận mười phần. Doanh Khải ngửa đầu nhìn qua tòa này khí thế rộng rãi kiến trúc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Theo Doanh Khải từng bước tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp theo tàng kinh các bên trong truyền đến. Kia là mấy ngàn năm qua tích lũy đạo vận chi khí, sớm đã cùng cả tòa kiến trúc hòa làm một thể. Đi vào tàng kinh các trước, Doanh Khải phát hiện đại môn đóng chặt, nặng nghề thanh đồng trên cửa khắc lấy rất nhiều phù văn, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Những phù văn này hợp thành một cái trận pháp huyền ảo, bảo hộ lấy tàng kinh các bên trong chân quý điện tịch. Doanh Khải theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra đạo tử lệnh bài, đem nó dán tại trên cửa lỗ khảm chỗ. Ông một hồi chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, những cái kia phù văn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, nặng nề thanh đồng cửa vô thanh vô tức hướng vào phía trong rộng mở. Đập vào mặt là một cỗ nồng đậm thư hương khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt đàn hương, để cho người ta tinh thần vì đó rung động một cái. Đi vào tàng kinh các trong nháy mắt, Doanh Khải cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì cảnh tượng trước mắt vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng dãy cao vút trong mây giá sách, mỗi cái giá sách đều có cao mười mấy trượng, một cái nhìn không thấy đích. Những giá sách này toàn bộ từ một loại màu bạc trắng kim loại chế tạo, tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Trên giá sách chỉnh tề trưng bày vô số điện tịch. Sách, ngọc giản chờ một chút, còn có một ít là đặc thù chất liệu chế thành quyển trục. Mỗi một bản điện tịch bên trên đều quanh quẩn lấy khác biệt linh quang, trong không khí tạo thành kỳ dị quang ảnh giao thoa, càng làm cho người ta sợ hãi than là. Toàn bộ tàng kinh các nội bộ không gian, dường như cùng ngoại bộ hoàn toàn không hợp. Từ bên ngoài nhìn, tòa lầu các này mặc dù cũng rất lớn, nhưng tuyệt đối không chứa được trước mắt như vậy rộng lớn không gian. Rất hiển nhiên, nơi này bị bố trí đặc thù không gian trận pháp, nội bộ có động tĩnh khác. Ngẩng đầu nhìn lại, Doanh Khải phát hiện tàng kinh các trên trần nhà lơ lửng vô số phát sáng hạt châu, tản ra ánh sáng lưu hòa. Những này quang châu sắp xếp dường như cũng hàm ẩn huyền cơ, tạo thành đặc thù nào đó đồ án. Thái hư quan nội tình quả nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Doanh Khải hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Đây đã là hắn bị thái hư quan nội tình rung động lần thứ hai. Mà tàng kinh các bên trong, chỉ là tầng thứ nhất này cho hắn rung động, liền để hắn ý thức được chính mình trước đó đối thái hư quan nhận biết còn quá mức nông cạn. Ổn định tâm thần sau, Doanh Khải bắt đầu ở tầng này tìm kiếm cùng linh khí tương quan điện tịch. May mắn mỗi cái trên giá sách đều có đánh dấu, biểu hiện ra khu vực này cất giữ chính là cái gì loại hình điện tịch. Cái này khiến hắn không cần chẳng có mục đích lục soát. Công pháp cơ bản khu, khí pháp khu, đan đạo khu, trận pháp khu, Doanh Khải vừa đi vừa tra xét đánh dấu, rất nhanh liền tìm tới hắn muốn tìm khu vực cả giật khu. Khu vực này giá sách rõ ràng so khu vực khác cao lớn hơn rất nhiều, điện tịch số lượng cũng càng thêm kinh người. Hiển nhiên, làm một đạo gia tông môn, Thái Hư Quan đang dẫn chi nhất đạo bên trên tích lũy dị thường thâm hậu. Doanh Khải bắt đầu cẩn thận đọc qua những này điện tịch. Có giảng thuật phương pháp thổ nạp, có luận thuật khí cơ biến hóa, còn có nghiên cứu thiên địa nguyên khí. Nội dung chi phong phú, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng là liên quan tới khí tức dung hợp ghi chép, hắn tìm nửa ngày, nhưng thủy chung không có tìm được. Chẳng lẽ không có tương quan ghi chép? Doanh Khải có chút thất vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bản cổ phát sách đống nhiên đưa tới chú ý của hắn. Kia là một bản toàn thân bảy biện ra ngọc chất quang trạch sách, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một cái đơn giản khí chữ khắc dấu trên đó. Nhưng chính là dạng này một bản giản dị tự nhiên sách, lại cho Doanh Khải một loại lực hút vô hình. Khi hắn đem quyển sách này lấy xuống trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu khí tức đập vào mặt. Sách tự động lật ra, lộ ra tờ thứ nhất vài cái chữ to, Thiên Địa Một Mạch Pháp. Thiên Địa Một Mạch Pháp. Doanh Khải nhẹ giọng đọc lên cái tên này, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Dường như từ nơi sâu xa tự có thiên ý, quyển bí tịch này cùng hắn ở giữa sinh ra cộng minh nào đó. Không kịp chờ đợi lật ra bên trong trang, Doanh Khải bắt đầu cẩn thận đọc trong đó nội dung. Đây là một bộ cực kỳ công pháp đặc thù. Giảng thuật là như thế nào cảm ngộ giữa thiên địa bản nguyên nhất khí tức. Tại bộ công pháp kia xem ra, thế gian vạn vật bản chất đều là khí biến hóa. Bất luận là thiên địa nguyên khí, hỗn độn chi khí, vẫn là âm dương nhị khí, kỳ thật đều là nguồn gốc từ cùng một loại bản nguyên nhất khí tức. Chương 1119, tu luyện thiên địa một mạch pháp. Chương 1119, tu luyện thiên địa một mạch pháp. Loại này bản nguyên chi khí chính là cái gọi là thiên địa một mạch. Công pháp bên trong kỹ càng ghi chép như thế nào thông qua đặc thù tâm pháp cùng khẩu quyết, từng bước cảm ngộ loại này bản nguyên chi khí tồn tại. Mặc dù không cách nào trực tiếp tu luyện loại khí tức này, nhưng có thể thông qua đối với nó lý giải, đến xúc tiến tự thân đối các loại khí tức trường khống. Càng quan trọng hơn là, bộ công pháp kia bên trong còn nâng lên một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là người tu luyện đối bản nguyên chi khí lý giải đạt tới trình độ nhất định sau. Trên lý luận là có thể làm được khí tức lẫn nhau chuyển hóa. Nhìn thấy chỗ này, Doanh Khải chấn động trong lòng. Mặc dù quyển bí tịch này cũng không phải là hắn muốn tìm khí tức dung hợp phương pháp, nhưng trong đó nâng lên nội dung, có lẽ có thể vì hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Nếu như nói khí tức dung hợp là đem khác biệt khí tức cưỡng ép tổ hợp lại với nhau, như vậy khí tức chuyển hóa thì là tại trên bản chất đã thông giữa bọn chúng liên hệ. Hai loại phương thức mặc dù khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng là vì sáng tạo ra lực lượng cường đại hơn. Quả thật thiên cơ tối tăm, vậy mà để cho ta tìm tới dạng này một bản bí tịch. Doanh Khải lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bản này thiên địa một mạch pháp có lẽ sẽ mang cho hắn càng lớn tác dụng. Bóng đêm luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ giáng lâm. Ngay tại tàng kinh các bên trong say sưa ngon lành đọc thiên địa một mạch pháp, Doanh Khải lại không có chút nào phát giác. Khi hắn đọc tới một chỗ nghi ngờ địa phương lúc, còn chưa chờ cẩn thận suy nghĩ, trong đầu đống nhiên vang lên một hồi tiếng vang. Ngươi đọc thiên địa một mạch pháp thu hoạch được 50 năm bế quan tu luyện thành quả. Thiên địa một mạch pháp dung nhập đạo kinh sát xuất thành công tăng lên 5%. Trước mắt sát xuất thành công 20%. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo Doanh Khải kinh mạch cùng trong đan điền chậm rãi chạy qua. Hắn hơi cảm giác thực lực bản thân có một tia yếu ớt tăng lên. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng Doanh Khải vẫn tương đối hài lòng nhẹ gật đầu. Giảm bớt 50 năm bế quan khổ tu công phu, nghĩ như thế nào cũng cực kỳ có lợi. Ngoại trừ điểm này, nhất làm cho hắn đáng giá chú ý vẫn là đầu thứ hai tin tức. Doanh Khải xác thực không nghĩ tới, ngay cả tiên pháp bí tịch vậy mà cũng có thể dung nhập hắn sáng tạo đạo kinh bí pháp bên trong. Thiên địa một mạch pháp chính là thiên su cấp độ bí tịch, nếu là có thể dung nhập đạo kinh bên trong, sợ rằng sẽ bởi vậy hoàn toàn thay đổi đạo kinh cấp độ. Hắn có vẻ hơi không kịp chờ đợi, dù sao đạo kinh là hắn một mình sáng tạo phương pháp, hơn nữa có vô hạn trưởng thành không gian. Doanh Khải tự nhiên hy vọng nhìn thấy Hứa Cựu không có biến hóa lớn đạo kinh có thể xuất hiện thay đổi mới. Bất quá, hắn lại nghĩ tới vừa rồi hệ thống đề cập 20% xác suất thành công. Nghĩ nghĩ, vẫn là không đội hiện tại tiến hành dung hợp. Dù sao quan hệ tới đạo kinh hoàn toàn biến hóa, dù là có một tia thất bại khả năng, hắn cũng không thể mạo hiểm. Chỉ có đạt tới 100% sau, hắn mới có thể biến thành hành động. Doanh Khải suy đoán, kia thiên địa một mạch pháp 20% xác suất thành công, hẳn là chính mình đối quyển bí tịch này lý giải cùng tu luyện trình độ. Chỉ cần đem phương pháp này tu luyện tới cực hạn, hẳn là có thể đem nó dung hợp tới trong đạo kinh a. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải cầm lên kinh thư, chuẩn bị tại tàng kinh các bên trong phòng tu luyện tiến hành xâm nhập tu luyện. Về phần tàng kinh các bên trong cái khác rực rỡ muôn màu tiên pháp bí tịch, Doanh Khải tạm thời không có ý định đọc lướt qua. Tham thì thâm đạo lý hắn biết rõ vô cùng, lập tức liền đem phù hợp hắn thiên địa một mạch pháp tu luyện tốt lại nói. Sau đó, Doanh Khải tại tàng kinh các một tầng tìm được một gian yên lặng tu luyện thất. Phòng tu luyện này ở vào tàng kinh các góc đông bắc rơi. Bên ngoài nhìn qua bình thường, nhưng vừa tiến vào trong, Doanh Khải liền phát hiện, nơi này nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Cái này khiến Doanh Khải lại một lần nữa sợ hai thán phục Thái Hư Quan Thâm Hậu vô liếng. Ngay cả một cái nho nhỏ tu luyện thất đều có nhiều môn như vậy nói. Trong phòng tu luyện bài trí đơn giản, chính giữa có một cái bồ đoàn, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy mấy quả dạ minh châu, chiếu sáng trong phòng. Gian phòng bốn cái nơi hẻo lánh đều có một cái lư hương, lúc này đang đốt đàn hương, làm cho cả không gian tràn đầy một loại tĩnh mịch an bình không khí. Doanh Khải khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, đem thiên địa một mạch pháp bày ở trước người. Sau đó lật ra bí tịch, đọc tu luyện yếu điểm. Thiên địa một mạch pháp khúc dạo đầu câu đầu tiên liền chỉ ra tu luyện mấu chốt, thiên địa vạn vật, bản nguyên là khí. Khí gốc dễ chất, bắt nguồn từ một thể. Muốn tu phương pháp này, cần trước minh ngộ. Thiên địa chi khí, không phải một không phải dị, vạn vật chi khí, thực cùng thực điểm. Đây chính là trước đó nói, giữa thiên địa nhìn như khác biệt khí tức, trên thực tế đều nguồn gốc từ cùng một loại bản nguyên chi khí. Tiếp tục nhìn xuống, Doanh Khải phát hiện môn công pháp này tổng cộng chia làm thượng cảnh giới cùng hạ cảnh giới hai đại cảnh giới. Mà lên cảnh giới cùng hạ cảnh giới lại phân ra 8 cấp độ. Bên trên kính là, tầng thứ nhất, cảm ứng thiên địa, tầng thứ hai, thông linh vạn vật, tầng thứ ba, khí tức cộng minh, tầng thứ tư, bản nguyên sơ hiện. Hạ cảnh là, tầng thứ năm, hóa khí ngàn vạn, tầng thứ sáu, khí ngự tự nhiên, tầng thứ bảy, phản bản quy nguyên, tầng thứ tám, thiên nhân hợp nhất. Mà mỗi một tầng tu luyện đều cực kỳ không dễ, cần đối khí có cực kỳ khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Theo tầng thứ nhất bắt đầu đi, Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Hắn đem bí tịch để ở một bên, bắt đầu dựa theo tầng thứ nhất cảm ứng thiên địa phương pháp tu luyện vận chuyển công pháp. Doanh Khải đầu tiên điều chỉnh tốt chính mình hô hấp tiết tấu. Thiên địa một mạch pháp giảng cứu một hít một thở ở giữa cùng thiên địa nhịp tương hợp. Loại này hô hấp phương thức tên là thiên địa hô hấp pháp, là tu luyện này công cơ sở. Hít thở lúc muốn như thủy triều chậm rãi tràn vào, hơi thở lúc muốn dường như gió xuân nhẹ nhàng vất qua. Một hít một thở ở giữa đều muốn cùng nhịp tim hoàn mỹ phù hợp, cũng không có thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, muốn tìm tới một cái vừa đúng tiết tấu. Mới đầu, Doanh Khải cảm thấy loại này hô hấp phương thức cũng không khó nắm giữ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, muốn duy trì liên tục bảo trì loại nhịp điệu này lại cực kỳ khảo nghiệm tâm thần. Có chút phân tâm, hô hấp tiết tấu liền sẽ hỗn loạn. Dòng dã một canh giờ trôi qua, Doanh Khải mới miễn cưỡng nắm giữ loại này hô hấp phương thức. Nhưng cái này vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, hắn cần tại bảo trì thiên địa hô hấp pháp đồng thời, bắt đầu cảm ứng chung quanh thiên địa nguyên khí. Dựa theo bí tịch thuật, giữa thiên địa nguyên khí không phải lộn xộn, là tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quy luật lưu động. Cần phải làm là thông qua tâm pháp đi cảm ứng loại quy luật này. Doanh Khải hai mắt nhắm lại, đem thần thức chậm rãi dọc theo đi. Dựa theo thiên địa một mạch pháp tâm pháp từng bước một cảm ứng. Thời gian dần qua, hắn phát hiện chung quanh nguyên khí đúng là có quy luật lưu động. Tựa như là vô số đầu nhìn không thấy dòng sông, trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Những này lưu động quy tích rắc rối phức tạp, nhưng lại tự nhiên mà thành. Thì ra là thế, Doanh Khải trong lòng bừng tỉnh. Đây chính là phương thiên địa này quy luật vận hành, là cơ bản nhất khí chi đạo thì. nhưng vẹn vẹn là cảm ứng được những này còn chưa đủ. Thiên địa một mạch pháp yêu cầu người tu luyện không chỉ có muốn cảm ứng được những này quy luật, càng phải để cho mình hô hấp tới tương hợp. Chương 1120, tầng thứ 2, đột phá. Chương 1120, tầng thứ 2, đột phá. Cái này yêu cầu Doanh Khải tại bảo trì thiên địa hô hấp pháp đồng thời, còn muốn căn cứ cảm ứng được nguyên khí lưu động quy luật đến điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Cái này độ khó lập tức tăng lên mấy lần. Doanh Khải thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại. Hoặc là hô hấp tiết tấu loạn, hoặc là không cảm ứng được nguyên khí lưu động, hoặc là cả hai đều không thể duy trì. Không thể gấp nóng này. Doanh Khải nhắc nhở chính mình, từ từ sẽ đến. Hắn bắt đầu từng chút điều chỉnh. Đầu tiên là ổn định hô hấp, chờ hô hấp hoàn toàn bình ổn sau, sẽ chậm chậm kéo dài thần thức cảm ứng nguyên khí. Cảm ứng được nguyên khí lưu động sau, lại từng chút điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để nó dần dần cùng nguyên khí lưu động quy luật tương hợp. Cứ như vậy, từng chút điều chỉnh, một lần nếm thử. Trong bất chi bất giác, lại là một ngày trôi qua. Là ngày thứ hai dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Doanh Khải rốt cục thành công làm được điểm này. Hô hấp của hắn hoàn mỹ dung nhập thiên địa nguyên khí lưu động bên trong. Hít thở có thể cảm nhận được chung quanh nguyên khí đều tại hướng hắn hội tụ. Hơi thở lúc lại giống là cùng toàn bộ thiên địa cộng đồng hô hấp. Loại cảm giác kỳ diệu này nhường Doanh Khải trong lòng một mảnh thanh thản. Đây chính là cảm ứng thiên địa chân lý. Nhưng cái này còn không phải tầm cảnh giới thứ nhất toàn bộ. Kế tiếp, Doanh Khải muốn làm chính là tại cơ sở này bên trên, bắt đầu nếm thử dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Bước này độ khó càng lớn, bởi vì thiên địa nguyên khí vốn là tự nhiên lưu động, mong muốn thay đổi nó nhóm quy tích, chẳng khác nào là đang can thiệp thiên địa quy luật vận hành. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lọt vào nguyên khí bài xích. Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí nếm thử. Hắn đầu tiên là lựa chọn một sợi tương đối yếu ớt nguyên khí, ý đồ thông qua hô hấp tiết tấu đến ảnh hưởng nó lưu động phương hướng. Quả nhiên, cái này sợi nguyên khí lập tức sinh ra chấn động kịch liệt, hoàn toàn không bị khống chế. Doanh Khải lập tức dừng lại, một lần nữa suy nghĩ đối sách. Hắn nhớ tới trong bí tịch nâng lên, muốn ngự thiên địa chi khí, cần trước minh tính, thuận theo tính mà đạo chi, làm ít công to. Câu nói này cho Doanh Khải dẫn dắt, không thể cưỡng ép cải biến nguyên khí lưu động phương hướng, mà là muốn thuận theo nó nguyên bản tính chất, thêm chút dẫn đạo. Tựa như là tại dòng sông bên trong chèo thuyền du ngoạn, xuôi dòng mà xuống muốn so đi ngược dòng nước dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Doanh Khải cải biến sách lược. Lần này, hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát nguyên khí lưu động quy luật, tìm tới bọn chúng tự nhiên biến hướng tiết điểm. Sau đó tại những tiết điểm này chỗ, thông qua hô hấp dẫn dắt, cho cực kỳ yếu ớt dẫn đạo. Hiệu quả nhanh chóng. Những cái kia nguyên bản không bị khống chế nguyên khí, vậy mà thật mở ra bắt đầu theo hô hấp của hắn mà rất nhỏ cải biến phương hướng. Mặc dù cải biến biên độ rất nhỏ, nhưng đây đã là một cái to lớn đột phá. Cứ như vậy, Doanh Khải tại tu luyện thất bên trong trọn vẹn tu luyện 7 ngày 7 đêm. Trong lúc đó hắn không biết rõ thử bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần thất bại đều để hắn đối thiên địa nguyên khí có càng sâu lý giải. Tới ngày thứ 7 lúc, Doanh Khải đã có thể tự nhiên dẫn dắt chung quanh nguyên khí. Mặc dù phạm vi chưa đủ lớn, cường độ cũng có hạn, nhưng dấu hiệu này lấy hắn đã hoàn toàn nắm giữ thiên địa một mạch pháp tầng thứ nhất cảnh giới. Mà ở trong quá trình này, Doanh Khải phát hiện chính mình đối khí chi nhất đạo lý giải cũng có chất tăng lên. Đặc biệt là tại vận dụng kia ba loại đặc thù khí tức lúc, dường như cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định tiếp tục tu luyện đi xuống quyết tâm. Thế là, Doanh Khải bắt đầu nếm thử tu luyện tầng thứ 2 thông linh vật vật. Tầng này độ khó so tầng thứ nhất phải lớn hơn nhiều, bởi vì yêu cầu người tu luyện không chỉ có nếu có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, còn muốn có thể cảm ứng được vạn vật bên trong ẩn chứa khác biệt khí tức. Cỏ cây có thảo mộc chi khí, sông núi có sông núi chi khí, vạn sự vạn vật đều có đặc biệt khí tức. Muốn tại như thế phức tạp khí tức bên trong tìm kiếm quy luật, độ khó có thể nghĩ. Nhưng có tầng thứ nhất cơ sở, Doanh Khải tiến triển coi như thuận lợi. Hắn phát hiện, chỉ cần đem tầng thứ nhất nắm giữ thiên địa hô hấp pháp thêm chút biến hóa, liền có thể cùng khác biệt vật chất sinh ra cộng minh. Tỷ như cảm ứng thảo mộc chi khí lúc, hô hấp muốn như xuân phong hóa vũ. Cảm ứng sông núi chi khí lúc, hô hấp phải giống như đại địa đồng dạng thâm hậu. Mà cảm ứng nước chảy chi khí thì phải như giang hải hạo đãng. Mỗi một loại vật chất đều cần dùng khác biệt hô hấp phương thức đi cảm ứng. Chuyện này đối với Doanh Khải tâm thần khống chế đưa ra cao hơn yêu cầu. Nhưng theo không ngừng luyện tập, hắn dần dần nắm giữ yếu lĩnh. Lại qua năm ngày, Doanh Khải rốt cục đem tầng cảnh giới thứ 2 cũng tu luyện thành công. Lúc này hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được chúng quanh vạn vật khí tức, hơn nữa có thể tới sinh ra trình độ nào đó cộng minh. Loại năng lực này, nhường hắn đối với thiên địa vạn vật có càng sâu lý giải. Đồng thời, hắn cũng phát hiện thiên địa một mạch pháp cùng mình trước đây lĩnh ngộ ba loại đặc thù khí tức ở giữa, dường như tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nhưng cụ thể là cái gì liên hệ, còn cần tiến một bước tu luyện khả năng hiểu rõ. Xem ra phải nhanh một chút đem còn lại cảnh giới cũng trên việc tu luyện đi mới được. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, càng về sau cảnh giới càng khó tu luyện. Có hệ thống hiệp trợ hạ, vẹn vẹn trước 2 tầng, liền dùng gần thời gian nửa tháng, phía sau tu luyện chỉ có thể càng thêm gian nan. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản Doanh Khải nhiệt tình. Bởi vì hắn đã cảm nhận được rõ ràng môn công pháp này chỗ huyền diệu, cũng nhìn thấy nó có thể mang tới to lớn ích lợi. Tiếp tục tu luyện đi xuống đi. Doanh Khải hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tầng cảnh giới thứ 3. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, người đã xem thiên địa một mạch pháp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 2, thu hoạch được 100 năm bế quan tu luyện thành quả. Thiên địa một mạch pháp dung nhập đạo kinh sát xuất thành công tăng lên đến 30%. Doanh Khải mặt mũi trao lên, hớn hở ra mặt. Tu luyện công pháp bí tịch còn có tặng phẩm phụ. Trực tiếp giảm bớt hắn hơn 100 năm tu luyện, coi là thật hảo sự thành song. Đồng thời còn nghiệm chứng lúc trước hắn phỏng đoán, dung hợp đạo kinh sát xuất thành công quả nhiên cùng bí tịch cảnh giới tương quan. Chờ thiên địa một mạch pháp tu luyện có thành tựu, lại đem dung nhập đạo kinh ở trong, chính là thuận theo tự nhiên chuyện. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải điều chỉnh tốt hô hấp, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá vẻn vẹn đã qua trong chốc lát, hắn liền cau mày theo trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, liên tục không ngừng mà tu luyện, thân thể mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng lối đi khắp ở trong thiên địa nguyên khí điều động biến cực kỳ bất ổn. Lại nghĩ lợi dụng trước đó phương pháp xử lý đến công chế, đã biến cực kỳ khó khăn. Doanh Khải trong lòng nghi hoặc, ý đồ tìm tới đạo chí nguyên khí hỗn loạn nguyên nhân, nhưng mà tìm kiếm thật lâu cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời từ bỏ liên tục tu luyện, chờ thêm một đoạn thời gian lại đến nhìn xem là tình huống như thế nào. Theo tu luyện tất đi ra, Doanh Khải coi lại một cái tàng kinh các bên trong không thể nhìn thấy phần cuối các loại kinh thư bí tịch. Nghĩ tới những thứ này kinh thư bí tịch về sau đều là tài nguyên tu luyện của hắn, Doanh Khải khoe miệng nhịn không được giơ lên một cái sán lạ đường cong. Chương 1121, chứng vị đạo tử. Chương 1121, chứng vị đạo tử. Rời đi tàng kinh các sau, Doanh Khải quyết định tại Thái Hư Quan bên trong đi chung quanh một chút, kỹ càng nhìn xem Thái Hư Quan nội bộ tình huống. Tới thời gian càng dài, càng nhường hắn cảm giác nhất định phải hiểu rõ Thái Hư Quan đến cùng là dạng gì một cái tông môn. Đá xanh lát thành con đường uốn lượn hướng về phía trước, hai bên cổ mục che trời, linh khí mở mịt. Một đường đi tới, Doanh Khải thấy được không ít tinh xảo kiến trúc. Luyện khí điện, diễn võ trường chờ một chút. Tông môn tầm thường có được đồ vật toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Mỗi một chỗ kiến trúc đều khí thế rộng rãi, ẩn chứa như có như không đạo vận. Nhưng nhường Doanh Khải hoang mang chính là, hắn đi khắp Thái Hư Quan đa số địa phương, vẫn không có nhìn thấy bất cứ một người đệ tử nào. Toàn bộ Thái Hư Quan, trừ hắn ra, dường như một tòa thành không đồng dạng. Loại này quỷ dị tình huống nhường Doanh Khải trong lòng dâng lên trùng điệp nghi hoặc. Thái Hư Quan xem như Đông Cực Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy đạo môn, vậy mà lại không có một cái nào đệ tử. Loại tình huống này hẳn là sớm đã bị ngoại giới phát hiện mới đúng, vì cái gì chưa từng nghe nói qua có người nhắc lên việc này. Đang lúc Doanh Khải lâm vào trầm tư lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vân Sư Thúc. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, vị này biến mất nhiều ngày Vân Sư Thúc rốt cục xuất hiện. Bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ đối phương lúc, không khỏi ngây mẩn cả người. Chỉ thấy Vân Sư Thúc một thân đạo bào dính đầy bụi đất, đầu tóc rối bời, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Bộ dáng này hoàn toàn không giống như là tại trong đạo quan tu hành, giống như là kinh nghiệm một trận ác chiến. Sư Thúc đây là Doanh Khải muốn nói lại thôi. Vân Sư Thúc khoát tay áo, ra hiệu không cần nhiều hỏi. Sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc chế buộc tóc quan. Cái này buộc tóc ngọc quan toàn thân trắng loáng như tuyết, phía trên điêu khắc rất nhiều đạo gia phù văn. Phù văn đan vào lẫn nhau, hợp thành một cái huyền diệu trận thế. Vật này chính là đạo tử ngọc quan. Vân Sư Thúc mở miệng giải thích, lúc đầu ngươi đạo tử chi vị cần quán chủ tự mình đến chứng vị. Nhưng bởi vì quán chủ có chuyện quan trọng quân thần, tạm thời không cách nào vì ngươi cử hành đạo tử chứng vị nghi thức, cho nên ra lệnh cho ta thay chấp trưởng việc này. Doanh Khải nao nao, lập tức lấy lại tinh thần, không nói gì, chỉ là hướng Vân Sư Thúc chắp tay. Đi theo ta a. Vân Sư Thúc nói, quay người hướng Thái Hư Quan chỗ sâu đi đến. Doanh Khải theo sát phía sau. Mặc dù Vân Sư Thúc nhìn phong trần mệt mỏi, thậm chí quần áo có chút lộn xộn, nhưng hắn giờ phút này khí tức lại ngưng trọng đến không giống bình thường. Trên đường đi, Doanh Khải có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình đang không ngừng tích lũy. Xuyên qua trùng điệp cung điện, hai người cuối cùng đi đến một tòa nguy nga trước đại điện. Tòa đại điện này toàn thân lấy ngọc thạch xây thành, cao chừng trăm trượng. Trước điện hai cây to lớn ngọc trụ xuyên thẳng trời cao, phía trên điêu khắc sinh động như thật long phượng đồ án. Đại điện chính giữa treo một khối ngọc biển, thượng thư Thái Hư Điện ba chữ to. Vân Sư Thúc ngừng chân trước điện, sửa sang hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Thân sắc của hắn tại thời khắc này biến cực kỳ nghiêm nghị, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Loại kia giữa trần thế mọi mệt dường như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại uyên thâm như biển đạo gia uy nghiêm. Chỉ thấy Vân Sư Thúc hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Theo tay hắn thế biến hóa, thanh quang dần dần ngưng tụ thành một đạo huyền ảo phù văn. Mở. Nương theo Vân Sư Thúc một tiếng quát nhẹ, đạo phù văn kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong cửa điện. Âm âm nặng nề cửa điện chậm rãi mở ra, một cỗ hạo đãng đạo vận chi khí đập vào mặt. Cỗ khí tức này cường đại, khiến Doanh Khải tâm thần rung động. Hắn cảm giác chính mình dường như đưa thân vào khai thiên tích địa mới bắt đầu, bốn phía tràn ngập nguyên thủy nhất thuần túy nói chi lực lượng. Thái Hư Điện chính là ta Thái Hư Quan đạo thống chỗ hệ chi điện. Vân Sư Thúc mở miệng giải thích, lịch đại đạo tử đều ở đây tiếp nhận tiên điệu tán thành, hôm nay chính là ngươi đạp vào đạo này thời điểm. Nói xong, Vân Sư Thúc cất bước đi vào đại điện. Doanh Khải đi theo phía sau, vừa mới bước vào trong điện, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Trong điện không gian to đến không thể tưởng tượng nổi, dường như tự thành một phương thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh điện không thấy gạch ngói, ngược lại giống như là một mảnh vũ trụ mênh mông. Vô số ngôi sao ở trong đó lưu chuyển, chậm chậm sinh huy. Dưới đất là từ một loại đặc thù ngọc thạch lát thành mà thành, mỗi một khối ngọc thạch đều khắc đầy huyền ảo đường vân. Những đường vân này giăng khắp nơi, nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái bao trùm toàn bộ đại điện khổng lồ trận pháp. Trong điện chính giữa, một tòa cao ba trượng ngọc đài sừng sững mà đứng. Trên đài trưng bày một tôn ba chân thanh đồng bảo đỉnh, trong đỉnh lượn lờ dâng lên tử sắc đàn hương. Hương khí quanh quẩn ở giữa, toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một loại thần bí mà trang nghiêm bầu không khí bên trong. Vân Sư Thúc mang theo Doanh Khải đi vào ngọc đài trước đó, theo trong tay áo lấy ra viên kia đạo tử ngọc quan. Tại đại điện đặc thù kia sáng hạ, ngọc mang lên điêu khắc đạo văn như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Này quan chính là Thái Hư Quan lịch đại đạo tử tín vật, từ Khai Sơn tổ sư tự tay luyện chế. Vân Sư Thúc thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, "Hôm nay, ta đại biểu quan chủ, vì ngươi chủ trì đạo tử chứng vị đại điện." Vừa dứt lời, Vân sư thúc đống nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bóp ra 9 đạo pháp quyết. Mỗi một đạo pháp quyết đều hóa thành một vệt kim quang, không xuống đất mặt trong trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện chấn động kịch liệt lên. Trên mặt đất trận pháp đường vân bỗng nhiên sáng lên hào quang chói sáng, vô số đạo linh quang phóng lên tận trời. Những này linh quang ở giữa không trung xen lẫn, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong, vô số phù văn lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa thâm ảo thiên địa đại đạo. Cùng lúc đó, đỉnh điện vùng tinh không kia cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản bình tĩnh lưu chuyển sao trời bỗng nhiên quang mang đại tác, từng đạo tinh quang như là thác nước rủ xuống đến, cùng mặt đất bốc lên linh quang hòa lẫn, đem doanh khải bao phủ ở bên trong. Oanh! Một tiếng sét bỗng nhiên tại trời trong nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ thái hư quan trên không bỗng nhiên gió nổi mây phun, mây đen qua trong giây lát liền che đậy bầu trời. Vô số đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Đại điện bên trong, Vân sư thúc thân ảnh tại linh quang chiếu rọi xuống lộ ra dị thường vĩ ngạn. Hắn một thân đạo bào không gió mà bay, phát ra dị rào tiếng vang, cả người tản mát ra một loại hạo nhiên chính khí. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt cùng giám. Vân sư thúc thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hôm nay, Thái Hư Quan đạo tử tuyển định, thừa thiên địa chi đạo, kế đạo thống chi truyền. Doanh Khải, tiến lên đây. Nghe vậy, Doanh Khải tiến lên một bước. Trong chốc lát, chung quanh quang mang càng thêm sáng tỏ. Những cái kia tinh quang cùng linh quang phảng phất có linh tính, bắt đầu vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Thiên địa có đạo, vạn vật có thứ tự. Vân sư thúc bắt đầu tụng niệm kinh văn, đại đạo đơn giản nhất, rất đơn giản đến buồn. Phôn giản tương sinh, đạo pháp tự nhiên theo kinh văn vang lên, giữa thiên địa dị tượng càng phát ra kinh người. Ngoài điện sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Trong điện tinh quang lưu chuyển, linh khí bành trướng. Chương 1122, giải đáp nghi hoặc chương 1122, giải đáp nghi hoặc hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại liền thành một khối, tương hô ý tồn. Vân sư thúc thanh âm càng ngày càng vang dội, hôm nay, lấy tam tài làm chứng, lập đạo tử chi vị. Thiên địa nhân tam tài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên hành có thường, địa thế hữu hình, nhân sự có triển vọng. Tam tài tương hợp, đạo thống vĩnh kế. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo thô to thiểm điện bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào đại điện đỉnh chót. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm bên trong, đạo thiểm điện kia vậy mà không có tiêu tán, ngược lại theo đỉnh điện tinh quang một đường uốn lượn mà xuống, cuối cùng không có vào Doanh Khải thể nội. Giờ phút này, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân rung động, phản phất có thứ gì đang trùng kích lấy thần hồn của hắn. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, đã có thiên địa đại đạo hạo nhiên, lại có lôi đỉnh vạn quân uy nghiêm. Ngay sau đó, mặt đất trận pháp đống nhiên quang mang đại tác, vô số phù văn phóng lên tận trời, ở giữa không trung hợp thành một cái to lớn thái cực đồ án. Thái cực đồ án xoay chậm chậm, tản mát ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Vân sư thúc thanh âm vang lên lần nữa, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Đạo pháp tự nhiên, tuần hoàn không thôi. Hôm nay, ngươi làm dùng cái này quan thừa kế đạo thống, kế thiên địa chi đạo, đi vạn vật lý lẽ. Doanh Khải, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử bằng lòng. Doanh Khải trịnh trọng đáp. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa dị tượng đạt đến đỉnh phong. Giữa không trung thái cực đồ án bỗng nhiên quang mang đại tác, hóa thành vô số lưu quang không có vào Doanh Khải thể nội. Cùng lúc đó, những cái kia rủ xuống tinh quang cùng bốc lên linh quang cũng nhao nhao tràn vào thân thể của hắn. Doanh Khải chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội lưu chuyển, kia là thuần túy nhất thiên địa đạo vận. Theo cỗ lực lượng này rót vào, hắn cảm giác khí chất của mình đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên bản phàm trần khí tức ngay tại dần dần biến mất, thay vào đó là một loại siêu nhiên vật ngoại đạo giả khí chất. Ánh mắt của hắn biến càng thâm thúy hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại không nói ra được huyền diệu vật bị. Vân sư thúc thấy thế, cầm trong tay đạo tử ngọc quan, trang trọng mà đem mang tại Doanh Khải trên đầu. Trong chốc lát, ngọc mang lên phủ văn bỗng nhiên sáng lên kim quang, từng đạo huyền diệu phủ văn rót vào Doanh Khải thể nội. Giờ phút này, Doanh Khải chỉ cảm thấy thức hải bên trong nhiều hơn rất nhiều huyền diệu cảm ngộ. Đồng thời, cùng cái này mai ngọc quan ở giữa, cũng thành lập nên liên hệ đặc thù nào đó. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tự động tách ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một vệt kim quang theo vòng xoáy bên trong bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào Doanh Khải trên thân. Tại đạo kim quang này chiếu rọi xuống, Doanh Khải hai con người biến thâm thúy vô cùng, quanh thân bao phủ một tầng như có như không đạo ý, cả người đều tản mát ra một loại siêu nhiên khí tức. Giờ phút này, Doanh Khải rõ ràng cảm thụ tới đến từ thiên địa tán thành. Đó là một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác, dường như toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn nói một loại nào đó thâm ảo đạo lý. Ầm ầm, lại là một tiếng sét nổ vang. Sau đó, tất cả dị tượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Mây đen xua tan, điện quang biến mất, đại điện bên trong quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng này loại huyền diệu khí tức như cũ tại trong không khí quanh quẩn, nhắc nhở lấy vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác. Vân sư thúc nhìn xem Doanh Khải, trịnh trọng nói rằng, từ nay về sau, ngươi chính là Thái Hư Quan đạo tử. Sau đó hắn ngữ khí nhu hòa mấy phần, tiếp tục nói, ta cũng biết, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc a. Doanh Khải nghe vậy nao nao, lập tức không người nói, xác thực như thế. Trong khoảng thời gian này tại Thái Hư Quan bên trong, ngoại trừ Vân sư thúc bên ngoài, đệ tử cơ hồ không có nhìn thấy những người khác. Đây cũng là hợp tình lý. Vân sư thúc nhẹ gật đầu, Thái Hư Quan các đệ tử bây giờ đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Doanh Khải con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới chân tướng vậy mà như thế đơn giản. Bất quá rất nhanh hắn lại cảm thấy không thích hợp, lớn như thế quy mô nhân viên điều động, vì cái gì chưa từng nghe nói qua. Tựa hồ là nhìn ra Doanh Khải hoang mang, Vân sư thúc tiếp tục nói, qua một thời gian ngắn sẽ có một bộ phận đệ tử cấp thấp trở về. Về phần bọn hắn đến tột cùng đi chấp hành nhiệm vụ gì, Vân sư thúc lời nói xoay chuyển, hiện tại còn không phải thời điểm ngươi nên biết. Chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. dưới mắt đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất là chuyên tâm tu luyện. Doanh Khải há to miệng, mong muốn hỏi lại thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn đem nghi vấn nuốt về trong bụng. Vân sư thúc nói không sai, hắn hiện tại xác thực hẳn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện. Những chuyện khác, chờ thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ biết được. Đệ tử minh bạch. Doanh Khải chỉnh trọng gật đầu. Vân sư thúc thỏa mãn nhìn hắn một cái, vậy là tốt rồi. Ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, ngươi lại an tâm tại bên trong sơn môn tu luyện. Nói xong, Vân sư thúc thân ảnh liền biến mất ở Thái Hư điện bên trong. Nhìn qua Vân sư thúc bóng lưng rời đi, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Mặc dù Vân sư thúc cấp ra giải thích, nhưng luôn cảm thấy trong đó còn có cái gì ẩn tình. Bất quá đã Vân sư thúc nói chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ minh bạch, vậy hắn cũng không nhất thời vội vã. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đem thiên địa một mạch pháp trên việc tu luyện đi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Doanh Khải lần nữa trở lại tàng kinh cắt trong phòng tu luyện. Thông qua không ngừng luyện tập, hắn đem thiên địa một mạch pháp tầng thứ 2 cảnh giới vững chắc đến càng thêm kiên cố. Cảm ứng bản vật chi khí đã biến nhẹ nhàng như thường, thậm chí không cần tận lực đi điều chỉnh hô hấp, chỉ cần ổn định lại tâm thần, liền có thể cảm nhận được chung quanh sự vật tản ra khác biệt khí tức. Loại năng lực này, nhường Doanh Khải đối với thiên địa vạn vật có cấp độ càng sâu lý giải. Nguyên bản nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn một ngọn cây cỏ, bây giờ tại trong mắt của hắn đều tràn đầy linh tính. Ngay cả một khối đá bình thường, hắn đều có thể từ đó cảm nhận được đại địa nặng nề cùng tăng thương. Là thời điểm bắt đầu đếm từ tầng thứ 3 khí tức cộng minh tu luyện. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu mới lúc tu luyện, thần thức lại đột nhiên bắt được một tia dị thường. Tại Thái Hư quan mặt phía nam tường vây phụ cận, có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh ngay tại quỷ tùy hoạt động. Đạo thân ảnh kia khí tức rất là yếu ớt, hiển nhiên là tận lực thu liễm tu vi. Hơn nữa đối phương con đường tiến tới cực kỳ quỷ dị, thỉnh thoảng cải biến phương hướng, giống như là đang thử thăm dò lấy cái gì. Loại hành vi này hình thức, rõ ràng là mong muốn chui vào Thái Hư quan. Ân, lá gan vẫn còn lớn. Doanh Khải nhướng mày, thấp giọng thì thào. Xem như Thái Hư quan tân nhiệm đạo tử, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Một cái là mình, Doanh Khải liền rời đi tu luyện thất, hướng phía đạo thân ảnh kia vị trí mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, không có phát ra mảy may tiếng vang. Trong nháy mắt, Doanh Khải liền đi tới tường vây phụ cận. Mượn bóng đêm yểm hộ, hắn tinh tường xem tới cái kia chui vào người ngay tại chân tường hạ bồi hồi. Đối phương mặc toàn thân áo đen, đem toàn thân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, duy chỉ có lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Chương 1123, lại là ngươi. Chương 1123, lại là ngươi. Lúc này, người kia đang đưa tay tại trên tường rào lục lọi cái gì, dường như đang tìm kiếm địa phương an toàn. Đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút, làm Thái Hư quan không người. Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, đồng thời tay phải vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng phía đối phương bắn tới. Người kia hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên bị tập kích, cuốn quít phía dưới nhảy lùi lại một cái né tránh. Nhưng Doanh Khải đã sớm chuẩn bị, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn lúc, lại là liên tục vài đạo kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí giăng khắp nơi, phong kín đối phương tất cả đường lui. A! Người kia phát ra một tiếng nhẹ đều, tựa hồ đối với Doanh Khải thực lực có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương phản ứng cũng rất nhanh, chỉ thấy hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn thanh quang trước người ngưng tụ. Thanh quang lưu chuyển ở giữa hóa thành một mặt quang thuẫn, đem tất cả kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Doanh Khải ánh mắt ngưng tụ, đối phương ra tay lúc tán phát khí tức nhường hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chỉ là thời gian quá ngắn, hắn nhất thời cũng không cách nào phán đoán đã gặp ở nơi nào đạo này khí tức. Ngay tại hắn hơi chần chờ lúc, đối phương bỗng nhiên quay người liền phải chạy trốn. Muốn đi? Doanh Khải hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cả người như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt liền đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Tay phải hắn tìm đòi, trực tiếp chụp vào đối phương gáy cổ áo. Người kia thấy tránh không khỏi, rơi vào đường cùng đành phải quay người ứng đối. Nhưng ngay tại xoay người trong nháy mắt, Doanh Khải ngón tay đã chạm đến đối phương mặt nạ phía trên. Hắn lập tức ngón tay dùng sức, đem bốn cũng không dám chắc mặt nạ sẽ rơi xuống, lộ ra một trường mặt mũi quen thuộc. Lý Lăng Lăng. Doanh Khải hơi cao mày, kinh ngạc lên tiếng. Hắn xác thực không nghĩ tới, lén lén lút lút mong muốn chui vào Thái Hư quan, vậy mà trước đó vài ngày rời đi Thái Hư quan vị nữ tử kia. Lý Lăng Lăng bị giật xuống mặt nạ chân dung gặp người sau, khuôn mặt trắng loáng lập tức nháo cái mặt to đỏ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Lý Lăng Lăng liền khôi phục bình thường sắc mặt, mở miệng nói ra, nhìn đủ chưa? Chẳng lẽ trên mặt ta lớn tiêu xài không được? Doanh Khải lấy lại tinh thần, thấy đối phương hừng hực khí thế bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi trên mặt dài không có mọc hoa ta không biết rõ, nhưng ngươi nửa đêm ẩn nút ta Thái Hư quan bên ngoài, đến tột cùng là muốn làm gì? Ta Lý Lăng Lăng chẹn họ một chút, giải thích không ra nguyên do. Nàng một thân y phục giả hành, lại thu liễm khí tức tại người khác tông môn bên ngoài du đãng, thấy thế nào cũng không giống là làm việc tốt dáng vẻ. Ta làm cái gì, cần cùng ngươi giải thích sao? Lý Lăng Lăng hét lên mắt vượng, không dám cùng Doanh Khải đối mặt, chỉ có thể cưỡng ép xé một cái vô lại lý do nói rằng, đã ngươi không chịu nói, vậy ta đành phải buộc ngươi tự nguyện nói ra. Doanh Khải ngữ khí lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hừ, chỉ bằng ngươi? Lý Lăng Lăng khinh thường hừ lạnh nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Tại hạ có bản lĩnh hay không, cô nương thử một chút liền biết. Lời còn chưa dứt, Doanh Khải đã ra tay. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ. Tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, một cỗ khí tức như có như không trong nháy mắt đem Lý Lăng Lăng bao phủ. Đây chính là hắn gần nhất tu luyện thiên địa một mạch pháp tâm đắc. Thông qua cảm ứng thiên địa nguyên khí lưu động, hắn có thể tùy tiện phát giác đối thủ sơ hở. Lý Lăng Lăng chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên biến sền sệt lên, liền hô hấp đều biến cách trở lên. Trong nội tâm nàng giật mình, không biết rõ Doanh Khải dùng cái gì tay. Thử. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Lăng Lăng cố tự chấn định, ngọc thủ vung lên, một đạo màu xanh linh quang phá không mà ra. Đây là Thiên Vũ các bí kỹ độc môn Thanh Vũ kiếm khí. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng mà Doanh Khải lại dường như sớm có đoán trước, thân hình hơi chao đảo một cái, liền tùy tiện tránh đi đạo kiếm khí này. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn đã tìm được Lý Lăng Lăng trước mặt. Cái gì? Lý Lăng Lăng giật nảy cả mình. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp tốc độ, tại Doanh Khải trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bối rối phía dưới, nàng đành phải vội vàng lui lại. Nhưng vào lúc này, Doanh Khải tay trái bỗng nhiên vạch ra một đường vòng cung, một cỗ kỳ dị lực lượng đưa nàng đường lui phong kín. Đây chính là thiên địa một mạch pháp bên trong không khí chi thuật, có thể thông qua dẫn đạo thiên địa nguyên khí đến hạn chế đối thủ hành động. Ngươi, đây là vật gì? Lý Lăng Lăng trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Nàng thật là thiên vũ các thiên tiêu, từ nhỏ tu luyện các loại bí pháp, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị Doanh Khải dễ dàng như vậy áp chế, cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Không cam lòng, Lý Lăng Lăng cắn răng thi triển ra thiên vũ các một môn khác bí kỹ, cửu trọng thiên vũ múa. Trong chốc lát, mấy đạo màu xanh vũ ảnh tại nàng quanh thân vần quanh, mỗi một đạo vũ ảnh đều ẩn chứa cường đại lực công kích. Đây là thiên vũ các tuyệt kỹ thành danh một trong, liền xem như một chút thế hệ trước cao thủ gặp phải cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng mà Doanh Khải lại mặt không đổi sắc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một đạo vũ ảnh bên trong ẩn chứa khí tức chấn động. Thông qua thiên địa một mạch pháp tầng thứ 2 năng lực cảm ứng, những này vũ ảnh quý tích trong mắt hắn không chỗ che thân. Phá! Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, tay phải lăng không một chảo. Lập tức, trung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, hình thành một cái vô hình vòng xoáy, đem những cái kia màu xanh vũ ảnh toàn bộ hút vào trong đó. Tại sao có thể như vậy? Lý Lăng Lăng hoàn toàn ngây dại. Tuyệt kỹ của nàng vậy mà cũng bị dễ dàng như vậy hóa giải, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Nhưng Doanh Khải cũng không như vậy dừng tay. Hắn tay trái vung lên, cái kia nguyên khí vòng xoáy bỗng nhiên đảo ngược, tất cả vũ ảnh vậy mà hướng phía Lý Lăng Lăng phản xạ mà đi. Chiêu này tá lực đả lực, không chỉ có hóa giải công kích của đối phương, còn đem nó biến thành vũ khí của mình. Lý Lăng Lăng cả kinh thất sắc, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện, bất luận nàng như thế nào né tránh, những cái kia vũ ảnh đều sẽ theo sát mà tới, tựa như là bị cái gì lực lượng thao túng đồng dạng. Nhận thua đi. Doanh Khải lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Lăng Lăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quật cường lắc đầu, ta còn không có thua. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù, đang muốn bóp nát. Quả ngọc phù này là phụ thân nàng Lý Hoàng cho nàng bảo mệnh chi vật, một khi bóp nát liền có thể phóng xuất ra kinh người uy năng. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Khải thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Lý Lăng Lăng thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào di động, cũng cảm giác cổ tay tê dần, viên kia ngọc phù đã bị đối phương lấy đi. Ngươi trả lại cho ta. Lý Lăng Lăng hoàn toàn mắt trợn tròn, gấp mong muốn theo Doanh Khải trong tay cướp về. Nhưng Doanh Khải làm sao có thể nhường nàng toàn nguyện, chỉ là đưa tay vung lên, bị hắn điều khiển thiên địa nguyên khí bỗng nhiên khép lại. Như là lồng giam như thế, đưa nàng gắt gao khóa lại, không cách nào động đậy. Doanh Khải thu hồi ngọc phù, hai tay phía sau lưng, lạnh nhạt nói, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi tại sao phải chui vào Thái Hư Quan sao? Lý Lăng Lăng cúi đầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng như này chật vật qua, luôn luôn tính cách cao ngạo nhường nàng khó mà tiếp nhận sự thật này. Chương 1124, được Khải lo lắng. Chương 1124, được Khải lo lắng. Doanh Khải nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng cũng thoáng có chút cảm khái. Hắn biết Lý Lăng Lăng phụ thân Lý Hoàng là thiên vũ các một vị cường giả tuyệt thế, thực lực sâu không lường được. Nếu như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn vào lúc này tới xảy ra bất kỳ xung đột nào. Tính toán. Doanh Khải thở dài, đã ngươi không nói, vậy thì xin về a, bất quá lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi quỷ quỷ túy túy chui vào Thái Hư Quan, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đem ngọc phù ném tới, đồng thời buông ra thiên địa nguyên khí trói buộc, đem Lý Lăng Lăng phóng ra. Lý Lăng Lăng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Doanh Khải sẽ như vậy dễ dàng buông tha mình. Nàng vốn định muốn nói thứ gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Doanh Khải quay người liền muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, Lý Lăng Lăng đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Doanh Khải dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại, còn có việc. Ngươi có phải hay không dựa vào Thái Hư Quan tài nguyên tu luyện, mới bỗng nhiên biến lợi hại như vậy? Lý Lăng Lăng nhịn không được hỏi. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, ngắn ngủi thời gian, Doanh Khải thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Doanh Khải nghe vậy cười một tiếng, đây chính là ngươi chui vào Thái Hư Quan nguyên nhân. Bất quá ta không có hứng thú trả lời ngươi vấn đề này. Lý Lăng Lăng khuôn mặt đỏ lên, không tự giác nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình bị Doanh Khải cho khinh thị. Nhưng người này xác thực đánh bại chính mình, cho nên Lý Lăng Lăng lại tìm không thấy phản bác lý do. Muốn nhập ta Thái Hư Quan, có thể ban ngày bái phỏng. Doanh Khải tiếp tục nói, chuyện trộm gà trộm chó khuyên ngươi đừng làm, nếu là chọc giận Vân Sư Thúc, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Nói xong, Doanh Khải thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm, chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ Lý Lăng Lăng đứng tại chỗ. Thật lâu, Lý Lăng Lăng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn xem Doanh Khải biến mất phương hướng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Doanh Khải, nàng thấp giọng nhỉ non cái tên này, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Sáng sớm hôm sau, Doanh Khải trước tiên tiến đến trong phòng tu luyện chuẩn bị tu luyện. Đêm qua tao ngộ nhường hắn ý thức được, chính mình mặc dù tu luyện có thành tựu, nhưng vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Thái Hư Quan nội tình thâm hậu chuyện tại Đông Cực Đại Lục mọi người đều biết. Nếu là có người lại đến Thái Hư Quan nhìn trộm, hắn nhất định phải làm tốt có đầy đủ thực lực ứng đối chuẩn bị. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn củng cố thiên địa một mạch pháp tầng cảnh giới thứ 2. Đối với thiên địa chi khí cảm ứng giống nhau tác dụng tại thần thức quyết tán cùng bắt giữ bên trên. hắn đã mơ hồ phát hiện Thái Hư Quan bốn phía giống như ẩn nút rất nhiều tán tu, giống như là đang không ngừng tìm hiểu Thái Hư Quan tình huống dường như. Dựa theo Doanh Khải kinh nghiệm trước kia, những người này chỉ sợ là có dự mưu tại làm một ít chuyện, chỉ là trở ngại Thái Hư Quan thực lực quá mạnh, đối ngoại uy áp hiển hách, cho nên những người kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, theo Doanh Khải hiểu rõ tới Thái Hư Quan lập tức một chút tình huống sau, đối Thái Hư Quan phòng hộ năng lực có chút lo lắng. Dù sao quán chủ cùng Vân sư thúc chờ Thái Hư Quan cường giả, rất nhiều thời gian đều không tại xem bên trong. Như bị bọn hắn phát hiện chỗ sơ hở này, ai có thể cam đoan có thể hay không xảy ra chuyện gì? Cho nên cần lại nắm chặt một chút thời gian, tốt nhất là đem tiên điệu một mạch pháp đột phá tới tầng cảnh giới thứ 4. Tới tầng cảnh giới thứ 4 tiên điệu cùng một chỗ pháp dựa theo trong bí tịch miêu tả, sẽ phát sinh chất cải biến. Doanh Khải cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng sẽ xảy ra biến hóa gì. Đang lúc Doanh Khải suy tư lúc, một hồi chói hai tiếng hô hoán, nương theo lấy vang dội tiếng đập cửa vang vọng toàn bộ đạo quán. Doanh Khải nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc tại hô quát: "Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh." Doanh Khải thở sâu, lại chậm rãi phun ra, giống như là tại bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình đồng dạng. Sau đó hắn đi vào Thái Hư Quan đại môn, vừa mở cửa liền phát hiện Lý Lăng Lăng đứng nghiêm tại cửa ra vào, trong tay còn cầm một cái gõ cửa dùng một truy. Nhìn thấy Doanh Khải mở cửa, nàng lập tức đem một truy giấu ở phía sau, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nhìn xung quanh. "Lý đạo hữu lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ ta hôm qua không có cùng Lý đạo hữu nói rõ? Vẫn là câu nào nhường Lý đạo hữu sinh ra hiểu lầm?" Doanh Khải bất đắc dĩ nhìn xem nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. "Ta không phải là dựa theo ngươi hôm qua nói như vậy dạng làm sao?" Lý Lăng Lăng mỉm cười nói, "Ngươi không phải để cho ta quang minh chính đại đi cửa chính sao? Ta hiện tại ngay tại làm như vậy, có vấn đề gì không?" Doanh Khải không phản bắt được, bởi vì hắn hôm qua còn giống như thật nói qua lời tương tự. Thấy Doanh Khải khó được kinh ngạc, Lý Lăng Lăng cười đến cực kỳ sán lạ. Nàng ném đi trong tay một truy, hướng Doanh Khải chắp tay, "Thiên Vũ các Lý Lăng Lăng đến đây bái phòng đạo hữu, đa tạ đạo hữu khoản đãi." Đang nói, Lý Lăng Lăng cất bước liền phải hướng Thái Hư Quan bên trong đi đến. Nhưng mà không chờ nàng bước vào cửa chính, Doanh Khải đã đưa tay ngăn cản nàng. Tại Lý Lăng Lăng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Doanh Khải chậm rãi nói rằng, "Lý đạo hữu chậm đã. Nếu là ngày thường thời gian, tại hạ tự nhiên hoan nghênh Lý đạo hữu bái phòng. Bất quá gần nhất tại hạ chuyện phong phú, bản quán liền không khai hô Lý đạo hữu." Hắn dừng một chút, "Lý đạo hữu mời trở về đi." "Ngươi?" Lý Lăng Lăng tức hồn hển, làm sao biết Doanh Khải vậy mà lại không lưu tình chút nào trực tiếp từ chối nàng. "Ta đại biểu Thiên Vũ các tới bái phòng, ngươi không làm chủ được." Lý Lăng Lăng cắn chặt răng ngà, nhìn qua không phục lắm. Nghe vậy, Doanh Khải lại cười nhạt một tiếng, "Tại hạ mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng dầu gì cũng là Thái Hư Quan đạo tử, cho nên ta làm được chủ." Lần này Lý Lăng Lăng hoàn toàn không có biện pháp. Doanh Khải nói không sai, hắn là Thái Hư Quan đạo tử, có quyền lợi đại biểu toàn bộ Thái Hư Quan cự tuyệt chính mình. Đừng nói là nàng, cho dù là phụ thân nàng tự mình tới, Doanh Khải giống nhau có thể cự tuyệt. Bởi vì Thái Hư Quan đạo tử đã đại biểu tương lai Thái Hư Quan quán chủ. Một lời ra, thiên địa chứng. "Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi vào bãi phòng." Thấy mình cầm Doanh Khải không có cách nào, Lý Lăng Lăng vậy mà tại chỗ vung lên tiểu. Chỉ tiếc, chiêu này đối nàng cha hữu dụng, nhưng đối Doanh Khải không có chút nào tác dụng. "Lý đạo hữu đã ưa thích ở lại đây, vậy tại hạ cũng không quấy rầy đạo hữu nha hứng. Ta còn có công pháp muốn tu luyện, sẽ không quấy rầy Lý đạo hữu." Doanh Khải đỡ cửa hai tay hợp lại, liền phải đóng cửa. Tại cửa phòng hoàn toàn khép kín trước đó, Doanh Khải vẫn không quên nhắc nhở, "À đúng rồi, Lý đạo hữu tuyệt đối không nên lại có hôm qua ban đêm xông vào ý nghĩ, Vân sư thúc một mực tại nhìn xem ngươi đây." Phù phù, Thái Hư Quan cửa phòng đóng thật chặt, không lưu một tia khe hở. Lưu tại nguyên địa Lý Lăng Lăng tức bực dậm chân, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, đối Doanh Khải đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Bất quá tức giận thì tức giận, nàng cũng không dám lại vượt qua lôi chỉ nửa bước. Thái Hư Quan cảnh cáo không người dám kinh thị, cho dù là toàn bộ Thiên Vũ Các cũng giống như thế. Cho nên, Lý Lăng Lăng chỉ có thể ở nguyên địa vô năng cùng nộ, nhưng lại không dám làm ra cái gì cái khác cử động. Chương 1125, tầng thứ 3 tu luyện chương 1125, tầng thứ 3 tu luyện trở lại tu luyện tất sau, Doanh Khải lập tức ngồi xếp bằng, đem nắm chìm tâm thần nhập thể nội. Đoạn thời gian trước lắng đọng nhường hắn có bắn gọn tầng thứ 3 cơ sở. Cho nên lúc này mới liên tục không ngừng nắm chặt thời gian tìm kiếm đột phá mới. Mà thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh là một cái cực kỳ mấu chốt cảnh giới. Theo công pháp bí tịch ghi chép đến xem, tầng thứ nhất cảm ứng thiên địa là cơ sở nhất tu luyện, chủ yếu là nhường người tu luyện có thể cảm giác được giữa thiên địa nguyên khí tồn tại. Tầng thứ 2 thông linh vạn vật thì là tại cảm ứng trên cơ sở, tiến một bước làm sâu thêm đối vạn vật chi khí lý giải, có thể phân biệt không đồng sự vật khí tức đặc điểm, cùng đạt tới đối khí điều khiển. Mà tầng thứ 3 khí tức cộng minh thì là muốn phía trước hai tầng trên cơ sở, thực hiện tự thân khí tức cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí hoàn toàn hài hòa thống nhất. Một bước này, xa so với trước hai tầng phải khó khăn hơn nhiều. Bởi vì cái này không chỉ cần phải đối thiên địa nguyên khí có khắc sâu lý giải, còn muốn có thể điều động tự thân khí tức tới sinh ra của mình. Bắt đầu đi, Doanh Khải nhẹ giọng nỉ non. Hắn đầu tiên là dựa theo công pháp yêu cầu, đem hô hấp điều chỉnh tới thích hợp nhất tần suất. Mỗi một lần hô hấp đều dường như cùng thiên địa ở giữa nguyên khí lưu động hình thành một loại nào đó vận luật. Thời gian dần qua, Doanh Khải cảm giác ý thức của mình dần dần khuyết tán ra đến. Thông qua tầng thứ 2 công pháp tạo nghệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh tất cả sự vật tản ra khí tức. Trên vách đá tản ra nặng nề khí tức, làm bằng gỗ sàn nhà lộ ra sinh cơ bừng bừng khí tức, ngay cả trong không khí bồng bềnh bụi bặm cũng đều mang theo đặc biệt vật bị. Những khí tức này tại trong cảm nhận của hắn đan vào một chỗ, tạo thành một bức hoa mỹ bức tranh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn đạt tới tầng cảnh giới thứ 3, Mấu chốt ở chỗ nhường tự thân khí tức cũng dung nhập bức tranh này bên trong. Doanh Khải bắt đầu nếm thử điều động chân khí trong cơ thể, để bọn chúng theo hô hấp tiết tấu chậm chậm lưu động. Mới đầu, chân khí của hắn vận hành vẫn còn tương đối không lưu loát, cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí không hợp nhau. Tựa như hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng đàn, mặc dù đều rất mỹ diệu, nhưng hợp lại cùng nhau lại có vẻ lộn xộn. Không đúng, không thể quá mức cưỡng cầu. Doanh Khải âm thầm suy tư, muốn thuận theo tự nhiên, tiến hành theo chất lượng mới được. Hắn nhớ tới công pháp bên trong một câu, đạo pháp tự nhiên, tuần hoàn không thôi. Lập tức tỉnh ngộ lại, trước đó phương pháp quá mức tận lực. Tu luyện tầng cảnh giới thứ ba, không phải muốn mạnh mẽ để cho mình khí tức đi nên hợp thiên địa nguyên khí, mà là muốn tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải cải biến sách lược. Hắn không còn tận lực điều động chân khí trong cơ thể, mà là để bọn chúng tự nhiên lưu động. Đồng thời, hắn đem lực chú ý tập trung ở hô hấp bên trên. Mỗi một lần hơi thở đều để chân khí trong cơ thể tùy theo tản mát ra một tia khí tức, đồng thời cũng làm cho thiên địa nguyên khí tự nhiên mà vậy bị hút vào thể nội. Thời gian dần trôi qua, Doanh Khải phát hiện khí tức của mình bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản hơi có vẻ sắc bén chân khí biến nhu hòa, tựa như là một hơi gió mát, có thể dễ dàng dung nhập trong thiên địa. Giờ này phút này, Doanh Khải tâm cảnh biến càng thêm khác biệt. Hắn không còn chấp nhất tại muốn thế nào điều động chân khí, như thế nào dẫn đạo thiên địa nguyên khí, mà là đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong thế giới này. Dưới loại trạng thái này, hắn cảm giác ý thức của mình dường như đi theo thiên địa nguyên khí đang lưu động, xuyên qua vách đá, xuyên qua sàn nhà, thậm chí có thể cảm nhận được nơi xa cây cối sinh trưởng, hoa cỏ nở rộ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là cả người đều hóa thành một hơi gió mát, tự do tự tại dòng chơi ở trong thiên địa. Không biết qua bao lâu, Doanh Khải bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Tại trong cảm nhận của hắn, trung quanh thiên địa nguyên khí dường như biến sinh động. Những cái kia nguyên bản riêng phần mình độc lập khí tức, vậy mà bắt đầu chủ động hướng hắn dựa sát vào, tựa như là tìm tới chi âm đồng dạng, đều muốn cùng hắn khí tức sinh ra cộng minh. Loại biến hóa này tới rất bỗng nhiên, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bởi vì làm người tu luyện tâm cảnh đạt tới trình độ nhất định lúc, tự nhiên mà vậy liền có thể gây nên tiên địa nguyên khí của mình. Doanh Khải biết, đây chính là sắp đột phá dấu hiệu. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem lực chú ý tập trung ở loại này cộng minh phía trên. Theo thời gian chuyển rời, cộng minh tần suất càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại một cái nào đó trong nháy mắt, Doanh Khải cảm giác khí tức của mình hoàn toàn dung nhập trong thiên địa. Tất cả khí tức đều tại cùng hài lưu động, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mà chính hắn chính là cái này tuần hoàn bên trong một bộ phận. Thành công. Doanh Khải trong lòng vui mừng. Loại cảm giác này chính là thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh tiêu chí. Làm một cái người tu luyện có thể làm cho tự thân khí tức cùng thiên địa nguyên khí sinh ra cộng minh lúc, liền mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ tầng này cảnh giới. Cùng lúc trước cấp độ đột phá khác biệt, tầng cảnh giới thứ 3 đột phá lộ ra phá lệ bình tĩnh. Dường như chỉ là uống một ngụm thanh thủy ở giữa, liền đã hoàn thành vượt qua. Thậm chí nhường Doanh Khải có loại ảo giác, tầng thứ 3 so phía trước 2 tầng còn dễ dàng đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì ta có trưởng khống đa trọng khí tức nguyên nhân? Hắn nghĩ như vậy tới. Bất quá Doanh Khải cũng không có như vậy dừng lại, bởi vì vẹn vẹn đạt tới cảnh giới này còn chưa đủ, còn cần tiếp tục củng cố. Thế là hắn bắt đầu nếm thử vận dụng loại này mới lấy được năng lực. Thông qua cùng thiên địa nguyên khí của mình, hắn phát hiện chính mình đối cảnh vật chung quanh năng lực trưởng khống tăng cường rất nhiều. Không chỉ có thể càng thêm chính xác cảm giác các loại khí tức biến hóa, còn có thể dẫn đạo những khí tức này dựa theo ý nguyện của mình lưu động. Doanh Khải cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác này, đồng thời cũng đang tự hỏi loại năng lực này thực chiến ứng dụng. Có lẽ thông qua khí hơi thở của mình, hắn có thể sớm hơn phát hiện thần thức không thấy được một chút nguy hiểm. Bởi vì bất luận kẻ nào hoặc vật di động đều sẽ gây nên thiên địa nguyên khí chấn động, mà bây giờ hắn có thể thông qua cộng minh cảm giác được những này biến hóa rất nhỏ. Trong chiến đấu, hắn cũng có thể thông qua dẫn đạo thiên địa nguyên khí đến quấy nhiều đối thủ. Tựa như tối hôm qua đối phó Lý Lăng Lăng lúc như thế, chỉ bất quá bây giờ thủ đoạn sẽ càng cao minh hơn. Trọng yếu nhất là, loại cảnh giới này vì hắn mở ra thông hướng tầng thứ cao hơn đại môn. Căn cứ công pháp ghi chép, tầng thứ 4 bản nguyên sơ hiện mới thật sự là mấu chốt. Mà muốn đạt tới cảnh giới kia, nhất định phải trước nắm giữ khí tức cộng minh huyền diệu. Nghĩ tới đây, Doanh Khải trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện, hẳn là có thể sớm một chút nhìn thấy tầng cảnh giới thứ 4 sau sẽ xảy ra nào biến hóa. Thời gian dần qua, Doanh Khải theo trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Vậy mà lại tu luyện dòng dã một ngày. Doanh Khải thấp giọng tự nói. Bất quá điểm này thời gian nỗ lực, đối với người tu hành mà nói cũng không tính cái gì. Dù sao rất nhiều đại năng đều là tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật. Tuy ý một lần bế quan, đều là mấy năm hoặc mấy chục năm, trên trăm năm lâu. Có thể đạt tới hắn loại này tốc độ tu luyện người, chỉ sợ tại tiên giới cũng tìm không ra mấy cái a. Chương 1126, đến từ Lý Lăng Lăng cầu cứu. Chương 1126, đến từ Lý Lăng Lăng cầu cứu. Tầng thứ 3 thuận lợi cũng làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Kế tiếp, liền nên là đột phá tầng thứ 4 làm chuẩn bị. Doanh Khải trong lòng đã có kế hoạch. Bất quá ở trước đó, hắn muốn trước đem tầng này cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Dù sao dục tốc bất đạt, con đường tu luyện, quý ở làm gì chắc đó. Chỉ có đem mỗi một bước đều đi ổn, khả năng leo lên cao hơn đỉnh phong. Cho nên hắn quyết định lại đi tàng kinh các bên trong lật qua nhìn, có thể hay không tìm tới một chút củng cố căn cơ công pháp. Xem bên trong nhiều như vậy chân quý kinh thư cũng không thể cứ như vậy bạch bạch đặt vào, nếu không chẳng phải là có lỗi với mình năng lực đặc thù. Đứng dậy đi ra tu luyện thất, rực rỡ muôn màu trải qua sách rơi vào trong mắt. Lúc trước hắn chỉ muốn tại tầng thứ nhất chọn lựa một bản thích hợp công pháp cơ bản. Bất quá đi tới sau, Doanh Khải lại đống nhiên thay đổi chủ ý, đưa ánh mắt đặt ở tầng thứ 2 phía trên. Theo lý thuyết, tầng thứ 2 trải qua sách có thể sẽ so tầng thứ nhất trải qua sách chân quý hơn một chút. Đã phải thật tốt vững chắc căn cơ, dùng tốt hơn bí tịch tu luyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải đang chuẩn bị leo lên tàng kinh các lầu 2 tìm kiếm kinh thư. Đúng lúc này, hắn di tản toàn bộ Thái Hư Quan thần thức bỗng nhiên phát hiện một hồi dị động. Kinh ngạc lúc, Doanh Khải đem thần thức dọc theo ra ngoài, cũng rất nhanh liền bắt được dị thường chấn động nơi phát ra. Tại Thái Hư Quan ngoại vi một chỗ trong sân cốc, truyền đến từng đợt chiến đấu kịch liệt chấn động. Kiếm khí tung hành, pháp thuật bạo liệt chấn động không ngừng truyền đến. Ngay cả thiên địa nguyên khí đều biến cực kỳ dao động. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, sợ là có tiên quân đỉnh phong cấp độ đi. Doanh Khải nhíu mày. Thông qua vừa mới đột phá thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3, hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được chiến đấu chi tiết. Những cái kia khuấy động nguyên khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo sát ý, hiển nhiên không phải luận bàn đọ sức, mà là chân nước chân giáo sinh tử tương bác. Đúng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc truyền vào trong cảm nhận của hắn. Ân. Đây là Doanh Khải vẻ mặt khẽ biến, Lý Lăng Lăng khí tức cộng minh ở giữa, hắn tinh tường cảm giác được, Lý Lăng Lăng giờ phút này trạng thái 10 phần không ổn. Khí tức của nàng biến cực kỳ yếu ớt, lúc mạnh lúc yếu, tựa như là trong gió chập chờn ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, Lý Lăng Lăng đã bản thân bị trọng thương. Doanh Khải cau mày, xem ra Lý Lăng Lăng đụng phải đại địch, a lấy đối phương xuất thủ trình độ đến xem, hiển nhiên là chạy theo muốn nàng tính mệnh tới. Mặc dù không biết là vì sao nguyên nhân, nhưng Doanh Khải cũng không có khai thác hành động bất kỳ. Hắn cùng Lý Lăng Lăng nói cho cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn có chút khúc mắc. Huống hồ tại cái này được đục cường thực trong tiên giới, sinh tử vốn là trạng thái bình thường. Không biết nhiều ít thiên kiêu hào kiệt, cuối cùng đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Doanh Khải gặp quá nhiều chuyện như vậy, sớm thành thói quen. Loại chuyện này vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi thần thức lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bá, một vệt kim quang đột nhiên bạch phá bầu trời, thẳng đến Thái Hư Quan đại môn mà đến. Kia là một chương phù triện, phía trên quanh quẩn lấy yếu ớt nhưng nội vàng khí tức. Ba, phù triện trùng điệp dán tại Thái Hư Quan trên cửa chính, trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng. Doanh Khải thần thức quét qua, lập tức nhận ra đây là một chương cầu cứu phù. Mà phù triện bên trong còn sót lại khí tức, không thể nghi ngờ là đến từ Lý Lăng Lăng. Cái phiền toái này tinh thấy cảnh này, đang chuẩn bị rời đi, Doanh Khải dừng bước lại, bất đắc dĩ thở dài. Lý Lăng Lăng nếu là không có phát ra cầu cứu phù triện, hắn xác thực có thể bỏ mặc. Nhưng đối phương đã phát ra, tình huống liền biến hoàn toàn khác biệt. Dù sao Lý Lăng Lăng phụ thân Lý Tử Viêm là Thiên Vũ các đại trưởng lão. Nếu là Lý Lăng Lăng chết tại Thái Hư Quan bên ngoài, cũng tại trước khi chết hướng Thái Hư Quan phát ra qua cầu cứu, nhưng Thái Hư Quan như cũ thấy chết không cứu. Đến lúc đó, tang nữ thống khổ Lý Tử Viêm trong cơn giận dữ, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Thái Hư Quan. Đến lúc đó khẳng định sẽ vì Thái Hư Quan dẫn tới quá nhiều phiền toái. Nhưng Doanh Khải hiện tại chỉ muốn yên lặng tại Thái Hư Quan bên trong hèn mọn phát dục. Vô duyên vô cớ rước lấy một cái đại năng nhìn chăm chú, hắn yên tĩnh tu luyện kế hoạch tự nhiên thất bại. Huống chi, bây giờ Thái Hư Quan dường như đang lâm vào cái nào đó chuyện bên trong. Đại đa số cao tầng cùng đệ tử đều không tại xem bên trong. Nhưng hắn một người ứng phó một vị nổi điên tiên hoàng, sợ không phải tinh khiết muốn chết. Ai? Mà thôi. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, đã đều đem phụ triện đưa đến trên cửa, vậy thì đi xem một chút ta. Ý niệm tới đây, Doanh Khải thân hình lóe lên, hướng phía chiến đấu phát sinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhờ vào vừa mới đột phá thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3, tốc độ của hắn so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Thân hình tựa như một cơn gió mát, trong nháy mắt liền lướt qua mấy ngọn núi. Đồng thời, thần trí của hắn cũng tại mật thiết chú ý chiến trường tình huống. Thông qua khí hơi thở chấn động, hắn phát hiện Lý Lăng Lăng đang cùng ba tên tu sĩ kịch chiến. Ba người kia khí tức sắc bén mà âm lãnh, rõ ràng không phải hiền lành gì. Mà Lý Lăng Lăng tình huống cũng càng phát ra hỏng bét, khí tức đã yếu ớt tới cực điểm. Không tốt. Đúng lúc này, Doanh Khải vẻ mặt biến đổi. Hắn cảm ứng được trong đó một tên tu sĩ khí tức đột nhiên tăng vọt, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Nhất định phải nhanh một chút. Doanh Khải tâm niệm vừa động, trung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt phun trào. Mượn khí tức cộng minh huyền diệu, những nguyên khí này tự động nâng thân hình của hắn, nhường tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt, chiến trường liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy Lý Lăng Lăng toàn thân nhuốm máu, lảo đảo muốn ngã phiêu phủ ở giữa không trung. Ở trung quanh nàng, ba tên tu sĩ áo đen đang mắt lom lom vây quanh lấy nàng. Một người trong đó cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí. Đi chết đi. Người kia một tiếng quát chói tai, trường kiếm đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang, thẳng đến Lý Lăng Lăng cổ họng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế lại lực chậm. Nếu là đánh trúng, nhất định là mất mạng tổn thương. Mà lúc này Lý Lăng Lăng đã tránh cũng không thể tránh, liền cơ bản nhất phòng ngự đều không làm được, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chanh. Từng tiếng càn kiếm minh bỗng nhiên vang vọng sân cốc. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí bén nhọn hành không mà tới, trong nháy mắt liền vượt qua tới trung tâm chiến trường. Kiếm khí kia nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa nguyên khí ảo diệu. Tại thiên địa một mạch pháp gia trì hạ, kiếm khí những nơi đi qua, không khí cũng vì đó rung động. Bành. Trường kiếm màu đen cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cương đại sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, đem trung quanh cỏ cây đều chấn động đến ngã trái ngã phải. Cái kia tu sĩ áo đen tức thì bị cố lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ai? Ba tên tu sĩ áo đen cùng kêu lên quát hỏi, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Cầm đầu người áo đen càng là nghiêm nghị quát hỏi, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn một phía, là vị đạo hữu nào, còn mời ra gặp một lần. Một lát, Doanh Khải thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt ba tên người áo đen. Chương 1127, vượt quá tưởng tượng thực lực chương 1127, vượt quá tưởng tượng thực lực, ánh mắt của hắn lướt qua đã trọng thương ngã xuống đất Lý Lăng Lăng. Gặp nàng còn có còn lại một hơi, không khỏi âm thầm may mắn chính mình tới kịp thời. Nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn đối mặt một vị nổi giận tiên hoàng. Các hạ tại Thái Hư Quan chung quanh hành hung, không khỏi cũng quá không đem ta Thái Hư Quan để ở trong mắt ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hứng hở. Mà lúc này nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu Lý Lăng Lăng thấy là Doanh Khải một mình đến đây. Nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng thay thế. Nàng so với ai khác đều tin tưởng cái này ba tên người áo đen thực lực. Tất cả đều là tiên quân hậu kỳ cảnh giới chân tiên. Mà Doanh Khải tu vi, rõ ràng cùng nàng như thế, cũng còn dừng lại tại tiên quân trung kỳ. Loại này cách xa chênh lệch, căn bản không phải dựa vào mấy câu liền có thể bù đắp. Nghe được Thái Hư Quan ba chữ, cầm đầu người áo đen đầu tiên là sửng sở, ánh mắt lóe lên một tia bản năng kiêng kỵ. Nhưng lập tức lại phát ra một hồi cuồng tiếu che giấu đã qua, Thái Hư Quan lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi một cái tiên quân trung kỳ tiểu bối, cũng dám để ý tới chúng ta nhàn sự. Có ý tứ. Một tên khác người áo đen cười lạnh nói, vốn định tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới còn có thể thuận tay làm thịt một cái Thái Hư Quan người. Cuộc mua bán này rất có lợi a. Hạ ba người áo đen thì trầm giọng nói, tiểu tử, thức thời cút nhanh lên. Nếu không, chết ở chỗ này coi như trách không được chúng ta. Doanh Khải nghe vậy không những không giận mà còn cười, tại hạ vừa đột phá một cái tiểu cảnh giới, đang lo không có địa phương nghiệm chứng thành quả. Ba vị tiền bối nếu là không chê, không bằng làm ta bồi luyện như thế nào. Trước mắt áo đen ba người cho Doanh Khải một loại cảm giác kỳ quái. Đối phương rõ ràng dám ra tay tập kích bất ngờ Lý Tử Viêm nữ nhi, nhưng lại đối Thái Hư Quan dường như có chỗ kiêng kỵ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thái Hư Quan tại Đông Cực chi địa, chỉ có thể coi là nhị đẳng tông môn. Liên đỉnh tiêm thế lực Thiên Vũ các đại trưởng lão nữ nhi cũng dám đánh giết, lại đối Thái Hư Quan cũng đúng, quả thực kỳ quái. Hắn không phải tin tưởng, Lý Lăng Lăng đều đánh tới mức này, vô dụng phụ thân nàng danh hào đi chấn nhiếp đối thủ. Rất hiển nhiên, đối phương dám động thủ, liền không có để ý Lý Lăng Lăng bối cảnh. Cuồng vọng. Cầm đầu người áo đen giận tím mặt, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường kiếm màu đen đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Doanh Khải cổ họng. Kiếm thế sắc bén, lôi cuốn lấy tiên quân hậu kỳ cảnh giới uy áp mạnh mẽ. Nhưng mà Doanh Khải vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, dường như không nhìn thấy cái này chí mạng một kiếm giống như. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Doanh Khải thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, tựa như một hơi gió mát giống như nhẹ nhàng phiêu tán. Là tan ảnh. Người áo đen biến sắc. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn theo khía cạnh đánh tới. Người áo đen vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng đạo này kiếm khí lại tại sắp trúng đích trong nháy mắt bỗng nhiên cải biến phương hướng, theo một cái khác xảo trá góc độ đánh về phía chỗ yếu hại của hắn. Bành. Người áo đen bị cái này biến hướng một kích làm cho liền lùi mấy bước, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một cái tiên quân trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Thái Hư Quan giá hỏa không thể coi thường. Cùng tiến lên. Cầm đầu người áo đen đối hai gã khác người áo đen khẽ quát một tiếng. Ba người trong nháy mắt hiện lên tam giác chi thế đem Doanh Khải vây vào giữa, khí cơ tương liên, hình thành một cái hoàn chỉnh sát trận. Bành. Ba đạo kinh khủng tiên quân hậu kỳ khí tức đồng thời bộc phát. Bàng bạc tiên địa nguyên khí tại ba người điều khiển hạ hóa thành ba đạo to lớn nguyên khí vòng xoáy, hướng phía trung ương Doanh Khải nghiền ép mà đi. Giờ phút này, phương viên vài dặm không gian đều đang run rẩy, cỏ cây tung bay, núi đá băng liệt. Khủng bố như thế uy thế, coi như là bình thường tiên quân hậu kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Doanh Khải nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 huyền diệu tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng gạch một cái, trung quanh táo bạo thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Nguyên bản cuồng bạo nguyên khí vòng xoáy vậy mà bắt đầu chậm lại vận tốc quay, cuối cùng thế mà hoàn toàn ngừng lại. Cái này sao có thể? Ba tên người áo đen cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn phát hiện chính mình đối thiên địa nguyên khí trưởng khống ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Thật giống như phương thiên địa này đột nhiên không còn tán thành bọn hắn đồng dạng. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, tại phương này khu vực nhỏ bên trong, ta mới là chủ thể. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một trường bố ra. Trong chốc lát, nguyên bản đỉnh trệ nguyên khí vòng xoáy bỗng nhiên đảo ngược xoay tròn, hóa thành ba đạo kinh khủng gió lốc, hướng phía ba tên người áo đen quét sạch mà đi. Một kích này tới quá mức bỗng nhiên, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền diệu, cho dù là tiền quân hậu kỳ bọn hắn cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang qua đi, ba tên người áo đen riêng phần mình bay rất ra ngoài, đập đầm ầm trên mặt đất. Mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng vừa đối mặt liền rơi vào hạ phòng, cái này khiến nội tâm của bọn hắn không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Một cái tiên quân trung kỳ chân tiên, một chiêu phía dưới bức lui bọn hắn ba tên tiên quân hậu kỳ chi cảnh. Đây là cái gì thực lực khủng bố mới có thể làm tới? Đáng chết. Người này khẳng định che giấu tu vi. Cầm đầu người áo đen cắn răng quắc khẽ, không thể kéo dài được nữa. Dùng một chiêu kia. Hai người khác nghe vậy biến sắc, hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Ba người gần như đồng thời từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc phù lục, không chút do dự bóp nát. Bành. Chói mắt huyết quang phóng lên tận trời. Ba người khí tức trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, thậm chí mơ hồ có đột phá tới tiên quân cảnh giới viên mãn dấu hiệu. "Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhóm chân chính thực lực." Cầm đầu người áo đen sát ý ngập trời, thậm chí đem không khí bốn phía lưu động đều áp chế xuống. Ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm gần như đồng thời ra tay. Mỗi một kích đều ẩn chứa viễn siêu tiên quân hậu kỳ đáng sợ uy năng. Huyết quang những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, lộ ra đen nhánh khe hở. Loại trình độ này công kích đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên quân hậu kỳ cảnh giới nên có phạm chủ. Lý Lăng Lăng thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cố nén thương thế hướng Doanh Khải nhắc nhở, cẩn thận. Bọn hắn cưỡng ép tăng lên tu vi. Doanh Khải nghe vậy, liếc qua Lý Lăng Lăng. Sau đó ánh mắt quay lại, rơi vào áo đen ba người trên thân, trầm mặc Hứa Cửu, phảng phất tại suy tư điều gì. Thì ra là thế, hắn nhẹ giọng tự nói, là lấy mạng sống ra đánh đổi lấy ngắn ngủi lực lượng sao? Thông qua thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh, hắn rõ ràng cảm giác được ba người thể nội ngay tại nhanh chóng sói mòn sinh cơ. Loại này thiêu đốt sinh mệnh bí pháp mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát ra kinh người chiến lực, nhưng một cái giá lớn cũng là chí mạng. Doanh Khải trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Người của tiên giới chẳng lẽ đều là như thế mang sao? Một lời không hợp liền thiêu đốt thọ nguyên, trực tiếp muốn cùng hắn liều mạng. Ta nhìn a, các ngươi mới là chủ động tìm chết những người kia a. Doanh Khải thở ra một hơi, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Chương 1128, xin giúp đỡ. Chương 1128, xin giúp đỡ. Hắn nguyên bản ôn hòa ánh mắt biến sắc bén như kiếm. Một cỗ vô hình kiếm ý từ hắn thể nội tràn ngập ra. Chanh. Một đạo làm cho người toàn thân rung động kiếm minh vang vọng đất trời. Doanh Khải chập ngón tay như kiếm, từng đạo kiếm khí tại quanh người hắn vần quanh. Mỗi một đạo kiếm khí đều cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ cộng minh, hình thành một loại huyền diệu vật luật. Chạm. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, kiếm khí đầy trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh mưa kiếm, hướng phía ba tên người áo đen chút xuống mà đi. Những này kiếm khí nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa thiên địa đại đạo ảo diệu. Bọn chúng có thể theo thiên địa nguyên khí lưu động mà tùy ý cải biến phương hướng, cơ hồ không cách nào làm được chính diện đi phòng ngự. Ba tên người áo đen mặc dù thực lực tăng gọn, nhưng đối mặt loại này quỷ dị phương thức công kích như cũ khó mà chống đỡ. Bọn hắn phát hiện, vô luận như thế nào phòng ngự, luôn có mấy đạo kiếm khí có thể theo không tưởng tượng được góc độ đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Ngắn ngủi một lát, ba người trên thân liền nhiều hơn mấy đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy, sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng sói mòn. Đáng chết. Tiểu tử này nắm giữ cái gì công pháp tà môn? Cầm đầu người áo đen cắn răng giận mắng. Sư, đại ca, không thể lại để cho tiểu tử kia có cơ hội hoàn thủ. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Một cái khác người áo đen phun ra một chữ, nhưng lại lập tức thu về, gấp giọng nhắc nhở. Liều mạng. Ba người liếc nhau, đồng thời thôi động thể nội lực lượng cuối cùng. Ba cỗ huyết quang đan vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn huyết kiếm. Chết cho ta. Huyết kiếm lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Doanh Khải vào đầu chém xuống. Một kích này chút xuống ba người toàn bộ lực lượng, liền xem như tiên tông sơ kỳ chân tiên cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, Doanh Khải nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào. Bởi vì tại khí tức cộng minh huyền diệu hạ, hắn sớm đã cảm giác một kích này tất cả sơ hở. Mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng trung quy là ngoại lực, không cách nào cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ánh sáng óng ánh kiếm. Chôi này kiếm ánh sáng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi một tấc đều cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ phù hợp, ẩn chứa phản pháp quy chân chỉ lý. Ông, kiếm ánh sáng rung dậy, một đạo nhỏ bé kiếm quang đón huyết kiếm chém ra. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm. Huyết kiếm mặc dù khí thế kinh người, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đạo kiếm quang này một phân thành hai, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Mà đạo kiếm quang kia lại không chút nào giảm, thẳng tắp hướng ba người mau chóng đuổi theo. Kia ba tên người áo đen bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng điều động tiên nguyên lực trước người đứng lên một đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản lao vụn tới kiếm quang. Nhưng mà ẩn chứa thiên địa đại đạo kiếm khí, lại thế nào khả năng bị một đạo đơn giản phòng ngự thủ đoạn ngăn cản? Kiếm quang không có chút nào cách trở xuyên thấu bình chướng, trực tiếp xuyên thủng ba tên người áo đen trái tim. Thế nào? Khả năng ba người mắt trợn tròn, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực vết thương. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình ba cái tiên quân hậu kỳ cường giả, cho dù thiêu đốt sinh mệnh thi triển cấm thuật, cuối cùng vẫn thua ở một cái tiên quân trung kỳ tiểu bối trên tay. Phanh, 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 ba bộ thi thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt khô héo, hóa thành một đống tro bụi, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà cái này chính là bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh thi triển cấm thuật một cái giá lớn, rơi vào thần hồn không còn. Chiến đấu kết thúc, Doanh Khải thu hồi thủ ấn, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Dường như vừa rồi chém giết ba tên tiên quân hậu kỳ cường giả không phải hắn đồng dạng. Hắn quay người nhìn về phía còn tại sững sờ Lý Lăng Lăng, thản nhiên nói: "Lý cô đương, thân thể nhưng có trở ngại, cần tại hạ chữa thương cho ngươi sao?" Lý Lăng Lăng há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, ngày bình thường nhìn Vân Đạm Phong khinh Doanh Khải, cư nhiên như thế kinh khủng. Lần trước nàng cùng Doanh Khải động thủ thời điểm, mặc dù biết thực lực đối phương không phải bình thường, nhưng bạn không nghĩ tới, vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế. Chỉ dựa vào tiên quân trung kỳ tu vi liền có thể chém giết ba tên tiên quân hậu kỳ, loại thực lực này, chỉ sợ toàn bộ Đông Cực đại lục đều tìm không ra mấy người a. Nhiều, đa tạ được đạo hữu xuất thủ cứu rút. Thật lâu, nàng mới khó khăn nói ra câu nói này. Dù sao nàng trước đó còn không phục Doanh Khải tới, không nghĩ tới, cuối cùng người cứu nàng cũng là Doanh Khải. Cho dù Lý Lăng Lăng ra mặt dù dày, cũng không có khả năng không cảm thấy xấu hổ. Doanh Khải khoát khoát tay, không cần phải khách khí, ta cũng là vì tránh cho một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Nói, hắn quay người hướng phía Thái Hư Quan phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, đã Lý đạo hữu thương thế không phải rất nghiêm trọng, vậy ta liền không nhiều cái dậy, cáo tử. Nói xong câu đó, Doanh Khải quay người muốn đi. Hắn cũng không muốn cùng Lý Lăng Lăng có quá nhiều liên lụy, để tránh trọc phiền toái không cần thiết. Lý Lăng Lăng sắc mặt ba ba đến đỏ lên. Trên người mình rõ ràng là mắt trần có thể thấy thương thế, kết quả Doanh Khải làm bộ nhìn không thấy không nói, còn một bộ cực kỳ ghét bỏ thần sắc của mình. Cái này khiến Lý Lăng Lăng trong lòng rất bị khuất, chẳng lẽ mình cứ như vậy không nhận đối phương chào đón sao? Nếu là đặt ở ngày thường, lấy Lý Lăng Lăng tâm cao khí ngạo tính cách, tất nhiên sẽ không lại cùng Doanh Khải có bất kỳ giao tế. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, nàng bản thân bị trọng thương, phụ thân cho nàng bảo mệnh đùa hộ mệnh cũng bị đập nát. Nếu như lúc này mong muốn an toàn trở về Thiên Vũ Các, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Dù sao nàng cũng không biết sẽ có hay không có đợt thứ hai người áo đen trên đường chờ đợi mình. Cho nên, Lý Lăng Lăng cắn răng, xấu hổ giận dữ muốn mở miệng nói, "Được, Được đạo hữu xin dừng bước." Đã đi ra một khoảng cách, Doanh Khải quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lý Lăng Lăng, "Lý đạo hữu còn có chuyện khác sao?" "Ta Lý Lăng Lăng do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói ra câu nói kia, "Được đạo hữu, ta hiện tại thân chịu trọng thương, muốn mượn Thái Hư Quan tu chỉnh một đoạn thời gian, chờ thương thế khôi phục rời đi." "Có thể chứ dạng này a?" Doanh Khải bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, "Đã Lý đạo hữu tình huống thân thể không tốt, ta Thái Hư Quan tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Đi theo ta a." Doanh Khải đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra cái gì, một mình đem Lý Lăng Lăng đặt ở giã ngoại hoang vu khẳng định không được. Nếu không đối phương nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng còn phải Thái Hư Quan có nổi. Chỉ là nhường Lý Lăng Lăng tiến vào Thái Hư Quan trước đó, tính cách của nàng nhất định phải ép một chút mới được. Nếu không tại Thái Hư Quan bên trong hồ nháo, hắn cũng không có thời gian cùng nhàn tâm đi để ý tới đối phương. Đa tạ được đạo hữu. Lý Lăng Lăng sắc mặt đã đỏ tới bên hai, một mực cúi đầu, không dám cùng Doanh Khải đối mặt. Thấy được nàng bộ dáng này, Doanh Khải trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng này nếu là ngoan ngoãn an tĩnh lại, cũng là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn mỹ nữ. Chỉ tiếc lớn há mồm, nuông chiều từ bé quá lâu. Nếu không, nói nàng một câu tiểu thư khuê cát, khẳng định không có vấn đề gì. Chương 1129, trong truyền thuyết song tu. Chương 1129, trong truyền thuyết song tu. Lý Lăng Lăng cùng đi theo Doanh Khải lần nữa tiến vào Thái Hư Quan. Một đường đi qua, Lý Lăng Lăng phát sóc lấy hiếu kỳ mắt to bốn phía trải nhìn quanh. Hoàn toàn quên chính mình vẫn là thụ thương trạng thái. Thái Hư Quan mở xem nhiều lần, nàng cũng đã tới nhiều lần. Nhưng mỗi một lần lực chú ý của nàng đều đặt ở như thế nào thắng được mở xem thứ nhất bên trên, rất ít chú ý những bậc khác. Nhưng lần này khác biệt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hư Quan ngoại trừ mở xem lúc thời gian khác bộ dáng. Bốn phía yên tĩnh như vậy, yên lặng rất nhanh nhường Lý Lăng Lăng cảm thấy kỳ quái. Vào cửa Hứa Cửu, còn không có nhìn thấy bất kỳ một gã đệ tử xuất hiện, dường như tiến vào không người cấm khu đồng dạng. Trong lòng nghi hoặc, Lý Lăng Lăng yếu ớt mở ra miệng hỏi thăm Doanh Khải, "Được đạo hữu, vì cái gì ta không nhìn thấy đệ tử khác?" Doanh Khải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặt không đổi sắc trả lời, "Thái Hư Quan đệ tử khác có chuyện quan trọng đi chấp hành, tùy ý sẽ trở về." Hắn nhìn thoáng qua Lý Lăng Lăng, "Lý đạo hữu thương thế ta sẽ nhanh chóng chữa cho ngươi tốt. Nếu như chờ đệ tử khác trở về nhìn thấy ngươi ở tại đạo quán, không chừng sẽ sinh ra hiểu lầm gì đó." A, Lý Lăng Lăng không hiểu cảm thấy một hồi thất lạc. Nàng chẳng lẽ cứ như vậy chọc người ghét sao? Doanh Khải cũng không có quản Lý Lăng Lăng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ muốn nhường cái phiền toái này tinh sớm một chút rời đi. Đừng chậm trễ, hắn chuyên tâm tu luyện. Đem Lý Lăng Lăng đưa đến Thái Hư Quan một gian mùi thuốc tràn ngập hiệu thuốc phòng ở trong. Doanh Khải trở tay liền đem cửa phòng đóng lại. Cả phòng lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Lý Lăng Lăng nhìn ở trong mắt, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Chăm chú cổ áo quần áo, đứt có nói, "Được. Được đạo hữu, ngươi muốn làm gì?" Nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái tuổi tương tự nam tử ở tại biệt kín không gian bên trong. Trong đầu nhịn không được hiện ra rất nhiều loạn thất bát tao tưởng tượng. Doanh Khải chẳng hiểu ra sao nhìn xem nàng, không giải thích được nói, "Đóng cửa tự nhiên là cho Lý đạo hữu kiểm tra vết thương a. Còn có thể làm gì?" Nếu là Lý đạo hữu để ý, tại hạ mở ra chính là. Nói, Doanh Khải một thanh liền đem cửa phòng mở ra. Ở vào trong núi đạo quán vốn là rất lạnh, cửa phòng mở ra, hàn phong theo khe hở trực tiếp chui đi vào, thổi đến Lý Lăng Lăng toàn thân cũng nhịn không được run lên. Nếu là bình thường còn có thể lấy tiên nguyên lực ngăn cản hàn khí, nhưng nàng lúc này trạng thái trọng thương, liền cơ bản nhất chống lạnh chi lực đều không có. "Được đạo hữu, vẫn là đóng lại a." Lý Lăng Lăng nhịn không được nói rằng. "Đi." Doanh Khải lại đem cửa phòng đóng lại. Sau đó đi đến phủ kín toàn bộ vách tường tủ thuốc trước, tìm kiếm trị liệu nội thương cùng ngoại thương dược vật. Bởi vì Lý Lăng Lăng bị thương quá nặng, cho nên trước hết dùng dược vật ổn định thương thế, mới có thể đi vào một bước trị liệu. Mà Doanh Khải tại chữa thương phương diện cũng coi là lão thủ, dù sao đã từng hắn cũng nhận qua mấy lần trọng thương. Chỉ là đơn giản quét một lần tủ thuốc, liền từ trong đó tìm kiếm ra một chút cần thiết dược liệu. Doanh Khải đem tìm tới dược liệu để ở một bên một trên bàn, quay người nhìn về phía vẫn có chút câu nệ Lý Lăng Lăng. "Lý đạo hữu, thương thế của ngươi dính đến ngũ tạng lục phủ, cần lập tức xử lý." Doanh Khải bình tĩnh nói, mời trước ngồi xếp bằng xuống. Lý Lăng Lăng do dự một chút, cuối cùng vẫn theo lời trong phòng bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Nàng âm thầm may mắn chính mình mặc chính là rộng rãi đạo bào, nếu không cái tư thế này chỉ sợ sẽ có chút bất nhã. Doanh Khải cầm lấy trên bàn mấy vị thuốc, lòng bàn tay nhất trà sát, dược liệu lập tức hóa thành nhỏ vụn một phấn. Đây là hắn nắm giữ thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 sau luyện thành đặc thù luyện dược thủ đoạn, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. "Kế tiếp ta cần vì ngươi bắt mạch, xác định cụ thể thụ thương vị trí." Doanh Khải nói, tại Lý Lăng Lăng trước người ngồi xuống. "A." Lý Lăng Lăng lập tức hoảng hồn, gương mặt có chút phím hồng, cái này không tốt lắm đâu. Doanh Khải cau mày nói, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ Lý đạo hữu muốn mang cường điệu tổn thương về Thiên Vũ Các? Không phải Lý Lăng Lăng ấp úng nói, ta là lo lắng cái gì? Lo lắng? Lý Lăng Lăng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, ta còn không có cùng cái khác nam tử như thế tiếp xúc qua lời vừa nói ra, bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Doanh Khải đầu tiên là sững sờ, sau đó dở khóc dở cười, Lý đạo hữu suy nghĩ nhiều. Ta như thật có như vậy tâm tư xấu xa, vừa rồi cũng sẽ không cứu ngươi. Lý Lăng Lăng nghe nói như thế, chẳng biết tại sao ngược lại có chút tức giận, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao? Câu nói này cơ hồ là Lý Lăng Lăng bản năng phản ứng thoát ra. Vừa nói ra miệng, nàng lập tức liền hối hận. Cả khuôn mặt đỏ thành một mảnh doanh khải, hắn phát hiện cùng nữ nhân trước mắt này căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay khoác lên Lý Lăng Lăng trên cổ tay. Lý Lăng Lăng vô ý thức mong muốn rút về tay, nhưng doanh khải ngón tay đã một mực giữ lại nàng mạch môn. Một cỗ ôn hòa tiên nguyên lực theo mạch môn tràn vào trong cơ thể của nàng, bắt đầu dò xét thương thế của nàng. Sau một lúc lâu, doanh khải thu tay lại chỉ, nếu mày bị thương so ta tưởng tượng còn nặng hơn. Hắn đứng dậy, đi đến thuốc trước án bắt đầu điều phối dược vật. Ngũ tạng bị thương, kinh mạch đứt gãy, đan điền càng là cơ hồ vỡ vụn. Doanh khải một bên điều phối dược vật vừa nói, ba cái kia người áo đen ra tay thật là điên rồi. Lý Lăng Lăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới thương thế của mình thế mà nặng như vậy. Bất quá nàng cũng nghi hoặc doanh khải nói tới đan điền là vật gì. Liên hỏi, được đạo hữu, đan điền là cái gì? Doanh khải sửng sốt một chút, mới phản ứng được tiên giới xưng hô đã hoàn toàn khác biệt. Cửu Châu thế giới cái gọi là đan điền, tại tiên giới hẳn là gọi là linh hải. Linh lực cũng biến thành không giống, cơ hồ đều được xưng là tiên nguyên lực, chính là linh hải. Doanh Khải trả lời. A Lý Lăng Lăng do dự lại hỏi, được đạo hữu, ta thương thế kia còn có thể thời gian ngắn được không? Nàng nhớ kỹ từng nghe phụ thân nói qua, thụ thương sau một khi thương tới linh hải căn bản, cơ bản rất khó trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, cơ bản phải bỏ ra thời gian mấy năm khả năng đem thương thế hoàn toàn chữa trị tốt. Cho nên Lý Lăng Lăng lo lắng cũng không thể cỡ trách nhiều. Tự nhiên có thể tốt. Doanh Khải ngữ khí bình thản, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Nói, hắn đã đem dược vật điều phối hoàn tất, đem cái này ăn vào. Doanh Khải đưa cho Lý Lăng Lăng một cái bạch ngọc bình sứ, có thể tạm thời ổn định thương thế. Lý Lăng Lăng tiếp nhận bình sứ, đem bên trong dược dịch uống một hơi cạn sạch. Dược dịch vào bụng, một dòng nước ấm lập tức ở thể nội khuếch tán ra đến. Nàng cảm giác thể nội như tê liệt đau đớn giảm bất không ít. Kế tiếp là trọng điểm. Doanh Khải nói rằng, ta cần dùng tiên nguyên lực vì ngươi khơi thông kinh mạch, tái tạo đan điền. A. Lý Lăng Lăng lại luống cuống, cái này thì thế nào? Doanh Khải bất đắc dĩ nói, cái này không phải liền là trong truyền thuyết, song tu sao? Lý Lăng Lăng thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt lại một lần nữa đỏ tới cổ can. Doanh Khải kém chút bị nước miếng của mình sặc tới. Lý đạo hữu, ngươi ngày thường đến cùng nhìn thứ gì tạp thư? Cái này rõ ràng là bình thường nhất phương pháp chữa thương. Chương 1130, chữa trị thương thế. Chương 1130, chữa trị thương thế thật sao? Lý Lăng Lăng nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật. Doanh Khải nghiêm mặt nói, bất quá xác thực cần ngươi buông lòng tâm thần, không cần kháng cự ta tiên nguyên lực. Nếu không chữa thương hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Lăng Lăng do dự hứa cửu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, kia. Vậy được rồi. Phiền phái được đạo hữu Doanh Khải đều chẳng muốn để ý tới nàng suy nghĩ lung tung. Hắn tại Lý Lăng Lăng sau lưng ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoác lên trên vai của nàng. Vung lòng. Doanh Khải nhẹ nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ ôn hòa tiên nguyên lực theo bàn tay của hắn tràn vào Lý Lăng Lăng thể nội. Cỗ này tiên nguyên lực cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ cộng minh, những nơi đi qua, Lý Lăng Lăng đứt gãy kinh mạch bắt đầu chậm rãi khép lại. Lý Lăng Lăng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Nàng không tự chủ được trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Doanh Khải tiên nguyên lực chạm tới nàng đan điền vị trí. Tê, đau đớn một hồi nhường Lý Lăng Lăng nhịn không được kêu thành tiếng. Nàng vô ý thức hướng về sau vừa trốn, kết quả trực tiếp va vào Doanh Khải trong ngực. Cái này va chạm không sao, Doanh Khải tiên nguyên lực vận hành bị ngăn trở, phản phệ chi lực nhường hắn cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Hai người gần như đồng thời mở to mắt, lúc này mới phát hiện tại tư thế có nhiều cái gì. Lý Lăng Lăng cả người đều dựa vào tại Doanh Khải trong ngực, cái hốt dán bộ ngực của hắn, mà Doanh Khải tay còn khoác lên trên vai của nàng. Đối, thật xin lỗi. Lý Lăng Lăng cuốn quýt mong muốn đứng dậy, nhưng nàng vừa mới động, vùng đan điền liền chuyển đến đau đớn một hồi, nhường nàng nhịn không được lại ngã trở về. Chớ lộn xộn. Doanh Khải thanh âm bình tĩnh như trước, hiện tại tiên nguyên lực ngay tại tái tạo đan điền của ngươi, tùy tiện di động sẽ tăng thêm thương thế. Lý Lăng Lăng đành phải duy trì cái tư thế này bất động, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Doanh Khải tiếng tim đập, cái này khiến mặt của nàng càng ngày càng bỏng. Chuyên tâm. Doanh Khải nhắc nhở, ngươi phân tâm lời nói, chữa thương hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Lăng Lăng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Nhưng loại này tư thế thực sự quá mức quái dị, nàng căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Doanh Khải phát giác được sự bất an của nàng, bất đắc dĩ nói, có muốn hay không ta trước dừng lại trị liệu? Không cần. Lý Lăng Lăng cắn răng nói, ta có thể kiên trì. Nàng phát hiện Doanh Khải tiên nguyên lực đúng là giúp nàng chữa trị thương thế, không thể bởi vì chính mình suy nghĩ lung tung trước công bổng phí. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lý Lăng Lăng dần dần thích ứng loại trạng thái này. Nàng thậm chí cảm giác có chút buồn ngủ. Lại qua ước chừng một canh giờ, Doanh Khải rốt cục thu hồi tiên nguyên lực. Hôm nay liền đến nơi này. Hắn nói rằng, kinh mạch của ngươi đã chữa trị hơn phân nửa, đan điền cũng sơ bộ ổn định lại. Bất quá còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, các thân thể thích ứng những biến hóa này, chúng ta lại tiếp tục bước kế tiếp chữa thương. Lý Lăng Lăng lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà tại Doanh Khải trong ngực dựa vào lâu như vậy. Nàng cuống quýt đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi quá lâu, hai chân hơi tê tê. Vừa đứng lên liền một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Doanh Khải tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cánh tay của nàng, cẩn thận. Tạ ơn. Lý Lăng Lăng cúi đầu, không dám nhìn Doanh Khải ánh mắt. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Doanh Khải nói, liền phải nâng nàng đi ra ngoài. Không cần. Lý Lăng Lăng vội vàng tránh ra tay của hắn, chính ta có thể đi. Doanh Khải cũng không miễn cưỡng, chỉ là đi theo phía sau nàng, tùy thời chuẩn bị tại nàng ngã sắp xuống lúc ra tay cùng nhau đỡ. Một đường đi vào một gian bố trí đơn giản khách phòng, Doanh Khải mở cửa phòng, mấy ngày nay ngươi liền ở lại đây. Nếu là có cái gì cần, có thể dùng truyền âm thạch liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Được đạo hữu. Lý Lăng Lăng đông nhiên gọi lại hắn. Còn có việc. Cảm ơn ngươi, Lý Lăng Lăng thấp giọng nói rằng. Doanh Khải khoát khoát tay, không cần phải nói tạ. Hảo hảo tĩnh dưỡng, ngày khác lại tiếp tục chữa thương. Cuối cùng, Doanh Khải ở trong lòng lại tăng thêm một câu, sớm thật sớm rời đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Nhìn xem Doanh Khải bóng lưng rời đi, Lý Lăng Lăng đột nhiên cảm giác được, cái này trước đó vài ngày bên trong nhường nàng cảm thấy chán ghét ra hỏa, dường như cũng không chán ghét như vậy. Ít ra, ngực của hắn vẫn rất ấm áp. Nghĩ tới đây, Lý Lăng Lăng đột nhiên lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra náo hải. Nàng hiện tại trọng yếu nhất là chữa khỏi vết thương thế, cũng không thể suy nghĩ lung tung. Nằm ở trên giường, Lý Lăng Lăng rất nhanh liền ngủ thật say. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thực sự quá nhiều, lại kinh nghiệm một trận đại chiến cùng chữa thương, nàng đã tinh bị lửa tẫn. Mà tại một bên khác, Doanh Khải trở lại phòng tu luyện của mình, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn cho rằng cứu được Lý Lăng Lăng liền xong việc, không nghĩ tới còn muốn giúp nàng chữa thương. Lần này sợ là muốn chậm trễ không ít thời gian tu luyện. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Doanh Khải ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức khôi phục tiêu hao tiên nguyên lực. Sáng sớm hôm sau, trong núi sương mù lờ lờ, Doanh Khải sớm liền đứng dậy chuẩn bị đi thăm dò nhìn Lý Lăng Lăng thương thế. Mặc dù hắn không muốn cùng cái phiền toái này tình có nhiều tiếp xúc, nhưng đã đáp ứng vì nàng chữa thương, liền phải phụ trách tới cùng. Đi vào Lý Lăng Lăng nghỉ ngơi bên ngoài gian phòng, Doanh Khải nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Lý đạo hữu, tỉnh rồi sao?" Trong phòng truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Sau đó là Lý Lăng Lăng hơi có vẻ hốt hoảng đáp lại, "A, được đạo hữu, ta còn không thu nhặt tốt không đổi, ta chờ ngươi ở ngoài." Doanh Khải ngữ khí bình tĩnh nói. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, cửa phòng mới bị mở ra. Lý Lăng Lăng mặc chỉnh tề đi ra, tóc cũng chải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, hiển nhiên hôm qua thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. "Tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào?" Doanh Khải hỏi. Lý Lăng Lăng khẽ gật đầu, nắm được đạo hữu phúc, đã tốt hơn nhiều. Mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng so với hôm qua mạnh không ít. "Vậy là tốt rồi." Doanh Khải nói, đưa tay ra hiệu Lý Lăng Lăng ngồi xuống, "Ta trước vì ngươi kiểm tra một chút thương thế." Lý Lăng Lăng theo lời xếp bằng ở bên trong căn phòng bộ đoàn bên trên. Cùng hôm qua so sánh, nàng đã không có như vậy câu nệ. Doanh Khải tại trước người nàng ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của nàng. Một sợi tiên nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể nàng, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng khôi phục tình huống. "Khôi phục được không tệ." Một lát sau, Doanh Khải thu tay lại chỉ nói rằng, "Kinh mạch đã ổn định lại, đan điền, linh hải cũng đang từ từ chữa trị." "Thật sao?" Lý Lăng Lăng hai mắt tỏa sáng. "Ừm." Doanh Khải gật gật đầu, "Bất quá còn cần tiếp tục điều dưỡng. Mấy ngày nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, chờ thương thế hoàn toàn ổn định lại nói." Lý Lăng Lăng có chút nhạy cơn nói, "Vậy ta có hay không có thể tại Thái Hư Quan đi chung quanh một chút? Ta nghe nói Thái Hư Quan tàng kinh các cất chứa rất nhiều chân quý công pháp không được." Doanh Khải lập tức cắt ngang nàng, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, "Lý đạo hữu, ta có thể vì ngươi chữa thương, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết." Chương 1131, Thiên Nhất Hóa Khí trải qua. Chương 1131, Thiên Nhất Hóa Khí trải qua. "Điều kiện gì?" Lý Lăng Lăng không hiểu hỏi. "Tại Thái Hư Quan nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó, ngươi không thể tự tiện tiến vào tàng kinh các, cũng không thể tại trong đạo quan bốn phía loạn đi dạo." Doanh Khải nghiêm mặt nói, "Đây là chúng ta Thái Hư Quan quy củ. Nếu như ngươi cảm thấy không thể nào tiếp thu được, hiện tại liền có thể rời đi." Lý Lăng Lăng lập tức tiết khí, nàng quệt mồm nói rằng, "Tốt ta, ta bằng lòng ngươi chính là dạng này tốt nhất." Doanh Khải ngữ khí hơi chậm, "Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là nghỉ ngơi chữa vết thương, những chuyện khác đều muốn về sau thả. Ngươi an tâm trong phòng tĩnh dưỡng liền có thể." Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Được đạo hữu." Lý Lăng Lăng đột nhiên gọi lại hắn, "Ngươi muốn đi đâu?" Doanh Khải quay đầu nhìn nàng một cái, "Tự nhiên là đi tu luyện. Chẳng lẽ lại còn muốn ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm?" Lý Lăng Lăng lập tức đỏ mặt, "Ai muốn ngươi bồi? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Doanh Khải im lặng lắc đầu, cô nàng này muốn lấy được tốt, còn muốn bạch chơi Thái Hư Quan bí tịch. Không có làm để ý tới, hắn quay người rời khỏi phòng. Đi vào tàng kinh các trước cổng chính, Doanh Khải đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ. Một cỗ nồng đậm tư hương khí tức đập vào mặt. Doanh Khải xe nhẹ đường quen đi xuyên qua giá sách ở giữa. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, cái kia chính là tìm kiếm một bộ có thể cùng thiên địa một mạch pháp phối hợp lẫn nhau công pháp. Thiên địa một mạch pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cuối cùng chỉ là một bộ căn cơ tính công pháp. Như muốn tiến thêm một bước, còn cần những công pháp khác để đền bù nhược điểm. Ánh mắt của hắn tại trên giá sách nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm lấy khả năng hữu dụng điển tịch. Đại Hoang Kinh, không đúng. Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết, cũng không phải. Thái Thanh Đạo Trải Qua Kém Xa, từng quyển điển tịch bị hắn đọc qua đi lại thả lại chỗ cũ. Những công pháp này mặc dù cũng không tệ, nhưng đều không phải là hắn mong muốn. Đúng lúc này, Doanh Khải ánh mắt đống nhiên bị một bản che kín cho bụi cũ kỹ thư tịch hấp dẫn. Quyển sách kia bị tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, nhìn đã thật lâu không ai đọc qua. Hắn đưa tay đem quyển sách kia lấy ra, phủi nhẹ phía trên cho bụi. Một nhóm cổ pháp chữ viết hiện lộ ra, Thiên Nhất Hóa Khí trải qua. Doanh Khải lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu cẩn thận đọc. Bộ công pháp kia vừa mở thiên liền đã giảng giải thiên địa nguyên khí ảo diệu, cùng thiên địa một mạch pháp lý niệm cực kỳ tương tự. Hơn nữa trong đó còn ghi lại rất nhiều huyền diệu vận khí phương pháp, vừa vặn có thể đền bù thiên địa một mạch pháp tại thực chiến phương diện không đủ. ngay tại Doanh Khải chuyên tâm nghiên cứu lúc, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại trong đầu hắn vang lên, ngươi đọc mới thư tịch, thu hoạch được 50 năm bế quan tu vi. Doanh Khải trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối thiên địa nguyên khí lý giải tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều trước kia không nghĩ ra vấn đề, hiện tại cũng rộng mở trong sáng. Khó trách cổ nhân nói trong sách tự có hoàng kim ốc. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, 50 năm bế quan tu vi, rất thích hợp ta. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu tiên nhất hóa khí trải qua lúc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Chẳng lẽ là Lý Lăng Lăng nha đầu kia kìm nén không được, chạy tới Tàng Kinh Các? Doanh Khải nhíu mày. Hắn vừa rồi rõ ràng đã cảnh cáo đối phương không cần loạn xông Tàng Kinh Các. Nếu như Lý Lăng Lăng thực có can đảm trái với, vậy hắn không ngại lập tức nhường nàng rời đi Thái Hư Quan. Nhưng mà đợi nửa ngày, bên ngoài không còn bất kỳ phản ứng nào, ngay cả Doanh Khải thần thức đều không thể phát hiện cái gì. Nghe lầm. Doanh Khải thả lỏng trong lòng. Hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở thiên nhất hóa khí trải qua bên trên. Bộ công pháp kia càng xem càng là huyền diệu, bên trong ghi lại rất nhiều tâm đắc đều để hắn biết thêm không ít. Đặc biệt là trong đó liên quan tới nguyên khí chuyển hóa ghi chép, càng là cùng thiên địa một mạch pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, Doanh Khải đối thiên địa nguyên khí lý giải lại tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Như thế nói đến, thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư bình cảnh, có lẽ có thể mượn nhờ thiên nhất hóa khí trải qua đến đột phá. Doanh Khải trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền tại Tàng Kinh Các bên trong một bên nghiên cứu thiên nhất hóa khí trải qua, một bên suy tư thời cơ đột phá. Trong bất chi bất giác, đã là mặt trời lên cao. Doanh Khải không có nghỉ ngơi, đem thiên nhất hóa khí trải qua để dưới đất. Một bên là xem, một bên là bước kế tiếp tu luyện làm chuẩn bị. Thiên địa nguyên khí, hóa sinh vật. Tu giả nếu có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, liền có thể bản thân là lô, đem thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Doanh Khải nhẹ giọng đọc lấy kinh văn. Những văn tự này cùng hắn tu luyện thiên địa một mạch pháp rất có chỗ tương đồng, nhưng lại đều có độc đáo chi diệu. Thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh thiên về cùng thiên địa nguyên khí đạt thành cộng minh, trở thành một phần trong đó, cũng cảm ngộ thiên địa nguyên khí bản chất. Mà thiên nhất hóa khí trải qua thì càng thiên về tại như thế nào đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm chính mình dùng. Doanh Khải có chút hiểu được. Sau đó hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo thiên nhất hóa khí trải qua phương pháp tu luyện vận chuyển tiên nguyên lực. Lúc này Tàng Kinh Các bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hắn đều tiếng hít thở. Theo tiên nguyên lực vận chuyển, Doanh Khải rõ ràng cảm nhận được trung quanh thiên địa nguyên khí lưu động. Những nguyên khí này như là nước chảy, mang theo vận luật đặc biệt tại quanh người hắn vần quanh. Lấy tâm ngự khí, lấy khí biến hóa, Doanh Khải điều chỉnh tâm thần, thử nghiệm dựa theo kinh văn thuật, đem thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm một trạng thái đặc biệt. Nằm trong loại trạng thái này, tiên nguyên lực càng thêm tinh thuần, cơ hồ cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ dung hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chút không bình thường. Nguyên bản trôi chảy vận chuyển tiên nguyên lực biến ngưng trệ, phản phất như gặp phải một loại nào đó bình chướng vô hình. Chẳng lẽ đây chính là thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất bình cảnh? Doanh Khải trong lòng thầm nghĩ. Căn cứ kinh văn ghi chép, thiên nhất hóa khí trải qua cùng chia cựu tầng. Mỗi một tầng đều cần đối thiên địa nguyên khí có càng sâu tầng lý giải. Mà tầng thứ nhất mấu chốt, ngay tại ở như thế nào nhường tiên nguyên lực hoàn mỹ mô phỏng thiên địa nguyên khí đặc tính. Điểm này cũng là cùng thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh có chút tương tự. Doanh Khải cũng không sốt ruột, mà là ổn định lại tâm thần cẩn thận trải nghiệm loại này ngưng trệ cảm giác. Hắn phát hiện chính mình dường như lý giải sai cái gì. Dựa theo thiên địa một mạch pháp lý niệm, người tu luyện cần tại thiên địa nguyên khí bên trong tìm tới điểm thăng bằng. Nhưng thiên nhất hóa khí trải qua mạch suy nghĩ nhưng lại thay đổi hoàn toàn một cái khác bộ dáng. Muốn để hắn tại điểm thăng bằng bên trong tìm tới tuyệt đối chủ đạo ưu thế. Chợt nhìn, giống như giữa hai bên có một loại kỳ quái xung đột cảm giác. Nhưng cẩn thận nghĩ, Doanh Khải phát hiện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cân bằng cùng chủ đạo cũng không phải là hoàn toàn xung đột, tương phản, càng giống là một loại mới cân bằng, một loại tồn tại đặc thù. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn không còn tận lực chạy không đối thiên địa nguyên khí cộng minh cộng sinh, mà là theo thể nội dẫn ra một cỗ cực mạnh thiên địa nguyên khí chi lực, coi đây là hạch tâm, bắt đầu hướng bốn phía thiên địa nguyên khí quyết tán. Chương 1132, thiên địa cộng minh. Chương 1132, thiên địa cộng minh. Ông, một cỗ kỳ dị cộng minh ở trong cơ thể hắn băng lên, ngưng trệ tiên nguyên lực đống nhiên biến vô cùng sinh động, dường như tìm tới một loại nào đó hoàn toàn mới phương thức vận chuyển. Bốn phía lưu động nguyên khí bị hạch tâm nguyên khí hấp dẫn, điên cuồng tràn vào trong đó. Theo đối với cái này pháp nắm giữ càng ngày càng quen thuộc. Lúc này Doanh Khải đã hoàn toàn nắm giữ thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất tinh túy. Một cỗ cảm giác mát rượi theo toàn thân lan tràn ra, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không nói ra được thư sướng. Bèn, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Toàn bộ Tàng Kinh Các bên trong thiên địa nguyên khí cũng vì đó rung động. Chúc mừng tốc chủ thành công đột phá thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất, thu hoạch được 50 năm bế quan tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, nhưng Doanh Khải đã không để ý tới. Bởi vì ngay một khắc này, hắn đột nhiên đối thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư cũng có hoàn toàn mới lý giải. Hai loại công pháp ở trong cơ thể hắn sinh ra kỳ diệu cộng minh, dường như có thể ấn chứng với nhau, lẫn nhau xúc tiến. Loại cảm giác này tựa như là tìm tới thất lạc nhiều năm huynh đệ, lẫn nhau ở giữa có thiên nhiên ăn ý. Doanh Khải vội vàng điều chỉnh tâm thần, bắt đầu thử nghiệm đem hai loại công pháp kết hợp lại tu luyện. Thiên địa một mạch pháp nhường hắn có thể tốt hơn cảm giác thiên địa nguyên khí, mà thiên nhất hóa khí trải qua thì trợ giúp hắn tốt hơn lợi dụng những nguyên khí này. Hai bên kết hợp phía dưới, hắn đối thiên địa nguyên khí vận dụng đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Đốt. Túc chủ đồng thời tu luyện thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua phát động đặc thù ban thưởng, thu hoạch được 100 năm bế quan tu vi. Lại là một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, lần này ban thưởng càng thêm phong phú. Doanh Khải có thể cảm giác được, tu vi của mình tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có là cảnh giới bên trên tăng lên, càng quan trọng hơn là đối thiên địa đại đạo lý giải biến càng thêm thông suốt. Phản phất là nhận hắn đột phá ảnh hưởng, toàn bộ thái hư quan bên trong thiên địa nguyên khí đều biến dị thường sinh động. Những nguyên khí này hình thành nguyên một đám vòng xoáy, tản mát ra quỷ dị uy áp. Không tốt. Doanh Khải trong lòng giật mình, động tĩnh này quá lớn. Hắn vội vàng thu liễm khí tức, bắt đầu điều tiết thể nội tăng bọt tiên nguyên lực. Nhưng đã tới đã không kịp, bởi vì hắn đã cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc ngay tại nhanh chóng tiếp cận tàng kinh các. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Doanh Khải âm thầm thở dài. Hắn biết kia là ai, chính là Lý Lăng Lăng. Cái này không an phận cô nàng đoán chừng là cảm giác được dị thường chấn động, cho nên kìm nén không được tới xem xét tình huống. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tàng kinh các bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Được đạo hữu, được đạo hữu ngươi ở bên trong à? Lý Lăng Lăng thanh âm lộ ra mấy phần lo lắng, ta cảm giác được một cỗ rất mạnh nguyên khí chấn động, ngươi không sao chứ? Doanh Khải lắc đầu bất đắc dĩ. Nha đầu này rõ ràng hôm qua mới đã đồng ý sẽ không tới tàng kinh các. Bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng, hắn chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa. Dù sao đối phương cũng không có ý khác, chỉ là ra ngoài bình thường kinh động cùng lo lắng. Ta không sao. Doanh Khải mở cửa, nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ ân cần Lý Lăng Lăng nói rằng, chỉ là lúc tu luyện có chút tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đã không sao. Hắn thuận miệng viện cái lý do, ngược lại lấy Lý Lăng Lăng kiến thức, hẳn là nhìn không ra sơ hở. Quả nhiên, Lý Lăng Lăng nghe được lời giải thích này sau nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là dạng này, a ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu. Nàng nói, ánh mắt lơ đãng đảo qua Doanh Khải sau lưng tàng kinh các nội bộ. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng vẫn là bị nàng bắt được cái gì. A, được đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì công pháp a? Lý Lăng Lăng tò mò hỏi. Doanh Khải nhướng mày, đây không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Hiện tại đã xác định ta không sao, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Tốt ta Lý Lăng Lăng nhếch miệng, có chút không cam lòng quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Doanh Khải không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trở lại tàng kinh các bên trong, Doanh Khải lần nữa ngồi xuống đến, bắt đầu trải bước vừa rồi thu hoạch. Lần này đột phá, không chỉ có nhường hắn nắm giữ thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất, càng quan trọng hơn là tìm tới hai loại công pháp phù hợp điểm. Chuyện này với hắn sau này tu luyện sẽ có trợ giúp cực lớn. Bất quá sau đó phải càng thêm cẩn thận. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, không thể lại để cho náo ra động tĩnh quá lớn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, chúc mừng túc chủ đã hoàn toàn nắm giữ thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất yếu quyết, phát động năng lực đặc thủ, thiên địa cộng minh. Thiên địa cộng minh, tại vận dụng thiên địa nguyên khí lúc, có thể nhường chúng quanh nguyên khí sinh ra cộng minh, từ đó tăng cường uy lực của chiêu thức. Chú, năng lực này cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực, mời cẩn thận sử dụng. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Năng lực này vừa vặn có thể đền bù hắn tại thực chiến phương diện một chút không đủ. Có những thu hoạch này, hắn cảm giác thực lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là muốn mau chóng đem Lý Lăng Lăng thương thế chữa khỏi, miễn cho nàng tiếp tục quấy rầy tự mình tu luyện. Nghĩ tới đây, Doanh Khải thu hồi thiên nhất hóa khí trải qua chuẩn bị rời đi tàng kinh các. Ngay tại lúc hắn sắp lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay người nhìn về phía tàng kinh các chỗ sâu, như có điều suy nghĩ. Chờ Lý Lăng Lăng sau khi rời đi, hắn cần phải ở chỗ này nhìn nhiều nhìn công pháp bí tịch. Dù sao đọc sách liền có hệ thống cho ban thưởng, đều là thực sự tu vi a. Có cơ sở tu vi trèo trống, hắn tu luyện công pháp tốc độ cũng có thể càng nhanh. Như thế khả năng chân trái giống chân phải, trong thời gian ngắn nhất đạt tới đủ để bảo hộ Cửu Châu thực lực. Bởi vì tu tiên giới chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Lý Lăng Lăng tại Thái Hư Quan bên ngoài lọt vào tập kích vấn đề, Doanh Khải luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Đông Cực Đại Lục không biết Lý Lăng Lăng danh hào người chỉ sợ không nhiều. Rõ ràng biết được là Thiên Vũ các thiên kiêu một trong, còn dám động thủ đánh giết. Rất khó không khiến người ta sinh ra rất nhiều nghi vấn. Đến cùng là ai muốn làm như vậy? Dám làm như vậy? Kia ba tên tập kích Lý Lăng Lăng người công pháp cơ hồ không sai biệt nhiều. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng hết sức ăn ý, căn bản không giống tán tu có thể đến tới tiêu chuẩn. Cho nên, tất nhiên là cái nào đó tông môn ở sau lưng âm thầm làm việc này. Hơn nữa nhất định là thực lực không nhỏ tông môn, nếu không căn bản không dám mạo hiểm lấy bị Lý Tử Viêm phát hiện phong hiểm làm như vậy. Phải biết, cho dù là Doanh Khải loại này tại tiên giới còn chưa chờ bao lâu người đều biết, Lý Tử Viêm đối với hắn nữ nhi 10 phần yêu chiều. Một khi Lý Lăng Lăng xảy ra sự tình, Lý Tử Viêm khẳng định phải nổi điên. Đến lúc đó, nếu là bị Lý Tử Viêm tra ra một chút dấu vết để lại, môn phái nhỏ làm sao có thể chịu được Lý Tử Viêm lựa giận? Chỉ có đại tông môn, thậm chí cùng Thiên Vũ các thực lực tương đương tồn tại, mới có lực lượng làm loại sự tình này. Không có bị Lý Tử Viêm phát hiện tự nhiên là tốt nhất tình huống. Cho dù bị phát hiện, cũng có thể không sợ Lý Tử Viêm lựa giận. Bất quá, nhường Doanh Khải nghi ngờ là đối phương nhằm vào Lý Tử Viêm nữ nhi, đến cùng là muốn làm gì? Chương 1133, trở về chương 1133, trở về Doanh Khải rời đi tàng kinh các sau, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi trước cho Lý Lăng Lăng chữa thương. Dù sao sớm một chút chữa khỏi thương thế của nàng, nàng cũng có thể sớm một chút rời đi Thái Hư Quan. Đi vào Lý Lăng Lăng bên ngoài gian phòng, Doanh Khải nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Lý đạo hữu, có được hay không? Ta đến vì ngươi tiếp tục chữa thương." "A, nhanh như vậy liền lại muốn trị liệu sao?" Trong phòng truyền đến Lý Lăng Lăng kinh ngạc thanh âm. Doanh Khải bình tĩnh nói, "Thương thế khôi phục được càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy hiện tại không tiện, ta có thể trễ giờ lại đến." "Không cần không cần." Lý Lăng Lăng đội vàng nói, "Ngươi chờ một chút, ta cái này mở cửa." Một lát sau, cửa phòng mở ra. Lý Lăng Lăng đã đổi lại một thân sạch sẽ quần dài trắng, tóc cũng trải bước đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn thấy Doanh Khải hơi kinh ngạc ánh mắt, nàng hơi ửng đỏ mặt giải thích nói, "Ta vừa rồi đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, cho nên đổi thân nhẹ nhàng quần áo. Doanh Khải cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào gian phòng, ngồi xuống đi, ta trước kiểm tra một chút thương thế của ngươi khôi phục tình huống. Lý Lăng Lăng ngoan ngoãn ngồi bồ đoàn bên trên, lại vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng, có vẻ hơi khẩn trương. Vương lòng một chút. Doanh Khải nhắc nhở, ngươi quá khẩn trương lời nói, sẽ ảnh hưởng chữa thương hiệu quả. Ta không có khẩn trương. Lý Lăng Lăng mạnh miệng nói, nhưng thân thể lại không tự giác căng đến chặt hơn. Doanh Khải lắc đầu bất đắc dĩ. Cô nàng này thật đúng là không thẳng thắn tính tình. Bất quá hắn không có để ý, dựa theo trước đó vài ngày phương pháp, tiếp tục là Lý Lăng Lăng điều tiết đan điền thương thế. Đem so với trước cẩn thận, lần này, Doanh Khải động tác càng nhanh, cũng càng thêm xe nhẹ đường quen. Lý Lăng Lăng trải qua lần trước kinh nghiệm, đối Doanh Khải nào đó chút tiếp xúc giống nhau thuận theo tự nhiên. Nhưng bởi vì hai người kiểu gì cũng sẽ tại một ít thời điểm nằm cạnh rất gần, cho nên Lý Lăng Lăng vẫn là sẽ thỉnh thoảng đỏ mặt một hồi. Lý đạo hữu, chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới ta sẽ bắt đầu chữa trị ngươi linh hải. Doanh Khải hút lên lần trước giáo huấn, trước một bước nhắc nhở Lý Lăng Lăng. Ân. Lý Lăng Lăng thở sâu, thấp thỏm chờ đợi kia cố chữa trị linh hải lúc đâm nói đến. Rất nhanh, kia cố quen thuộc đau đớn liên tiếp đến. Nhưng Lý Lăng Lăng ngoài ý muốn chính là, so sánh lần trước loại kia toàn tâm giống như thống khổ. Lần này, linh hải chữa trị mang đến đau đớn nhẹ không ít, không để cho nàng dùng lại kinh nghiệm lần trước thống khổ. Được đạo hữu, ta linh hải giống như không có đau như vậy, có phải hay không thương thế đã khá nhiều? Lý Lăng Lăng tò mò hỏi. Vẫn được. Doanh Khải đơn giản trở về hai chữ. Có thể đạt tới hiện tại hiệu quả, nhưng thật ra là trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu. Hắn đối Lý Lăng Lăng thương thế đã rất quen thuộc, biết nên như thế nào điều trị khả năng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Theo thời gian chuyển rời, Lý Lăng Lăng trạng thái càng ngày càng tốt. Linh hải thương thế đã hoàn toàn ổn định. Ước chừng một nén nhang sau, Doanh Khải thu hồi tiên nguyên lực nói rằng, ngươi bây giờ hẳn là có thể tùy ý hoạt động. Lý Lăng Lăng nghe nói như thế, từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn một chút trạng thái thân thể của mình, ánh mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không kịp chờ đợi liền muốn bung ra gân cốt, như cá gặp nước một phen. Chậm một chút. Doanh Khải thấp giọng trách móc nàng một câu, chữa thương qua đi sẽ có chút khó chịu, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Lý Lăng Lăng lập tức cúi đầu, biến vô cùng kéo léo, tạ ơn Lý đạo hữu không cần khách khí. Doanh Khải đứng người lên, chuẩn bị rời đi, thương thế của ngươi khôi phục được không tệ, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Thật sao? Lý Lăng Lăng hai mắt tỏa sáng, vậy ta có phải hay không rất nhanh liền có thể rời đi Thái Hư Quan? Doanh Khải gật gật đầu, chờ một lần cuối cùng chữa thương kết thúc, ngươi liền có thể rời đi. Nghe nói như thế, Lý Lăng Lăng trong lòng lại không hiểu có chút thất lạc. Nàng thấp giọng hỏi, kia, vậy ngươi sẽ nghĩ ta sao? Cái gì? Doanh Khải nhất thời không có kịp phản ứng. Không có gì. Lý Lăng Lăng liền vội vàng lắc đầu, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Doanh Khải nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, quay người rời khỏi phòng. Nhìn xem Doanh Khải bóng lưng rời đi, Lý Lăng Lăng không khỏi thở dài. Nàng cũng nói không rõ tại sao mình lại hỏi ra nói như vậy. Có lẽ là trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đối cái này nhìn như lạnh lùng kỳ thực dịu dàng nam nhân sinh ra một chút cảm giác đặc biệt. Mà tại một bên khác, Doanh Khải trở lại phòng tu luyện của mình, lại phát hiện dòng suy nghĩ của mình có chút không yên. Lý Lăng Lăng thương thế sắp khỏi hẳn, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, cái kia âm thầm nhằm vào Lý Lăng Lăng thế lực có thể sẽ xuất thủ lần nữa. Dù sao lần thứ nhất không thành công, cũng không đại biểu những hắc ý nhân kia sẽ ra tay lần thứ hai. Như thế nào cam đoan Lý Lăng Lăng sẽ không ở Thái Hư Quan phụ cận xảy ra chuyện lần thứ hai, mới là hắn lo lắng vấn đề. Chẳng lẽ mình chữa trị xong Lý Lăng Lăng, còn muốn một đường đưa nàng đưa trở về? Doanh Khải đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cho nên biện pháp duy nhất, có lẽ chỉ có đem những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa tất cả đều dẫn ra, sau đó một lần hành động diệt sát. Xem ra còn phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Doanh Khải tự lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem đến cùng có bao nhiêu người muốn cho Thái Hư Quan gây chuyện. Sau đó thời gian, Doanh Khải an tĩnh ở tại trong lầu các ngồi xuống điều tức, lặng lặng tự hỏi đến tiếp sau công pháp tu luyện mạch suy nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, mấy sợi khí tức như có như không bỗng nhiên xuất hiện tại Thái Hư Quan phạm vi bên trong. Cố khí tức này rất là lạ lẫm, nhưng lại mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Ai? Doanh Khải đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêm nghị quát. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào lầu các bên ngoài. Đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh đang từ sơn môn phương hướng chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một vị khuôn mặt hiền lành đạo nhân, chính là Thái Hư Quan Vân Sư Thúc. Mà đi theo Vân Sư Thúc sau lưng là ba tên hắn chưa từng thấy qua tu sĩ trẻ tuổi. A. Vân Sư Thúc nhìn thấy Doanh Khải xuất hiện, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một cái lắc mình đi vào muốn Thái Hư Quan trước sân môn, hiếu kỳ nhìn xem Doanh Khải, Doanh sư điện năng lực nhận biết cũng là tăng lên không ít. Chúng ta vừa tiến vào Thái Hư Quan phạm vi, người liền phát hiện. Doanh Khải cung kính thi lễ một cái, gặp qua Vân Sư Thúc. Không sai không sai. Vân Sư Thúc cười gật đầu, lần trước ta rời đi thời điểm, ngươi còn vừa bước vào chân tiên cảnh không bao lâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể phát giác được khí tức của ta. Nói, hắn quan sát tỉ mỉ Doanh Khải một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. A, cảnh giới của ngươi Vân Sư Thúc còn chưa nói hết, nhưng Doanh Khải có thể nhìn ra trong mắt của hắn kinh ngạc. Hiển nhiên là phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ. Sư điệt gần nhất tại Tàng Kinh Các tìm tới hai môn thích hợp công pháp. Doanh Khải như nói thật nói, vừa vặn cùng đệ tử tư chất tương xứng. A, là công pháp gì? Vân Sư Thúc hứng thú. Doanh Khải theo trong túi trữ vật lấy ra hai quyển thư tịch, chính là Thiên Nhất Hóa Khí trải qua cùng Thiên Địa một mạch pháp. Cái gì? Vân Sư Thúc giật mình, vội vàng tiếp nhận hai quyển sách là xem, ngươi tuyển cái này hai môn công pháp. Chương 1134, khiêu chiến chương 1134, khiêu chiến nhìn thấy Vân Sư Thúc phản ứng như thế, Doanh Khải trong lòng hơi động, Vân sư thúc quen thuộc cái này hai môn công pháp. Nào chỉ là quen thuộc, Vân sư thúc cảm thán nói, cái này thiên địa một mạch pháp chính là chúng ta Thái Hư Quan khó tu luyện nhất trung tầng công pháp. Mà thiên nhất hóa khí trải qua thì là phối hợp thiên địa một mạch pháp bí pháp, giống nhau rất khó tu luyện. Cái này hai môn công pháp đều cực kỳ huyền ảo, tu luyện độ khó cực cao. Ngay cả năm đó ta mong muốn lĩnh hội thiên địa một mạch pháp cũng đầy đủ bỏ ra 5 năm quang cảnh mới miễn cưỡng nhập môn. Về phần thiên nhất hóa khí trải qua, ta nhớ được xem bên trong từng có vị tiền bối khổ tu 50 năm, cũng chỉ lĩnh hội tới tầng thứ 3 liền không tiến thêm tấc nào nữa. Vân sư thúc nói, lại nhìn một chút Doanh Khải, ngươi tuyển cái này hai môn công pháp tu luyện, chắc hẳn đã cảm nhận được trong đó độ khó đi. Doanh Khải trong lòng hơi động. Khó trách hệ thống mỗi lần đọc sách đều có thể thu hoạch được mấy chục năm thậm chí trên 100 năm tu vi ban thưởng. Thì ra cái này hai môn công pháp càng như thế khó luyện. Bất quá, hắn giống như cũng có cảm giác gì a. Đệ tử xác thực cảm thấy có chút thâm thúy. Doanh Khải khiêm tốn nói, bất quá cái này hai môn công pháp cho đệ tử cảm giác rất là phù hợp, cho nên muốn thử tu luyện. Vân sư thúc cẩn thận chu đáo lấy Doanh Khải, đống nhiên cười, lấy thiên phú của ngươi, cũng đã hiểu được cái này hai môn công pháp một chút ảo diệu a. Thấy Doanh Khải ngầm thừa nhận, Vân sư thúc tiếp tục nói, bất quá tu luyện cái loại này huyền ảo công pháp, trọng yếu nhất chính là muốn có kiên nhẫn. Coi như thiên phú lại cao hơn, cũng cần thời gian đi chậm rãi lĩnh hội. Liền lấy thiên địa một mạch pháp mà nói, người bình thường mong muốn tu luyện tới tầng thứ nhất, không có 10 năm 8 năm công phu căn bản không có khả năng. Bất quá lấy tư chất của ngươi, chỉ cần chịu khổ cực, ta cảm thấy trong vòng 3 năm hẳn là có thể nhập môn. Đây đã là rất nhanh tốc độ. Doanh Khải gật đầu cung kính xưng là. Hắn không có nói thẳng mình đã đem thiên địa một mạch pháp tu luyện tới tầng thứ 3. Về phần thiên nhất hóa khí trải qua cũng đã tu luyện đến tầng thứ nhất. Lúc này, Vân sư thúc quay người chỉ vào sau lưng ba người giới thiệu nói, "Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Ba vị này là cùng theo ta đi ra ngoài lịch luyện đệ tử." Vân sư thúc kỹ càng cho Doanh Khải giới thiệu một phen. Doanh Khải thế mới biết, kia ba tên đệ tử tính danh theo thứ tự là Tôn Thanh Dương, Phượng Chính Vũ, Liêu Như Yên. Toàn bộ đều là Thái Hư Quan đệ tử kiệt xuất một trong. Vị này chính là Doanh Khải, Thái Hư Quan tân nhiệm đạo tử. Vân sư thúc cười đối ba người giới thiệu nói, mặc dù nhập môn thời gian không dài, nhưng tư chất ngộ tính đều cực kỳ xuất chúng. Đạo tử. Ba người nghe vậy đều là giật mình. Bọn hắn mặc dù sớm liền biết tin tức này, nhưng biết người trước mắt chính là đạo tử thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Phải biết, Thái Hư Quan mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm tông môn, nhưng truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, có thể bị chọn làm đạo tử, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mà Doanh Khải tu vi, vẻn vẹn chỉ có tiên quân trung kỳ mà thôi, lại thành bọn hắn Thái Hư Quan đạo tử. Phát hiện điểm này, mấy người sắc mặt biến có chút kỳ quái. Bọn hắn mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng cũng có tiên quân hậu kỳ tu vi. Trong đó Tôn Thanh Dương càng là đã đạt đến tiên quân đỉnh phong. Mà Doanh Khải xem như Thái Hư Quan đạo tử, thế mà chỉ có tiên quân trung kỳ tu vi. Cái này khiến trong lòng ba người đều có chút không phục. Đặc biệt là Tôn Thanh Dương, hắn cho tới nay đều là Thái Hư Quan thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Không nghĩ tới vị trí này thế mà bị một cái tu vi không bằng mình người chiếm. Doanh Sư Minh. Tôn Thanh Dương tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, Doanh Sư Minh có thể bị chọn làm Thái Hư Quan đạo tử, chắc hẳn tất có chỗ hơn người a. Sư đệ ta luôn luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một chút Sư Minh chỗ lợi hại đến cùng ở nơi nào, còn mời Sư Minh chỉ điểm. Mặc dù là tại tỉnh giáo, nhưng hắn trong lời nói mang theo một tia cao ngạo. Lúc này, hai tên đệ tử khác cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này tân nhiệm đạo tử đến cùng có bản lĩnh gì. Vân sư thúc nghe nói như thế, sắc mặt bình tĩnh, không có ngăn cản ý tứ. Dù sao Doanh Khải được lập làm đạo tử chuyện tại toàn bộ Thái Hư Quan bên trong đều thuộc về cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu là không thể để cho đệ tử khác chịu phục, chỉ sợ rất khó tại về sau thời kỳ tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới. Bất quá cân nhắc tới Doanh Khải vừa mới gia nhập không lâu, tu vi cảnh giới vẫn còn so sánh không lên những người khác. Vân sư thúc liền đối với Tôn Thanh Dương nói rằng, ngươi nhập môn thời gian đã lâu, mà Doanh Khải mới vừa vặn nhập môn, tu vi khác nhau dưới tình huống, ngươi đưa ra cái loại này điều kiện, phải chăng nghĩ tới điểm này? Bẩm sư thúc, đệ tử tự nhiên cân nhắc qua. Tôn Thanh Dương nhìn xem Doanh Khải nói rằng, sư đệ sẽ đem tu vi áp chế tới tiên quân trung kỳ, cùng sư minh công bằng cạnh tranh. Doanh Khải nhìn một chút Tôn Thanh Dương, lại nhìn một chút Vân sư thúc, minh bạch đây là một trận nhất định phải đáp ứng tiêu chiến. Đã Tôn sư đệ có này nha hứng, vậy thì xin chỉ giáo a. Doanh Khải từ tốn nói. Tôn Thanh Dương nghe được Doanh Khải sảng khoái như vậy đáp ứng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vậy chúng ta liền đi diễn võ trường. Hắn nói, dẫn đầu hướng diễn võ trường phương hướng đi đến. Những người khác thấy thế, cũng cùng theo tiến về. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Thái Hư Quan diễn võ trường. Đây là một khối phương viên mấy trăm trượng đất trống, bốn phía bố trí phòng hộ trận pháp, đang thích hợp tu sĩ luận bàn. Tôn Thanh Dương cùng Doanh Khải riêng phần mình đứng tại sân bãi hai đầu, xa xa đối lập. Doanh sư minh, mời. Tôn Thanh Dương đưa tay dùng tay làm dấu mời. Doanh Khải nhanh chân đi tới trong diễn võ trường tâm, sau khi đứng vững, hắn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lời nói, "Tôn sư đệ không cần áp chế tu vi, ta cũng nghĩ nhìn xem thực lực của mình đến tột cùng tới một bước nào." Tôn Thanh Dương sửng sốt một lát, chờ về qua thần, trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Doanh Khải lời này hiển nhiên là có xem thường hắn ý tứ, điểm này, luôn luôn tâm cao khí ngạo Tôn Thanh Dương tự nhiên không thể nhịn. "Tốt, giống như Doanh sư minh lời nói, sư đệ tuyệt không giữ lại thực lực." Tôn Thanh Dương gầm thét lên tiếng. Doanh Khải gật đầu cười, thể nội tiên nguyên lực lưu động, thiên địa một mạch pháp lặng yên vận chuyển. Ông, một cỗ ba động kỳ dị theo trong cơ thể hắn phát ra. Trung quanh thiên địa nguyên khí dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng hắn tụ lại. Tôn Thanh Dương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Doanh Khải đối thiên địa nguyên khí trưởng khống càng như thế tinh diệu. Bất quá hắn rất nhanh liền tập trung ý chí, giống nhau vận chuyển công pháp. Vâng. Một cố cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát. Thiên quân đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Thiết chiêu. Tôn Thanh Dương quát khẽ một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, vài đạo kiếm khí tại trước người hắn ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Đi. Theo tay hắn ấn biến đổi, những cái kia kiếm khí như mũi tên rời cùng bắn về phía Doanh Khải. Kiếm khí vạch phá bầu trời, phát ra chói tai tiếng xé gió. Kiếm ý bén nhọn quét sạch bốn phía không gian trực tiếp bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách. Chương 1135, Trấn Kinh Vân Sư Thúc. Chương 1135, Trấn Kinh Vân Sư Thúc. Nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Doanh Khải vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay hướng lên. Thiên địa một mạch pháp tầng thứ 3 khí tức cộng minh lặng yên thi triển. Lập tức, trung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt chấn động. Những cái kia phóng tới kiếm khí lại khoảng cách Doanh Khải còn có xa 3 trượng địa phương liền ngừng lại. Phản phất như gặp phải một loại nào đó bình chướng vô hình. Đây là Tôn Thanh Dương con người co rụt lại. Hắn phát hiện kiếm khí của mình thế mà bị trung quanh thiên địa nguyên khí bao vây. Hơn nữa những này kiếm khí bên trong ẩn chứa tiên nguyên lực ngay tại nhanh chóng sói mòn. Trong nháy mắt, những cái kia uy lực mười phần kiếm khí liền hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí. Làm sao có thể? Tôn Thanh Dương khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Không chờ Tôn Thanh Dương lấy lại tinh thần, Doanh Khải đã xuất thủ. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trung quanh thiên địa nguyên khí lập tức ngưng tụ thành từng đạo khí nhận. Những này khí nhận mặc dù nhìn không như kiếm khí sắc bén, nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đi. Theo Doanh Khải thủ lần biến hóa, những cái kia khí nhận gào thét mà ra. Cùng Tôn Thanh Dương kiếm khí khác biệt, những này khí nhận đang phi hành quá trình bên trong không ngừng hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí, uy lực càng ngày càng mạnh. Đợi bay đến Tôn Thanh Dương trước mặt lúc, đã biến thành từng đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Hừ. Tôn Thanh Dương không dám kinh thường, vội vàng bấm niệm pháp quyết kết ấn. Một vệt kim quang vòng bảo hộ xuất hiện tại trước người hắn. Phanh phanh phanh. Khí nhận vòi rồng đâm vào vòng bảo hộ bên trên, phát ra liên tiếp bạo hưởng, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Tôn Thanh Dương biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể của hắn không bị khống chế lui về phía sau. Dưới chân mặt đất tức thì bị hắn giẫm ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Thẳng đến rời khỏi xa mười mấy trượng, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là thiên địa một mạch pháp. Tôn Thanh Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Doanh Khải. Hắn không thể tin được, một cái tiên quân trung kỳ tu sĩ có thể phát ra cường đại như thế công kích. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Doanh Khải đã phát khởi một vòng mới công kích. Lần này, hắn đồng thời thi triển thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua. Hai loại công pháp hô ứng lẫn nhau, bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng. Trung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, hình thành nguyên một đám vòng xoáy. Mỗi cái vòng xoáy bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dầm dầm dầm. Vòng xoáy bên trong nguyên khí ngưng tụ thành các loại hình thái, hướng Tôn Thanh Dương công tới. Có hóa thành sắc bén khí nhận, có ngưng tụ thành nguyên khí đao, càng có trực tiếp tạo thành vi hình nguyên khí phong bạo. Đối mặt như thế dày đặc công kích, Tôn Thanh Dương chỉ có thể không ngừng lùi lại. Kiếm khí của hắn tại những nguyên khí này công kích trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Mỗi một đạo kiếm khí vừa mới hình thành, liền bị trung quanh cuồng bạo nguyên khí xé nát. Ngay cả tự thân phòng ngự kim quang, cũng tại loại này điên cuồng công kích hạ biến lão đảo muốn ngã. Đây là thiên địa một mạch pháp uy lực. Liễu Như Yên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thiên địa một mạch pháp vốn cũng không phải là chuyên môn dùng cho tiến công bí tịch, cho nên thủ đoạn công kích vẫn luôn rất yếu. Nhưng hôm nay nhìn thấy Doanh Khải sử dụng, Liễu Như Yên thậm chí đều đang hoài nghi, chính mình trước kia đối thiên địa một mạch pháp môn công pháp này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lúc này, đứng ở một bên Vân Sư Thúc cũng là vẻ mặt chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Doanh Khải không chỉ có đem thiên địa một mạch pháp tu luyện thành công, hơn nữa còn đạt đến tương đối cảnh giới cấp độ. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy Tôn Thanh Dương kim quang vòng bảo hộ rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại nguyên khí phong bạo đem hắn nuốt hết. Chờ phong bạo tán đi lúc, Tôn Thanh Dương đã ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hắn mong muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân tiên nguyên lực tan rã, trong lúc nhất thời căn bản không còn chút sức nào. Ta nhận thua. Tôn Thanh Dương cắn răng nói rằng. Doanh Khải lúc này mới thu hồi công pháp, hướng Tôn Thanh Dương ôm quyền, đã nhường. Bên sân những người khác nhìn ngây người. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cuộc tỷ thí này sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc. Tiên quân đỉnh phong Tôn Thanh Dương, thế mà bị một cái tiên quân trùng kỳ tu sĩ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Tốt, tốt, tốt. Vân Sư Thúc tiếng cười quanh quẩn tại diễn võ trường bên trên, hắn vuốt vuốt râu dài tay đều có chút run rẩy. Nhìn trước mắt một màn này, Vân Sư Thúc quả thực mừng rỡ như điên. Tự chọn bên trong đạo tử, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cái loại này tư chất độ tính, liền xem như tại Thái Hư Quan toàn thịnh thời kỳ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Doanh Sư Điện, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi liền có thể đem thiên địa một mạch pháp nhập môn. Vân Sư Thúc vừa cười vừa nói. Doanh Khải có chút không ngời, đệ tử bất quá là hơi có lĩnh ngộ mà thôi, còn mời Sư Thúc chỉ điểm. Hơi có lĩnh ngộ. Vân Sư Thúc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nếu chỉ là hơi có lĩnh ngộ, lại có thể nào tại tu vi chênh lệch to lớn như thế tình huống hạ, nhẹ nhõm đánh bại Thanh Dương. Lời vừa nói ra, cách đó không xa Tôn Thanh Dương sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Hắn vừa rồi dựa theo Doanh Khải ý tứ không có áp chế tu vi. Nhưng dù vậy, lại như cũ thua ở Doanh Khải trong tay. Phải biết, hắn nhưng là Thái Hư Quan thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Liền xem như tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục, cũng chưa có cùng thế hệ có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn lại ngay cả Doanh Khải phòng ngự đều không thể đột phá, ngược lại bị đối phương tiên địa nguyên khí hoàn toàn áp chế. Loại thủ đoạn này, há lại hơi có lĩnh ngộ liền có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tôn Thanh Dương trong lòng không cam lòng càng thêm mạnh mẽ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, Doanh sư huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, là sư đệ mắt vụ về. Doanh Khải khoát khoát tay, Tôn sư đệ quá khiêm tốn. Nếu không phải ta vừa vặn nắm giữ khắc chế ngươi công pháp thủ đoạn, thắng bại còn chưa nhất định. Lời này nghe vào Tôn Thanh Dương trong thai lại không phải cái gì an ủi, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy khó xử. Vân sư thúc nhìn ra Tôn Thanh Dương cảm xúc, ho nhẹ một tiếng nói, "Thanh Dương, các ngươi sư huynh đệ luận bản điểm đến là dừng liền tốt. Như là đã linh giáo Doanh sư điệt thủ đoạn, trước hết đi nghỉ ngơi a." "Là, sư thúc." Tôn Thanh Dương cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Phượng Chính Vũ cùng Liễu Như Yên thấy thế, cũng đi theo cáo lui. Đám ba người sau khi đi, Vân sư thúc mới chuyển hướng Doanh Khải, "Lão phu nhớ kỹ, thiên địa một mạch pháp mặc dù huyền ảo, nhưng chủ yếu vẫn là ở chỗ đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ. Chân chính lực sát thương cũng không mạnh, có thể vừa rồi nhìn ngươi ra tay, lại có thể đem thiên địa nguyên khí hóa thành đủ loại công phạt chi thuật. Cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi thiên địa một mạch pháp phạm chủ." Doanh Khải biết không thể gạt được Vân sư thúc hỏa nhãn kim tinh, tựa như nói thật nói, đệ tử sát thực cũng nắm giữ một chút thiên nhất hóa khí trải qua tinh túy, hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới có vừa rồi uy lực như vậy. Thì ra là thế. Vân sư thúc gật gật đầu, bất quá cái này thiên nhất hóa khí trải qua cũng là rất khó tu luyện công pháp. Liền xem như tư chất xuất chúng người, mong muốn nhập môn cũng cần mấy năm khổ công. Chương 1136, Tôn Thanh Dương nghi kỵ. Chương 1136, Tôn Thanh Dương nghi kỵ ngươi có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong liền nắm giữ ảo diệu trong đó, quả thực nhường lão phu ngoài ý muốn a. Doanh Khải nghe được Vân sư thúc lời nói bên trong ý dò xét, khiêm tốn nói, đệ tử bất quá là vận khí tốt, vừa vặn tìm tới cái này hai môn công pháp phù hợp điểm. Lúc này mới may mắn nói đến đây, Doanh Khải đông nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng im ngay. Nhưng Vân sư thúc dường như cũng không chú ý tới chi tiết này, chỉ là tiếp tục nói, thiên địa một mạch pháp cùng chia 8 tầng, mỗi một tầng đều cần đối thiên địa nguyên khí có càng sâu lý giải. Không biết rõ Doanh sư điệt hiện tại tu luyện đến loại cảnh giới nào. Doanh Khải trong lòng run lên, biết đây mới là Vân sư thúc chân chính muốn hỏi. Hắn làm sơ trầm ngâm, chậm rãi đáp, đệ tử tư chất ngu dốt, những ngày này cũng chỉ là miễn cưỡng mò tới một ít môn đạo. Về phần cụ thể lĩnh ngộ được trình độ gì, thực sự không dám vọng kết luận. A. Vân sư thúc ý vị thâm trường nhìn Doanh Khải một cái, vừa rồi lão phu xem ngươi ra tay, đối thiên địa nguyên khí điều khiển đã đạt đến tương đối hòa hợp. Nếu nói chỉ là sợ đến môn đạo, chỉ sợ có chút nói quá sự thật đi. Doanh Khải cung kính nói, sư thúc quá khen. Đệ tử đối cái này hai môn công pháp lý giải còn rất nông cạn, còn cần càng nhiều thời gian đi lĩnh hội. Vân sư thúc nghe vậy cười to, như vậy khiêm tốn tính tình, cũng là cùng Thái Hư Quan xem ý mười phần phù hợp a. Nói, hắn than nhẹ một tiếng, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn hư. Có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem cái này hai môn công pháp tu luyện tới loại trình độ này, đã là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bất quá Vân sư thúc lời nói xoay chuyện, cái này hai môn công pháp bác đại tinh thâm, trong đó còn cất giấu rất nhiều thứ, ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu a. Nếu là tại nghiên tập quá trình bên trong gặp phải cái gì nghi nan, có thể tùy thời tìm đến lão phu thỉnh giáo. Doanh Khải vội vàng nói tạ, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Không cần khách khí. Vân sư thúc khoát khoát tay, đúng rồi, cái kia gọi Lý Lăng Lăng nữ hoa thường thế như thế nào? Doanh Khải chi tiết đáp, đã tốt hơn nữa, lại có mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Vân sư thúc có thể biết Lý Lăng Lăng tồn tại cùng tình huống cũng không nhường Doanh Khải cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là Thái Hư Quan đại năng một trong, nếu là không biết rõ những này mới kỳ quái. Vậy là tốt rồi. Vân sư thúc gật gật đầu, bất quá nàng mặc dù là người ngoài, nhưng dù sao cũng là Lý Tử Viêm nữ nhi, ngươi vẫn là phải nhiều hơn chiếu khán, ngàn bạn không thể ra cái gì sai lầm. Đệ tử minh bạch. Doanh Khải gật đầu nói ân, ngươi đi nghỉ trước đi. Vân sư thúc nói, quay người rời đi. Nhìn xem Vân sư thúc bóng lưng, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy Vân sư thúc hôm nay biểu hiện có chút khác thường, không chỉ có đối với mình tiến độ tu luyện phá lệ quan tâm, còn cố ý nhắc nhở muốn chiếu khán tốt Lý Lăng Lăng. Chẳng lẽ Vân sư thúc cũng phát hiện gì rồi? Liền hắn suy tư lúc, Doanh Khải đột nhiên cảm giác được một cốt như có như không ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Lăng Lăng đang đứng tại diễn võ trường bên ngoài hành lang bên trong, muốn nói lại thôi mà nhìn xem bên này. Phát giác được Doanh Khải ánh mắt, nàng liền vội vàng xoay người rời đi, bóng lưng nhìn có chút bối rối. Doanh Khải nhíu mày. Hắn phát hiện từ khi Lý Lăng Lăng lần trước xuất hiện tại Tàng Kinh Các sau, nha đầu này lại luôn là sẽ quỷ quỷ túy túy tại phụ cận bồi hồi. Mặc dù nàng che giấu rất khá, nhưng vẫn là chạy không khỏi Doanh Khải cảm giác. Xem ra, nha đầu này còn không có từ bỏ bạch chơi Tàng Kinh Các đồ vật a. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn tạm thời không đếm xỉa tới sẽ Lý Lăng Lăng. Chờ đưa nàng thương thế chữa trị xong, liền đem người đưa tiễn. Về phần hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Cái này Thái Hư Quan bên trong giấu giếm bí mật, xa so với chính mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mà những bí mật này, có lẽ liền giấu ở Thái Hư Quan thâm hậu nội tình ở trong a. Nghĩ tới đây, Doanh Khải quay người hướng Tàng Kinh Các đi đến. Cùng lúc đó, tại diễn võ trường một bên khác, vừa mới rời đi Tôn Thanh Dương, đang nhìn xem Doanh Khải bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Cái này Doanh sư huynh, tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn thấp giọng nói rằng, một bên Phượng Chính Vũ cao mày nói, Thanh Dương sư minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn bất quá là vận khí tốt, vừa vận tìm tới hai môn hỗ trợ lẫn nhau công pháp mà thôi. Vận khí? Tôn Thanh Dương cười lạnh, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào vận khí, liền có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem cái này hai môn công pháp tu luyện tới loại trình độ này? Liễu Như Yên cũng nói, Vân sư thúc đều công nhận hắn, chúng ta vẫn là không cần nhiều sự tình tốt. Hừ. Tôn Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, Vân sư thúc nhanh như vậy liền xác lập đạo tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc sao? Các ngươi ngẫm lại, Thái Hư Quan lập đạo tử cái loại này đại sự, từ trước đều muốn trải qua trùng điểm khảo nghiệm, thậm chí muốn hao phí mấy năm thời gian khả năng xác định được. Tôn Thanh Dương nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn, nhưng lần này Vân sư thúc lại thái độ khác thường, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đã xác định nhân tuyển. Ở trong đó chẳng lẽ không kỳ quái sao? Phượng Chính Vũ cùng Liễu Như Yên lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần lung lay. Xác thực, Thái Hư Quan trước kia tuyển định đạo tử, đều là trải qua cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch. Không chỉ có muốn kiểm tra xem xét tu vi cảnh giới, càng phải kiểm tra thực hư phẩm tính đạo tâm. Bọn hắn lần này đi theo Vân sư thúc trở về, vốn là hướng về phía vị này tân nhiệm đạo tử mà đến, muốn nhìn một chút người này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, đưa tới Vân sư thúc chú ý hơn nữa. Tôn Thanh Dương tiếp tục nói, vị này doanh sư minh lai lịch, giống nhau quỷ dị. Hắn rõ ràng là tán tu xuất thân, lại có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ ta Thái Hư Quan khó tu luyện nhất công pháp một trong. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Liễu Như Yên có chút nhíu mày, Thanh Dương ý của sư minh là, vị kia doanh sư minh trước đó khả năng liền tiếp xúc qua thiên địa một mạch pháp công pháp, có chút ít khả năng. Tôn Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói không chừng hắn đã sớm đạt được môn công pháp này truyền thừa, cố ý giả bộ như người mới học bộ dáng, lẫn vào ta Thái Hư Quan. Phượng Chính Vũ nghe nói như thế, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nếu thật là dạng này, vậy hắn mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đánh cắp ta Thái Hư Quan cái khác công pháp bí truyền? Đây chính là nhất làm cho ta lo lắng địa phương. Tôn Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Các ngươi ngẫm lại, một cái không rõ lai lịch tán tu, đột nhiên thể hiện ra thiên phú kinh người, trở thành Thái Hư Quan đạo tử. Ý của sư huynh là Liễu Như Yên muốn nói lại thôi. Tôn Thanh Dương ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn giảm thấp thanh âm nói, ta hoài nghi hắn là những tông môn khác phái tới gian tế. Nếu không, hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem kia hai môn công pháp tu luyện tới cảnh giới như thế? Đúng lúc này, một hồi cực nhẹ tiếng ma sát từ nơi không xa truyền đến. Ba người trong nháy mắt cảnh giác, đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đang muốn thoát đi. Là ai? Tôn Thanh Dương nghiêm nghị quát. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên bị phát hiện, đành phải chậm rãi đi ra. Chính là Lý Lăng Lăng. Chương 1137, Tôn Thanh Dương hoài nghi. Chương 1137, Tôn Thanh Dương hoài nghi, hóa ra là Tiên Vũ các Lý đạo hữu. Tôn Thanh Dương nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần băng lãnh, không biết rõ Lý đạo hữu ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện, là dụng ý gì. Lý Lăng Lăng mím môi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Thanh Dương. Ta không có nghe lén, chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Cũng là các ngươi, vì sao muốn ở sau lưng chửi bới Doanh Khải? Chửi bới? Tôn Thanh Dương cười lạnh một tiếng, chúng ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Doanh Khải thiên phú sát thực kinh người, nhưng cái này có cái gì tốt hoài nghi? Lý Lăng Lăng phản bác, chẳng lẽ tu tiên giới liền không được xuất hiện thiên tài sao? Thiên tài? Tôn Thanh Dương sắc mặt tâm trầm, Lý đạo hữu đã là doanh sư mình nói chuyện, kia chắc hẳn đối với hắn hiểu rất rõ. Không biết lai lịch của hắn, ngươi có thể từng dò nghe. Lý Lăng Lăng nhất thời nghẹn lời. Xác thực, nàng đối Doanh Khải quá khứ biết rất ít. Đã không hiểu rõ, kia Lý đạo hữu lại dựa vào cái gì nói đỡ cho hắn? Tôn Thanh Dương từng bước ép sát, nói không chừng hắn chính là những tông môn khác phái tới gian tế, chuyên môn mong muốn đánh vào ta Thái Hư Quan nội bộ. Ngươi? Lý Lăng Lăng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng? Tôn Thanh Dương cười lạnh, vậy không bằng mời Lý đạo hữu giải thích một chút, vì cái gì một cái tán tu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ ta Thái Hư Quan khó tu luyện nhất hai môn công pháp một trong? Cái này Lý Lăng Lăng lần nữa nghẹn lời. Không giải thích được đúng không? Tôn Thanh Dương tiếp tục nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Thái Hư Quan? Vì sao lại thụ thương? Những này, ngươi có thể giải thích tinh tường sao? Lý Lăng Lăng sắc mặt đổi biến. Tôn Thanh Dương lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đang hoài nghi mình cùng Doanh Khải ở giữa phải chăng có đồng lưu hợp ô tình huống. Ngươi có ý tứ gì? Lý Lăng Lăng cố tự chấn định nói. Ta ý tứ rất đơn giản. Tôn Thanh Dương từng bước ép sát, ngươi bỗng nhiên xuất hiện tại Thái Hư Quan, lại vừa lúc bị doanh sư minh cứu. Đây có phải hay không là quá mức trùng hợp? Ngươi là đang hoài nghi ta? Lý Lăng Lăng cắn răng nói. Không dám. Tôn Thanh Dương cười lạnh, ta chẳng qua là cảm thấy, Thiên Vũ các thiên chi tiểu nữ, vẫn là không nên nhúng tay ta Thái Hư Quan chuyện tốt nhất. Lý Lăng Lăng giống nhau cười lạnh thành tiếng, ta Lý Lăng Lăng muốn làm sao thì làm vậy. Thái Hư Quan cũng không phải là ngươi nói tính. Hơn nữa, ngươi cũng không phải Thái Hư Quan đạo tử. Ngươi. Tôn Thanh Dương nghe nói như thế, đột nhiên nổi giận. Đang lúc hắn chuẩn bị lại nói cái gì lời nói lúc, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân văng lên. Ngay sau đó, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại bọn hắn bốn phía. Mà người tới, chính là Vân Sư Thúc. Vân Sư Thúc. Mọi người tại đây liền vội vàng hành lễ. Tôn Thanh Dương cũng tranh thủ thời gian thu liễm trên mặt lãnh ý. Thanh Dương, ngươi đây là đang làm cái gì? Vân sư thúc sắc mặt tâm trầm, thân làm Thái Hư Quan đệ tử, lại tại nơi này bố trí đồng môn, còn mở miệng tiêu ngạo địa chất nghi thiên vũ các Lý đạo hữu. Ngươi đem Thái Hư Quan môn quy đều quên sao? Tôn Thanh Dương biến sắc, đệ tử không dám. Chỉ là không có gì chỉ là. Vân sư thúc trực tiếp cắt ngang hắn, Doanh Khải có thể hay không đảm nhiệm đạo tử, là quán chủ quyết định. Không tới phiên ngươi ở chỗ này vọng thêm phỏng đoán. Là. Tôn Thanh Dương cúi đầu xuống, nhưng trong mắt vẫn mang theo không cam lòng. Vân sư thúc lại nhìn về phía Lý Lăng Lăng, ngựa khí hỏa hoan mấy phần, Lý đạo hưu không cần để ý Thanh Dương đứa nhỏ này tính tình cực đoan, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Lý Lăng Lăng khẽ lắc đầu, Vân tiền bối nói quá lời. Ta sẽ không ngại. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đã nhớ kỹ Tôn Thanh Dương. Loại người này một khi toát ra cùng loại ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không đơn giản thu tay lại. "Tốt, tất cả giải tán đi." Vân sư thúc phất phất tay, "Thanh Dương, ngươi đi theo ta. Ta có mấy lời muốn đối ngươi nói." Tôn Thanh Dương chỉ có thể đi theo Vân sư thúc rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Phượng Chính Vũ cùng Liễu Như Yên cũng hướng Lý Lăng Lăng xin lỗi một tiếng, đội vàng rời đi. Lý Lăng Lăng đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Nàng biết, hôm nay lần này rằng có mặc dù bởi vì Vân sư thúc xuất hiện mà tạm thời lắng lại, nhưng chuyện sẽ không như vậy kết thúc. Lý Lăng Lăng đứng tại chỗ hướng hữu, suy tư liên tục sau quyết định đi tìm Doanh Khải. Nàng cảm thấy có cần phải đem Tôn Thanh Dương chuyện nói cho Doanh Khải. Dù sao đối phương rõ ràng đối Doanh Khải có mang ý, thậm chí hoài nghi hắn là những tông môn khác gian tế. Loại chuyện này vẫn là để Doanh Khải sớm biết cho thỏa đáng. Được đạo hữu hẳn là tại Tàng Kinh Các. Lý Lăng Lăng vừa nghĩ, một bên hướng Tàng Kinh Các phương hướng đi đến. Sau khi nàng đi vào Tàng Kinh Các bên ngoài lúc, lại phát hiện đại môn đóng chặt. Bên trong cũng không có bất kỳ khí tức chấn động. Kỳ quái, người đi cái nào? Lý Lăng Lăng nhíu nhíu mày. Nàng lại đi Doanh Khải bình thường tu luyện lầu cát, giống nhau không có phát hiện tung ảnh của đối phương. Lý Lăng Lăng đành phải tại Thái Hư Quan bên trong tìm kiếm khắp nơi, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy Doanh Khải thân ảnh. Kỳ quái. Lý Lăng Lăng nghi hoặc bất phần, rõ ràng Doanh Khải đoạn thời gian trước vẫn luôn ở tại nơi đây, nhưng bây giờ lại tìm không thấy người. Đúng lúc này, nàng chợt nhớ tới Doanh Khải trước đó nói qua, Thái Hư Quan bên trong có rất nhiều cấm địa. Có lẽ là đi những địa phương kia cũng có nói. Nghĩ tới đây, Lý Lăng Lăng không khỏi thở dài, tính toán, chờ hắn trở lại hãng nói a. Vậy mà lúc này Doanh Khải, kỳ thật ngay tại Tàng Kinh Các bên trong. Chỉ bất quá hắn đã tại Tàng Kinh Các chỗ sâu trong một gian mật thất, cho nên Lý Lăng Lăng mới cảm giác không đến khí tức của hắn. Giờ phút này Doanh Khải đang hết sức chăm chú liếc nhìn trong tay thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua. Vân sư thúc hôm nay kia lời nói, nhường hắn ý thức được cái này hai môn công pháp chỉ sợ có huyền cơ khác. Vân sư thúc nói cái này hai môn công pháp bác đại tinh thầm, trong đó còn cất giấu rất nhiều thứ Doanh Khải tự lẩm bẩm, hắn lời nói này rõ ràng là ám chỉ cái gì. Nghĩ tới đây, Doanh Khải càng thêm cẩn thận nghiên cứu lên cái này hai môn công pháp đến. Lần này, hắn không còn giống trước đó như thế chỉ chú ý công pháp phương pháp tu luyện, mà là bắt đầu chú ý trong đó một chút không đáng chú ý chi tiết. A. Đương nhiên, Doanh Khải tại thiên địa một mạch pháp tầng thứ 8 trong miêu tả phát hiện một số khác biệt. Tầng này giảng thuật như thế nào nhường tự thân cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn dung hợp, từ đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng ở đoạn chữ viết này cuối cùng, lại có một đoạn nhìn như không chút gì muốn làm miêu tả, thiên địa nguyên khí sinh sôi không ngừng. Không sai đại đạo có thường, thường sinh thái hư. Thái hư sinh khí, hóa khí vạn vật đoạn văn này chợt nhìn giống như là tại trình bày thiên địa vận chuyển quy luật. Nhưng Doanh Khải cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy, trong đó có thâm ý khác. Đặc biệt là thái hư hai chữ, dùng bút lực phá lệ sâu nặng, cùng cái khác văn tự rõ ràng khác biệt. Chẳng lẽ trong này có huyền cơ khác? Doanh Khải như có điều suy nghĩ, hắn lập tức lật ra thiên nhất hóa khí trải qua bắt đầu tìm kiếm tương tự miêu tả. Quả nhiên, tại thiên nhất hóa khí trải qua thứ cựu tầng cuối cùng, cũng có một đoạn tương tự văn tự, thiên nhất chi khí, hóa sinh vạn vật. Không sai khí chi bản nguyên, giấu tại thái hư. Quá hư người, có thể ngự thiên địa. Chương 1138, Thái hư thần vật. Chương 1138, Thái hư thần vật. Hai tướng so sánh phía dưới, Doanh Khải phát hiện cái này hai đoạn lời nói dường như đang ám chỉ cái gì. Thái hư. Thái hư Doanh Khải mặc niệm lấy hai chữ này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nơi này là Thái hư quan, có lẽ là tương quan liên. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức đem hai đoạn lời nói cẩn thận đối chiếu. Đoạn thứ nhất nâng lên Thái hư sinh khí, đoạn thứ hai thì nói khí chi bản nguyên, giấu tại Thái hư. Hai câu này mặc dù góc độ khác biệt, nhưng nói tựa hồ là cùng một sự kiện. Nếu như đem hai câu này kết hợp lại, Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là nói Thái hư quan bên trong có dấu một loại nào đó cùng thiên địa nguyên khí có liên quan thần vật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Doanh Khải lập tức cảm thấy toàn bộ mạch suy nghĩ đều rõ ràng. Hắn một lần nữa xem kỹ cái này hai đoạn lời nói, phát hiện trong đó khắp nơi đều là ám chỉ khả năng này. Hơn nữa, cái này hai môn công pháp đặc điểm cũng ân chứng điểm này. Thiên địa một mạch pháp thiên địa nguyên khí của mình, thiên nhất hóa khí trải qua thì khống chế thiên địa nguyên khí. Nếu như nói cái này hai môn công pháp thật có huyền cơ khác, vậy rất có thể chính là vì đặc thù nào đó thần vật mà sáng tạo. Thái hư thần vật. Doanh Khải như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay hai quyển bí tịch. Hắn phát hiện hai môn công pháp cảnh giới tối cao cũng là lạ thường tương tự. Thiên địa một mạch pháp tầng thứ 8 theo đuổi là cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn dung hợp, mà thiên nhất hóa khí trải qua thứ cựu tầng thì là muốn đem thiên địa nguyên khí hoàn toàn trường khống. Hai loại nhìn như mâu thuẫn cảnh giới, nếu là có thể đồng thời đạt tới, sẽ có hiệu quả gì? Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên chú ý tới thiên nhất hóa khí trải qua một trang cuối cùng một cái góc vắng vẻ bên trong, có một nhóm cực kỳ nhỏ bé văn tự, tan mà khống chi, khống mà tan chi. Hai pháp tương tế, có thể lộ ra thái hư. Hàng chữ này là như thế ẩn nấp, nếu như không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Mà tại thiên địa một mạch pháp cuối cùng, cũng có một nhóm tương tự chữ nhỏ, thiên địa chi khí làm dẫn, thái hư chi vật làm gốc. Đến đạo người, có thể thành đại đạo thì ra là thế. Doanh Khải trong mắt tinh quang chớp động, cái này hai môn công pháp nếu là đồng thời tu luyện tới cảnh giới tối cao, hẳn là có thể kích hoạt món kia thái hư thần vật. Về phần món đồ kia đến cùng có thể tạo được cái tác dụng gì? Theo Vân sư thúc cẩn thận phản ứng đến xem, chỉ sợ không phải cái gì phàm vật. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Khó trách Vân sư thúc sẽ cố ý nhắc nhở hắn thật tốt nghiên cứu cái này hai môn công pháp. Bất quá, Doanh Khải rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, dù sao cái này hai môn công pháp cảnh giới tối cao nói nghe thì dễ. Thiên địa một mạch pháp 8 tầng, thiên nhất hóa khí trải qua cửu tầng. mỗi một tầng độ khó đều là gấp đôi số tăng lên. Cho dù có hệ thống ban thưởng tu vi, mong muốn đem hai môn công pháp muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa cái này Thái Hư thần vật đến cùng là cái gì? Lại tại Thái Hư quan địa phương nào? Vẫn chưa biết được. Doanh Khải lâm vào trầm tư. Những vấn đề này đều cần hắn chậm rãi thăm dò. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, cái này hai môn công pháp tuyệt đối là mở ra món đồ kia mấu chốt. Thật tốt tu luyện a. Doanh Khải ung dung nói rằng, bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem cái này hai quyển bí tịch nghiên cứu triệt để. Sau đó thời gian bên trong, Doanh Khải tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu cái này hai môn công pháp. Hắn muốn bảo đảm chính mình sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết để lại. Bởi vì từ nơi sâu xa hắn luôn có một loại cảm giác, có lẽ vật này đối Cựu Châu tập thể phi thăng tiên giới, có thể tạo được nhất định tác dụng trọng yếu. Đương nhiên, tất cả chỉ là Doanh Khải tạm thời suy đoán mà thôi. Đến cùng phải hay không hắn nghĩ có chuyện như vậy, chỉ có chờ hắn đem hai quyển bí tịch tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ mới có theo dõi khả năng. Cùng lúc đó, Thiên Vũ các chủ điện, Lý Tử Viêm đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu qua to lớn ngọc cửa sổ nhìn về phía phương xa. Đã có một thời gian không có thu được nữ nhi tin tức. Mặc dù biết Lý Lăng Lăng thông minh dị thường, lại có hắn cho đông đảo pháp bảo hộ thân, chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại tồn tại, cơ bản cầm nàng không có cách nào. Nhưng là, xem như phụ thân hắn, thời gian cách lâu vẫn là không nhịn được lo lắng. Nha đầu này Lý Tử Viêm than nhẹ một tiếng, tiện tay lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Ngọc phù toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh, có ánh sáng long lanh, trong đó mơ hồ có linh khí lưu chuyển. Đây là hắn đặc biệt vì nữ nhi luyện chế bảo mệnh chi vật, không chỉ có thể truyền lại tin tức, càng có thể ở thời khắc nguy cấp bảo vệ Lý Lăng Lăng chu toàn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi thần thức không có vào ngọc phù bên trong. Lăng Nhi, ngươi tại Thái Hư quan đợi đến quá lâu, là thời điểm nên trở về tới. Đơn giản đưa tin phát ra sau, Lý Tử Viêm nhíu chặt ta lông mày cuối cùng là mở. Lý Hoàng đại nhân đang lo lắng lệnh thiên kim sao? Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột ngột vang lên. Lý Tử Viêm ánh mắt run lên, quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong đại điện. Người tới một thân áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người khó chịu khí tức. Người tới làm gì? Lý Tử Viêm trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Người áo đen cười hắc hắc nói, hiện tại liền chờ Lý Hoàng đại nhân làm ra kia mở đường tiền phong, chúng ta lập tức liền có thể giết vào Thái Hư quan. Hồ náo! Lý Tử Viêm quát lạnh một tiếng, cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Thái Hư quan nội tình thâm hậu cỡ nào, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tùy tiện tiến đến, chỉ là muốn chết mà thôi. Người áo đen lại không chút nào làm mà thay đổi, các chủ dường như còn không biết một tin tức. Tin tức gì? Lý Tử Viêm nghi hoặc nhìn lại. Thái Hư quan quán chủ người áo đen kéo dài ngữ điệu, đã bị sự tình khác cuốn lấy, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở lại Thái Hư quan. Cái gì? Lý Tử Viêm hơi biến sắc mặt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị người áo đen bắt được. Xem ra Lý Hoàng đại nhân cũng không nghĩ đến sẽ có loại sự tình này a. Người áo đen cười lạnh nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Thái Hư quan mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng mỗi một cái cao tầng thực lực đều không thể khinh thường. Đặc biệt là trưởng quản Thái Hư quan quán chủ, thực lực càng là kinh khủng đến cực điểm. Đây cũng là Thái Hư quan mặc dù tại Đông Cực chi địa được xưng là nhị đẳng tông môn, nhưng không ai dám thật đem Thái Hư quan xem như bình thường nhị đẳng tông môn. Lý Tử Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cho dù quán chủ không tại, Thái Hư quan bên trong cũng không thiếu cường giả. Tùy tiện ra tay, vẫn như cũng là một trận cơ hiểm. Các chủ không khỏi quá cẩn thận a. Người áo đen trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, cơ hội chớp mắt là qua, nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới lúc nào thời điểm. Lý Tử Viêm thản nhiên nói, đạo lý dục tốc thì bất đạt, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch. Thật là không có gì có thể là. Lý Tử Viêm trực tiếp cắt ngang hắn, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn lô mãng làm việc, vậy thì xin liền. Nhưng đừng hy vọng Thiên Vũ các sẽ tham dự trong đó. Chương 1139, tu luyện tiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2. Chương 1139, tu luyện tiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2. Người áo đen trầm mặt một lát, ngựa khí biến âm trầm, Lý Hoàng đại nhân, phu nhân của ngài tình huống, chỉ sợ đợi không được quá lâu. Vừa dứt lời, Lý Tử Viêm trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo sắc bén sắc ý, ngươi nói cái gì? Đối mặt Lý Tử Viêm tức giận, người áo đen không chỉ có không có lùi bước, ngược lại làm trầm trọng thêm nói, nếu như ta không có đoán sai, phu nhân thể nội hàn độc chỉ sợ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Như lại không mau chóng tìm tới món đồ kia, e là cho dù là Đại La Kim Tiên tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngậm miệng, Lý Tử Viêm đột nhiên quay người, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp hướng người áo đen ép tới. Việc này không phải ngươi có thể vọng thêm nghị luận. Người áo đen bị cỗ uy áp này ép tới liên tiếp lui về phía sau, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một bệnh quỷ dị độ cong, làm gì tức giận? Ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ. Lý Tử Viêm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta nói lại lần nữa, ta sự tình không tới phiên các ngươi đến xem bảo, đặc biệt là liên quan tới ta phu nhân chuyện. Nếu là nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói, về phần Thái Hư quan chuyện, ta tự có phân tức, đợi thêm một đoạn thời gian a. Người áo đen thấy Lý Tử Viêm thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo lui. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi tới cửa lúc lại dừng bước lại. Bất quá Lý Hoàng đại nhân phải nhớ kỹ, một khi làm chuyện này, đến từ Thái Hư quan lửa giận, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ áp chế xuống. Nếu như có thể, tốt nhất là nhường Thái Hư quan từ đây biến mất. Người áo đen nói được chỗ này, liền quay người rời đi. Lý Tử Viêm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem người áo đen bóng lưng rời đi. Thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Nguyệt Nhi hắn nhẹ giọng nhỉ non thê tử danh tự, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Năm đó nàng vì cứu chính mình, vô ý trúng cực âm hàn độc. Qua nhiều năm như vậy, một mực dựa vào các loại chân quý đan dược treo tính mệnh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hàn độc càng phát ra nghiêm trọng. Bình thường đan dược đã khó mà áp chế. Nếu không phải biết được Thái Hư Quan bên trong có dấu món đồ kia, chỉ sợ hắn đã sớm không giữ được bình tĩnh. 3. Lý Tử Viêm một trưởng bố tại bên cửa sổ trên lan can, cứng rắn ngọc thạch tướng thanh vỡ vụn. Hắn làm sao không biết rõ thời gian cấp bách, nhưng chính vì vậy, mới càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thái Hư Quan nội tình xa so với người ngoài tưởng tượng phải thâm hậu được nhiều. Cho dù quán chủ không tại, mong muốn từ đó lấy đi món đồ kia cũng không phải chuyện dễ. Lý Tử Viêm ánh mắt nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy Thái Hư Quan bên trong dường như còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Những kia tuổi trẻ một đời đệ tử kiệt xuất, tốc độ tu luyện nhanh đến mức có chút khó tin. Chẳng lẽ? Lý Tử Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất là muốn đem Lăng Lăng trực tiếp trở về. Hắn một lần nữa lấy ra đưa tin ngọc phủ, chuẩn bị lần nữa cho nữ nhi đưa tin. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem đưa tin phủ buông xuống, ngược lại hắn đã hứa cựu không có ra ngoài rồi, lần này vừa vặn mượn cơ hội tự mình đi ra ngoài đi một chuyến, đem Lăng Nhi tiếp trở về. Đúng lúc này, một gã đệ tử vội vàng chạy đến. Lý Hoàng đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, Đông Cực Hải vực bên kia xuất hiện dị động. Cái gì dị động? Đệ tử nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ là đáy biển tiên cung có tái hiện dấu hiệu. Cái gì? Lý Tử Viêm trong mắt tinh quang đại phóng. Đáy biển tiên cung, đây chính là thời kỳ viễn cổ một chỗ tiên gia độc phủ. Bên trong có dấu bí mật chỉ nhiều không ít. Nếu là thật sự tái hiện, đối toàn bộ thiên vũ các đều là cực đại chỗ tốt. Lập tức phái người tiến đến điều tra. Lý Tử Viêm trầm giọng nói, phải tất yếu xác nhận tin tức thật giả. Là, đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Lý Tử Viêm thu hồi đi tìm Lý Lăng Lăng bước chân, lập tức vẫn là trước xử lý tiên cung chuyện hơi trọng yếu hơn. Liên đệ nha đầu kia tử ở bên ngoài du đãng một chút thời gian a. Lý Tử Viêm nhẹ nói. Lúc này, Thái Hư Quan tàng kinh cắt trong mặt thất. Doanh Khải ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay là thiên nhất hóa khí trải qua đang chuyên tâm nghiên cứu. Trải qua đoạn thời gian trước tu luyện, hắn đã đem thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị nếm thử đột phá tới tầng cảnh giới thứ hai. Tầng thứ hai hóa khí là hình dạng cứu chính là đem nguyên khí cô đọng thành hình. Doanh Khải nhẹ giọng đọc kinh văn bên trong miêu tả. Thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ nhất chủ yếu ở chỗ cùng thiên địa nguyên khí đạt thành phù hợp, từ đó có thể đem thiên địa nguyên khí theo cho mình dùng. Nhưng tầng thứ hai thì tiến thêm một bước, yêu cầu người tu luyện có thể đem hấp thu thiên địa nguyên khí tại thể nội cô đọng, hình thành đặc thù trạng thái. Loại trạng thái này được xưng là khí chi hình, là thiên nhất hóa khí trải qua một lớn đặc sắc. Cái gọi là khí chi hình chính là đem thiên địa nguyên khí áp xúc đến cực hạn, khiến cho sinh ra biến hóa về chất. Là nguyên khí bị áp xúc tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ hình thành một loại xen vào hư thực ở giữa đặc thù tồn tại. Loại này tồn tại đã bảo lưu lại nguyên khí linh động, có thể dùng thực thể đặc tính. Có thể nói là thiên địa nguyên khí một loại khác hình thái. Doanh Khải hai mắt nhắm lại, bắt đầu nếm thử dựa theo kinh văn thuật vận chuyển công pháp. Đầu tiên, hắn vận chuyển tầng thứ nhất công pháp, bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này thông qua đặc thù vận chuyển lộ tuyến, ở trong cơ thể hắn hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy. Mỗi cái vòng xoáy đều tại cao tốc xoay tròn, không ngừng áp xúc trong đó nguyên khí. Thời gian dần qua, những cái kia nguyên bản phiêu miểu bất định nguyên khí bắt đầu biến ngưng tụ lên. Thật giống như hơi nước ngưng kết thành giọt nước đồng dạng, hư vô mở mịt nguyên khí tại cực hạn áp xúc hạng, dần dần hiện ra thực thể đặc thù. Đây chính là khí chi hình hình thức ban đầu sao? Doanh Khải có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia bị áp xúc nguyên khí đã sinh ra một loại nào đó biến hóa. Bọn chúng không còn là đơn thuần năng lượng, mà là mang theo đặc thù nào đó cảm nhận. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Dựa theo kinh văn miêu tả, chân chính khí chi hình hẳn là càng thêm ổn định. Hiện tại loại trạng thái này, tựa như là vừa vặn ngưng kết giọt sương, đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Mong muốn đạt tới tầng thứ 2 tiêu chuẩn, còn cần tiến thêm một bước. Doanh Khải điều chỉnh một chút tâm thần, tiếp tục gia tăng áp xúc cường độ. Theo áp lực không ngừng gia tăng, những cái kia nguyên khí vòng xoáy bắt đầu xảy ra biến hóa mới. Nguyên bản còn hơi có vẻ lỏng lẻo nguyên khí dần dần biến tỉ mỉ lên. Tựa như là chất lỏng tại cực hạn áp xúc hạ biến thành thể rắn đồng dạng, những nguyên khí này cũng tại áp lực dưới hiện ra càng thêm ngưng thực trạng thái. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại đọc tiên nhất hóa khí trải qua thu hoạch được 50 năm bế quan tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhường Doanh Khải lòng tin tăng nhiều. Hắn biết mình phương hướng là đúng, tiếp tục chuyên chú vào nguyên khí áp xúc. Lúc này, Doanh Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu là muốn đem nguyên khí cô đọng thành hình, như vậy chẳng lẽ có thể mượn nhờ thiên địa một mạch pháp khí tức cộng minh chi lực? Chương 1140, ngự khí thành binh. Chương 1140, ngự khí thành binh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nếm thử đem hai loại công pháp kết hợp. Quả nhiên, tại khí tức cộng minh tác dụng dưới, những cái kia bị áp xúc nguyên khí biến càng thêm ổn định. Bọn chúng không còn giống trước đó như thế lúc nào cũng có thể băng tán, mà là dần dần tạo thành cố định hình thái. Cũng không tệ lắm. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện hai môn công pháp kết hợp sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Thiên nhất hóa khí trải qua cung cấp cô đọng nguyên khí phương pháp, mà thiên địa một mạch pháp thì trợ giúp ổn định quá trình này. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, tu luyện hiệu quả làm ít công to. Thời gian dần qua, Doanh Khải đã có thể làm được tùy tâm sở dụng khống chế những này khí chi hình. Hắn có thể để bọn chúng hóa thành các loại hình thái, hoặc là ngưng tụ thành lợi kiếm, hoặc là hóa thành tấm chắn. Những này từ nguyên khí cô đọng mà thành hình thái, không chỉ có cực mạnh lực sát thương, còn có thể tùy thời cải biến hình dạng. Có thể nói là một loại cực kỳ huyền diệu thủ đoạn. Chúc mừng túc chủ đột phá thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2, thu hoạch được 100 năm bế quan tu vi. Phát động đặc thù ban thưởng, cảm ngộ khí chi hình ảo diệu, thu hoạch được ngự khí thành binh năng lực. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Doanh Khải cảm giác chính mình đối thiên địa nguyên khí trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới mới. Đặc biệt là cái này ngự khí thành binh năng lực, càng làm cho trước mắt hắn sáng lên. Có năng lực này, hắn liền có thể tùy thời đem thiên địa nguyên khí cô đọng thành các loại binh khí. Những binh khí này mặc dù là từ nguyên khí cô đọng mà thành, nhưng uy lực không kém chút nào thực thể binh khí. Hơn nữa bởi vì là nguyên khí biến thành, còn có thể tùy thời biến đổi hình dạng, trong chiến đấu linh hoạt đa dạng. Đây chính là tầng thứ 2 chân chính ảo diệu sao? Doanh Khải âm thầm suy nghĩ. Hắn phát hiện chính mình dường như chạm tới thiên nhất hóa khí trải qua càng sâu tầng bí mật. Môn công pháp này mặt ngoài là đang dạy như thế nào vận dụng tiên địa nguyên khí, nhưng trên thực tế lại là tại dẫn đạo người tu luyện không ngừng đột phá đối nguyên khí nhận biết. Theo lúc đầu cảm ứng nguyên khí, đến bây giờ cô đọng thành hình, mỗi một bước đều tại phát triển đối thiên địa nguyên khí lý giải. Mà loại này lý giải, có lẽ chính là mở ra món đồ kia mấu chốt. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi nhìn về phía trong tay thiên địa một mạch pháp. Bây giờ hắn đã đem thiên địa một mạch pháp tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Theo lý thuyết, hẳn là có thể nếm thử đột phá tới tầng thứ 4. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước đem tầng thứ 2 cảnh giới vững chắc một chút tương đối tốt. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, mặc dù đã đột phá đến tầng thứ 2, nhưng rất nhiều thủ đoạn còn chưa đủ thuần thục, nhất định phải luyện tập nhiều hơn, khả năng trong thực chiến phát huy ra uy lực chân chính. Hơn nữa thông qua vừa rồi nếm thử, hắn phát hiện hai môn công pháp ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Có lẽ chờ đem tầng thứ 2 hoàn toàn nắm giữ sau, đột phá thiên địa một mạch pháp tầng thứ 4 sẽ càng thêm dễ dàng. Tiếp tục tu luyện đi. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, hắn chuẩn bị trước đem ngự khí thành binh năng lực này luyện đến thuần thục. Dù sao tại thực lực này vi tôn thế giới, có một môn có thể tùy thời triệu hoán binh khí thủ đoạn, luôn luôn tốt. Ngay tại Doanh Khải chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng chấn động. Cỗ ba động này đến từ mật thất chỗ sâu, như có như không, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác. Đó là cái gì? Doanh Khải trong lòng hơi động, vốn muốn đi thăm dò một phen, nhưng còn chưa đứng dậy, hắn lại trở về ngồi xuống. Bởi vì hiện tại còn không phải dò xét thời điểm, vẫn là trước đem tu vi vững chắc mới là đứng đắn. Doanh Khải tập trung ý chí, tiếp tục chuyên chú vào khí chi hình tu luyện. Với hắn mà nói, một bước một cái dấu chân mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thái hư quan bí mật, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Mà ở trước đó, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Doanh Khải tại trong mật thất tu luyện gần 2 ngày thời gian, thẳng đến cảm giác đối thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2 nắm giữ đạt tới một cái hài lòng trình độ, mới chậm rãi thu công đứng dậy. Vừa mới mở ra cửa mật thất, Doanh Khải liền thấy Lý Lăng Lăng đứng tại tàng kinh các bên ngoài, cau mày đi qua đi lại, dường như đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Lý đạo hữu đây là tại làm gì? Doanh Khải hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Nghe được thanh âm, Lý Lăng Lăng đột nhiên xoay người lại, một đôi ánh mắt sáng ngời lập tức phát sáng lên, "Được đạo hữu, ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi đã đi đâu?" "Tại trong mật thất tu luyện." Doanh Khải bình tĩnh nói, "Có chuyện gì không?" Lý Lăng Lăng không chút do dự, lập tức đem trước chuyện đã xảy ra 1 năm 1 10 nói cho Doanh Khải. Nên nói tới Tôn Thanh Dương hoài nghi Doanh Khải là những tông môn khác gian tế lúc, ngựa khí của nàng rõ ràng mang theo vài phần oán giận. Cái kia Tôn Thanh Dương cũng quá đáng. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy ngươi? Ngươi rõ ràng chính là bằng bản lĩnh thật sự được lập làm đạo tử. Lý Lăng Lăng càng nói càng tức. Doanh Khải nghe xong, kinh ngạc nhìn Lý Lăng Lăng một cái, sau đó lại chỉ là cười nhạt một tiếng, "Không sao." "Sao có thể không sao?" Hắn ở sau lưng dạng này chửi bới ngươi Lý Lăng Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị Doanh Khải cắt ngang. "Lý đạo hữu, thương thế của ngươi đã gần như khỏi hẳn." Doanh Khải rời đi chủ đề, "Ta chuẩn bị đêm nay vì ngươi làm một lần cuối cùng trị liệu. Đợi ngày mai thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục, liền có thể rời đi Thái Hư Quan." Lý Lăng Lăng nghe vậy khẽ giật mình, nguyên bản giận dữ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nàng không nghĩ tới Doanh Khải sẽ ở lúc này nhắc lên chuyện này. "Nhanh như vậy muốn đi sao?" nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thất lạc. Doanh Khải gật gật đầu, "Ngươi vốn là Thiên Vũ các thiên điều, tại Thái Hư Quan đợi đến quá lâu không quá phù hợp. Huống hồ phụ thân ngươi bên kia, chỉ sợ cũng bắt đầu lo lắng a." Lý Lăng Lăng cắn môi một cái. Nàng biết Doanh Khải nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ được cảm thấy khổ sở. Trong khoảng thời gian này ở chung, nhường nàng đối nam tử này sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. "Kia, vậy thì phiền toái được đạo hữu." Lý Lăng Lăng cưỡng chế trong lòng thất lạc, cố nặn ra vẻ tươi cười. Doanh Khải không có chú ý tới tâm tình của nàng biến hóa, chỉ nói là nói, "Đi phòng ngươi a, ta vì ngươi làm sau cùng trị liệu." Hai người tới Lý Lăng Lăng gian phòng. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Lý Lăng Lăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Doanh Khải thì tại phía sau nàng vận chuyển công pháp, vì nàng trải bước sau cùng thương thế. Ôn hỏa tiên nguyên lực lưu chuyển tại trong cơ thể nàng, đem còn sót lại ám thương từng cái loại trừ. Người linh hải đã hoàn toàn khôi phục, kinh mạch cũng đều một lần nữa tiếp tục. Doanh Khải một bên trị liệu vừa nói, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lý Lăng Lăng ân một tiếng, không nói gì. Nàng có thể cảm giác được thương thế bên trong cơ thể tại Doanh Khải trị liệu xong nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng trong lòng lại không giải thích được cảm thấy một hồi thất lạc. "Được đạo hữu." Thật lâu, Lý Lăng Lăng rốt cục nhịn không được mở miệng. "Thế nào?" Doanh Khải nghi hoặc nhìn xem nàng, "Ta có thể hay không lại ở lại mấy ngày a? Luôn cảm giác thân thể thương thế còn không có hoàn toàn tốt." Lý Lăng Lăng xem thường thì thầm nói. Chương 1141, số mệnh chương 1141, số mệnh. Doanh Khải động tác có chút dừng lại, sau đó tiếp tục vì nàng chữa thương, "Không thể nào. Ta xác định thương thế của ngươi đã hoàn toàn tốt, không tồn tại còn có cái khác thương thế khả năng." Ta Lý Lăng Lăng không biết nên như thế nào mở miệng, cũng tìm không thấy lý do phản bác, bởi vì thương thế của nàng xác thực đã gần như khỏi hẳn. Tốt. Ước chừng một nén nhang sau, Doanh Khải thu hồi tiên nguyên lực, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể lên đường về Tiên Vũ Các. Đa tạ được đạo hữu trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lý Lăng Lăng đứng người lên, hướng Doanh Khải làm một lễ thật sâu. Doanh Khải khoát khoát tay, không cần phải khách khí. Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Lý Lăng Lăng một người đứng tại chỗ, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thẳng đến Doanh Khải thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Lý Lăng Lăng thu hồi cái nhìn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nàng đi vào bên giường ngồi xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Doanh Khải đã trở lại phòng tu luyện của mình, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kia hai môn công pháp. Với hắn mà nói, đưa tiễn Lý Lăng Lăng chỉ là chuyện thuận lý thành trường, căn bản không đáng quá nhiều lưu niệm. Dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mau chóng tăng thực lực lên. Về phần những chuyện khác, đều chỉ là mây bay mà thôi. Tại Doanh Khải sau khi rời đi, Lý Lăng Lăng ngồi một mình ở trong phòng hứa cửu. Ánh mắt một mực nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần. Không thể cứ như vậy đi a, nàng thấp giọng nỉ non, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Đây là nàng theo Thiên Vũ Các mang ra bách hoa say, chuyên môn dùng để giải sầu. Ngày bình thường nàng rất ít uống rượu, nhưng đêm nay trong lòng thực sự tích tụ nan giải. Hơi lạnh rượu dịch vào cổ họng, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Lý Lăng Lăng ngày bình thường không uống rượu, lần này uống đến gấp chút, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đông một tiếng, bầu rượu rơi vào trên bàn. Nàng vịn cái trán đứng dậy, nguyên bản thanh minh ánh mắt đã nhiễm lên một tầng men say. Không được, ta phải đi tìm hắn. Lý Lăng Lăng lảo đảo đẩy cửa phòng ra, hướng phía Doanh Khải tu luyện phương hướng đi đến. Bóng đêm mông lung, ánh trăng vẩy vào nàng quần áo màu trắng bên trên, vì nàng dắt lên một tầng thanh lãnh ánh sáng choáng. Lúc này Doanh Khải đang tu luyện thất bên trong lĩnh hội công pháp. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc đang đến gần. Ân. Doanh Khải nghi hoặc mở to mắt, cái này giờ, Lý đạo hữu làm sao lại lời còn chưa dứt, cửa phòng tu luyện liền bị đẩy ra. Lý Lăng Lăng bịn khung cửa đứng ở nơi đó, gương mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn. Được. Được đạo hữu, thanh âm của nàng có chút mờ. Doanh Khải nhíu mày đứng dậy, ngươi uống rượu? Không có. Lý Lăng Lăng vô ý thức không thừa nhận, lại tại cất bước lúc một cái lảo đảo. Doanh Khải tay mắt lênh lẹ, một cái lắc mình đỡ nàng, cẩn thận. Lý Lăng Lăng cả người tựa ở trong ngực hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn truyền đến nhiệt độ cùng khí tức. Cái này nhận biết nhường nàng nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nàng há to miệng, mong muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không ra miệng. Ngươi dạng này rất dễ dàng đả thương vừa mới khép lại không lâu thương thế. Doanh Khải trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không cần. Lý Lăng Lăng dãy rủa lấy mong muốn đứng thẳng người, lại bởi vì men say dâng lên mà lung lay. Doanh Khải không thể không lần nữa đỡ lấy cánh tay của nàng. Ta có lời muốn đối được đạo hữu nói, nàng ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn xem Doanh Khải. Doanh Khải cùng nàng đối mặt một lát, thở dài, ngươi bây giờ cái trạng thái này, nói cái gì đều không thích hợp. Chờ ngươi tỉnh rượu rồi nói sau. Ta không có say. Lý Lăng Lăng quật cường cắt ngang hắn, ta rất thanh tỉnh. Ta nàng hít sâu một hơi, dường như tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, ta muốn hỏi được đạo hữu một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi vì cái gì nhất định phải đuổi ta đi? Lý Lăng Lăng cắn môi hỏi, thương thế của ta kỳ thật còn không có hoàn toàn tốt. Doanh Khải nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt, thản nhiên nói, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Không, không có. Lý Lăng Lăng lắc đầu, chỉ ngực của mình, nơi này còn tại đau. Doanh Khải vô ý thức vươn tay, một sợi tiên nguyên lực mò về trong lòng nàng. Đừng. Lý Lăng Lăng bắt hắn lại tay, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hình như có hơi nước tràn ngập, loại này tổn thương, ngươi tiên nguyên lực không chữa khỏi trong phòng tu luyện nhất thời lâm vào yên lặng. Doanh Khải nhìn trước mắt cái này ngày bình thường hoạt bát sáng sủa nữ tử, giờ phút này lại lộ ra như thế yêu ớt thân sắc, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần dị dạng. Lý đạo hữu, ta còn không muốn đi. Lý Lăng Lăng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, ta muốn ở lại chỗ này, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lĩnh hội công pháp. Doanh Khải trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, ngươi là Thiên Vũ Các thiên chi tiểu nữ, không nên lưu tại Thái Hư Quan. Ta mặc kệ. Lý Lăng Lăng đột nhiên lên giọng, ta chính là nói được nửa câu, nàng lại đột nhiên dừng lại. Men say trong mông lung, nàng dường như ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Thật xin lỗi. Nàng cúi đầu xuống, là ta quá tùy hứng. Doanh Khải nhìn xem nàng rủ xuống mi mắt, nói khẽ, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Lăng Lăng há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Doanh Khải. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, tỏa ra nàng thanh lệ khuôn mặt. Cặp kia xinh đẹp trong mắt, dường như ẩn chứa thiên ngôn bằng ngữ. Cứ như vậy nhìn nhau hứa cửu, Lý Lăng Lăng rốt cục khẽ gật đầu một cái, vậy ta liền cáo từ. Nàng quay người hướng phía cửa đi tới, lại bởi vì men say mà bộ pháp lảo đảo. Doanh Khải thở dài, tiến lên một bước, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần. Lý Lăng Lăng vội vàng khoát tay, chúng ta có thể. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị Doanh Khải ôm ngang lên. Ngươi dạng này trở về, sợ là muốn ngã sắp xuống. Doanh Khải lạnh nhạt nói. Lý Lăng Lăng sửng sốt một chút, lập tức đem mặt chôn ở trước ngực hắn, không dám ngẩng đầu. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, sợ bị Doanh Khải phát giác. Trong bóng đêm, Doanh Khải ôm nàng xuyên qua ưu tĩnh biệt lạc. Ánh trăng vẩy vào trên thân hai người, trên mặt đất lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Thanh lãnh gió đêm thổi qua, mang đến trận trận hương hoa. Giờ phút này, Lý Lăng Lăng hy vọng nhiều thời gian có thể dừng lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trước cửa phòng của nàng. Doanh Khải đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Lý Lăng Lăng cắt ngang hắn, ta đã biết. Nàng không dám nhìn Doanh Khải ánh mắt, quay người đẩy cửa phòng ra đi vào. Phanh! Một tiếng, cửa phòng đóng lại. Lý Lăng Lăng tựa ở phía sau cửa, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, nước mắt im lặng trượt xuống. Ngoài cửa, Doanh Khải đứng đó một lúc lâu, mới quay người rời đi. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Lý Lăng Lăng mới lau lau nước mắt, cười một cái tự giễu, thật sự là quá mất mặt. Nàng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng nàng tâm lại so bóng đêm càng thêm tĩnh mịch. Có mấy lời, cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Có lẽ, đây chính là giữa hai bên số mệnh a.